đem trừ tà con cóc tới gần bức tường, vẫn là không có bất kỳ phản ứng nào, cái này chứng minh khối này bức tường phi thường bình thường, cùng lén lút yêu dị không quan hệ. Có chút ý tứ. Dùng đốt ngón tay gõ gõ bức tường mặt ngoài, Tần Nguyệt Sinh quay người liền dự định đi cái khác địa phương nhìn xem. Quay người sau Tần Nguyệt Sinh cũng không có chú ý tới, bức tường bên trên cái kia dáng dấp cùng Trần Xuân rất tương tự người trẻ tuổi, đột nhiên đưa tay đối với hắn bảy cánh tay huy động, đồng thời miệng đại trường, làm lấy im ắng hò hét. Rất nhanh, động tác của hắn lại lần nữa khôi phục đứng im, biến thành đến trước đó bộ dáng. Nửa đêm canh ba, Tần Nguyệt Sinh ngồi tại đài sen phía trên, tu luyện huyền thiên chân kinh. Linh khí trong thiên địa bị hắn toàn thân lỗ chân lông thu hút, cuối cùng luyện hóa thành trong đan điền một sợi nội lực. Những này nội lực tại Tần Nguyệt Sinh trong đan điền cũng không có tồn tại bao lâu, lập tức liền bị hắn cho điều động, để mà xung kích U Giếng Huyệt. U Giếng Huyệt tựa như là một cái bị nước bùn ngăn chặn nhiều năm đường ống, mà Tần Nguyệt Sinh giờ phút này thì đem nội lực xem như nước máy đối nó tiến hành cọ rửa. U Giếng Huyệt sông phá ngày, chính là Tần Nguyệt Sinh bước vào nội lực cảnh một tầng thời điểm. Một tia khói trắng từ U Giếng Huyệt vị đưa tản ra, tiếp theo nổi lên giữa không trung. Từ chính diện nhìn, Tần Nguyệt Sinh cả người tựa như là giận sôi lên đồng dạng, phi thường thần dị. Đột nhiên, một cỗ bị âm thầm rình coi cảm giác tại Tần Nguyệt Sinh trong lòng tự nhiên sinh ra, hắn đột nhiên mở hai mắt ra, từ thiên ma trong túi eo rút ra một thanh phi đao liền hướng cái kia phương hướng ném ra ngoài. Ầm. Phi đao cùng bức tường đụng cái phanh vang, theo phi đao bắn bay rơi xuống đất, Tần Nguyệt Sinh đứng dậy liền từ trên đài sen một bước nhảy ra, vững vàng rơi vào bức tường phía trước. Không phải là ảo giác, ta rất xác định vừa rồi có người tại nơi này nhìn ta chằm chằm. Tần Nguyệt Sinh nhíu mày thầm nghĩ. Hắn tinh thần có 25. Không, giác quan có thể nói là phi thường nhạy cảm, căn bản không có khả năng phạm sai lầm. Đưa tay tại bức tường bên trên sờ một cái, Tần Nguyệt Sinh xuất ra cây châm lửa chiếu sáng phía trước cảnh vật, một chút xíu tại bức tường bên trên cẩn thận quan sát. Lúc này, bức tường bên trên một cái tiểu nhân đột nhiên chớp một chút, Tần Nguyệt Sinh mắt ưng nháy mắt liền nhìn sang. Rất phổ thông. Liền một đám bích họa tiểu nhân mà thôi. Không đúng. Trước đó nhìn thấy nam nhân kia không thấy. Tần Nguyệt Sinh ngược lại nhìn về phía cái kia áo tơi mũ rộng vành nam chỗ. Trước đó nam nhân kia bị một đám thị nữ vây quanh ở nơi đây, nhưng là hiện tại, bức tường bên trên vị trí này đã trở nên trống rỗng, ngay cả một người đều không có. Lúc này Tần Nguyệt Sinh não hải bỗng nhiên quán thông, nghĩ đến một cái rất khiếp người vấn đề. Khối này bức tường bên trên tiểu nhân, vậy mà lại động. Không đợi Tần Nguyệt Sinh có phản ứng. Bức tường bên trên đột nhiên sáng lên một đạo huyết quang, một cỗ to lớn hấp lực nháy mắt liền đem nó cả người đều cho hút vào. Khi huyễn quang tan hết, bức tường trước mặt đã không Tần Nguyệt Sinh thân ảnh. Không dừng tận hạ xuống, tựa như là đi vào một cái không trọng lực không gian. Khi Tần Nguyệt Sinh trước mắt có thể thấy vật thời điểm, hắn đã rơi xuống tại một chỗ trên mái hiên, đại lượng kim sắc mảnh ngói bị Tần Nguyệt Sinh hai chân đập nát, bất quá cuối cùng là đem hạ xuống lực tận số tán mất. Đây là... Nhìn xem cảnh vật chung quanh. Tần Nguyệt Sinh nhịn không được cảm thấy một tia kinh ngạc. Chỉ thấy ánh vào trong mắt của hắn, vậy mà là một mảnh liên miên bất tuyệt cung điện, dãy cung điện thẳng tới phương xa, liếc nhìn lại căn bản là không nhìn thấy cuối cùng. Nguyên bản chùa cổ bên ngoài mưa dầm liên miên, mây đen dày đặc. Nhưng ở phía trên cung điện này, lại là tinh không vạn lý, ánh nắng tươi sáng. Làm cho người ta cảm giác đi vào một cái khác thế giới. Sờ lên mình trên người đồ vật, giả giáp tay một ống, thiên ma hầu bao, chấn tà đao tất cả đều tại. Tần Nguyệt Sinh lập tức liền nhẹ nhàng thở ra. Nhìn cung điện này kiến trúc cách cục, cùng bức tường bên trên dãy cung điện cực kỳ tương tự, hẳn là ta là đi vào bức tường bên trong. Tần Nguyệt Sinh một bước nhảy xuống mái hiên, liền dọc theo phụ cận con đường du đãng. Thân ở vào một cái xa lạ địa phương, lại tìm không thấy đường trở về, tự nhiên là được tìm người địa phương đến hỏi một chút. Tần Nguyệt Sinh vận khí không sai, rất nhanh liền để hắn phát hiện đến một đám ngay tại hành lang bên trên tuần tra thị nữ. Dựa vào mình cao đến 45. Không nhanh nhẹn, cùng nội lực cảnh thực lực, Tần Nguyệt Sinh hai chân treo ngược tại trên xà nhà, dễ như trở bàn tay liền bắt lấy đi tại đội ngũ phía sau cùng thị nữ bả vai, trực tiếp đưa nàng cả người dẫn theo liền bắt rời đất mặt. Không đợi đối phương kêu to, Tần Nguyệt Sinh lập tức một tay bịt miệng của nàng, đồng thời mặt khác một cái tay hung hăng bóp lấy thị nữ cổ. Trong đội ngũ thiếu một chuyện cá nhân cũng không có bị người đi ở phía trước phát hiện, đợi bọn này thị nữ đi xa về sau, Tần Nguyệt Sinh mới quay về bị mình bắt lấy thị nữ uy hiếp nói, không cần loạn gọi. Ngươi dám cầu cứu ta liền lập tức giết ngươi, biết sao? Thị nữ mở to hai cái ngập nước mắt to, trong ánh mắt tràn đầy vô tội, đối mặt với Tần Nguyệt Sinh uy hiếp, nàng vì mạng sống, chỉ có thể hoàn toàn bất đắc dĩ nhẹ gật đầu. Đem tay lấy ra, Tần Nguyệt Sinh hỏi, nơi này là cái gì địa phương? Vạn Hoa Thành. Ở vào nơi nào? Liền Vạn Hoa Thành. Ta là hỏi Vạn Hoa Thành ở đâu? khoảng cách cảnh từ trấn có bao xa? Đối mặt với Tần Nguyệt Sinh hỏi thăm, thị nữ phi thường mở mịt hỏi, cảnh từ trấn là cái gì?
Ngươi không biết?
Không biết, ta từ tiểu trong Vạn Hoa Thành lớn lên, chưa từng nghe nói qua cái gì cảnh từ trấn. Nhìn đối phương biểu lộ không giống như là đang gạt người, Tần Nguyệt Sinh đỡ lấy cánh tay của nàng, mang theo nàng liền từ trên xà nhà trực tiếp nhảy xuống.
Vạn Hoa Thành, ta cũng chưa từng nghe nói qua tại thành Thanh Dương phụ cận có như thế một tòa thành trì, hẳn là ta thật đi vào một cái khác thế giới.
Mà cái này thế giới liền giấu ở khối kia bức tường ở trong. Khi Tần Nguyệt Sinh nghĩ minh bạch vấn đề này về sau, lập tức liền kéo lấy thị nữ hướng phản phương hướng đi đến, đồng thời vừa đi vừa hỏi, các ngươi Vạn Hoa Thành gần nhất có hay không xuất hiện cái gì kẻ ngoại lai?
Có a, mấy cái nam nhân đâu?
Thị nữ bĩu môi nói ra, bất quá đều bị tỷ tỷ Di Di nhóm đoạt đi.
Thế nhưng là nằm cái lao bá.
Ừm ân.
Thị nữ liên tục gật đầu.
Tần Nguyệt Sinh lúc này mới quan sát nàng tướng mạo.
Thật đáng yêu, có chút trẻ con mập, làn da trong trắng lộ hồng, xem ra tuổi tác cũng không vượt qua 16.
Kia còn có không có một cái xuyên áo tơi mang mũ rộng vành tiểu ca?
Có a có a.
Thị nữ cười nói, đây là vừa tới, bị Mạt Lị tỷ tỷ cướp đi, nghe nói còn thuận tiện an bài cho hắn 18 phòng tiểu thiếp đâu.
Trần Xuân cái này tiểu tử nhìn xem thân thể rất gầy, cũng không biết bực này Diễm Phúc có thể không thể chịu nổi, bất quá ta đoán chừng khó đỉnh.
Tần Nguyệt Sinh không hiểu thầm nghĩ. Tiếp xuống tới một phen hỏi thăm, để Tần Nguyệt Sinh từ tên này thị nữ trong miệng biết được đến không ít cùng Vạn Hoa Thành có liên quan tin tức. Tên này thị nữ tên là Tuyết Dung, từ nhỏ trong Vạn Hoa Thành lớn lên, chưa hề rời đi Vạn Hoa Thành nửa bước. Vạn Hoa Thành chi cho nên gọi là Vạn Hoa Thành, cũng không phải là bởi vì trong thành này hoa nhiều, mà là bởi vì trong thành này ở lại đều là nữ nhân. Lên tới cư trú ở trong thâm cung Vạn Hoa Thành chủ, các loại nữ quan, xuống đến thị nữ, lao dịch, tất cả đều là nữ nhân. Có thể nói nơi đây chính là một cái chân chân chính chính nữ nhi quốc. Nhưng là cái này nữ nhi quốc vì sao lại tại bức tường bên trong, Tần Nguyệt Sinh lại là không rõ ràng.
Người dẫn ta đi tìm cái kia mới vừa tới các ngươi cái này người trẻ tuổi.
Không được à, hắn hiện tại là Mạt Lị tỷ tỷ người, trừ Mạt Lị tỷ tỷ tự mình đồng ý bên ngoài, cái khác tỷ muội là không thể tới gần nàng nam nhân, đây là Vạn Hoa Thành quy củ.
Tuyết Nhung đàng hoàng nói.
Tần Nguyệt Sinh trực tiếp chấn tà đao hơi ra khỏi vỏ, dùng sống đao chống đỡ Tuyết Nhung cổ quát, bớt nói nhảm, ta nói chuyện ngươi làm theo chính là.
Tuyết Nhung lập tức gương mặt đỏ lên, đỏ ửng thậm chí từ khuôn mặt lan tràn đến cổ, lại là bị dọa đến.
Nàng dài như thế lớn, cho tới bây giờ không có nam nhân đối nàng hung ác như thế giống qua.
Kết quả là cũng không biết cấp tốc tại Tần Nguyệt Sinh uy hiếp vẫn là nguyên nhân gì khác, Tuyết Nhung liền dẫn Tần Nguyệt Sinh trong Vạn Hoa Thành rẽ trái rồi rẽ phải.
Mỗi phát hiện có cái khác thị nữ sau khi xuất hiện, hắn liền lập tức mang theo Tuyết Nhung nhảy lên mái hiên ẩn nút, như thế lặp đi lặp lại giày vò phía dưới, rất nhanh liền để hắn đi vào kia cái gì Mạt Lị tỷ tỷ ở lại tầm cung.
Vạn Hoa Thành có rất nghiêm khắc thượng hạ cấp phân chia. Nội thành là thành chủ cùng một đám nữ quan ở lại địa phương, nghe nói các nàng đều có được cường đại thực lực, có thể trưởng phong khống hỏa múa khí hậu. Mà ngoại thành thì là người thường ở lại địa phương, vì dễ dàng cho quản lý, ngoại thành bị thành chủ sắp đặt 3 người tỷ tỷ, ngày bình thường chuyên môn phụ trách quản lý ngoại thành sự vụ.
Mạt Lị tỷ tỷ chính là trong đó một trong.
Nhìn xem tòa nào tường vây đều có cao 2 trượng tầm cung, Tần Nguyệt Sinh không khỏi lâm vào trầm tư.
Ngươi vẫn là chớ đi, nếu là ngươi để Mạt Lị tỷ tỷ phát hiện, khẳng định sẽ bị cưỡng ép nắm tới mỗi ngày cho các nàng nối roi tông đường.
Tuyết Nhung nói,
gia hỏa này không biết là nguyên nhân gì, từ khi bị Tần Nguyệt Sinh bắt lấy về sau, không chỉ có không có một chút muốn từ Tần Nguyệt Sinh trong tay chạy trốn ý tứ, ngược lại còn phi thường lo lắng hắn, vì hắn bày mưu tinh kế.
Tần Nguyệt Sinh nói, việc này ta tự có chủ trương, ngươi cũng không cần quản, hảo hảo ngủ một giấc đi.
A, Tuyết Nhung biểu lộ sững sờ, không biết Tần Nguyệt Sinh lời này là cái gì ý tứ.
Ẩm.
Liền thấy Tần Nguyệt Sinh nhẹ nhàng dùng tay tại Tuyết Nhung gáy một chặt, nàng lập tức cả người liền nặng nề hôn mê đi.
Một trường này Tần Nguyệt Sinh sử dụng kình có thể nói là phi thường nhỏ, sợ lại nhiều dùng thêm chút sức, Tuyết Nhung ngay cả xương cổ đều sẽ bị chấn đáng kình cho đánh gãy.
Bất quá cũng may Tần Nguyệt Sinh khống chế tốt, cũng không có phát sinh loại này bi kịch.
Đem Tuyết Nhung giấu ở một cái không dễ gây nên người chú ý nơi hẻo lánh, Tần Nguyệt Sinh lập tức liền đi vào tẩm cung bên cạnh, khinh thân nhảy lên, phi thường dễ dàng liền vượt qua thành cung. Tiến vào tòa này tẩm cung ở trong.
Không muốn.
Không muốn.
Trần Xuân hoảng sợ nằm ở trên giường, chỉ gặp hắn tay chân đều bị một tấm vải cột vào đầu giường cuối giường bốn nơi hẻo lánh, cả người hiện ra một cái mục chữ.
Tại bên giường, một cao lớn và vỡ, lưng hùm vai gấu nữ nhân chính mỉm cười đánh giá Trần Xuân toàn thân.
Tốt, tuổi trẻ cường tráng, thật sự là thật tốt.
Nàng lập tức bắt đầu đưa tay rút đi mình quần áo trên người. Tầng kia tầng nếp may thịt nhìn Trần Xuân trong lòng phát lạnh, toàn thân run lẩy bẩy, ngươi không được qua đây à, ta thế nhưng là sẽ cắn người.
Ngươi cắn a, ngươi cắn a.
Đối phương rất nhanh liền thoát cái không còn một mảnh, kia nếp may thịt lại là bại lộ càng thêm rõ ràng. Từ lồng ngực chỗ đến nơi bụng, 1, 2, 3. Tầng 13 thịt mỡ trông tích. Ta là cái mẹ ruột ta.
Ngươi nhưng tha cho ta đi.
Trần Xuân sợ hãi nháy mắt chảy ra hai đầu nhiệt lệ. Nếu là sớm biết có thể như vậy, lúc trước hắn liền không nên dựa vào gần khối kia bức tường, nhưng bây giờ nói cái gì đều đã chậm.
Trần Xuân thống khổ nhắm hai mắt lại.
Đã có một số việc không tránh thoát, vậy cũng chỉ có thể cắn chặt hàm răng chịu đựng được. Cùng lắm thì nửa nén hương qua đi lại là một đầu hảo hán.
Chương 092, Pháp thuật.
Trong tẩm cung an tĩnh dị thường, Tần Nguyệt Sinh đi thật lâu đều không nhìn thấy một cái bóng người, không khỏi hắn ngay tại trong lòng hoài nghi Tuyết Nhung có phải hay không hố chính mình. Ngay tại hắn dự định quay đầu trở về hỏi một chút rõ ràng thời điểm, lỗ thai linh mận thính giác nghe được một chút rất nhỏ động tĩnh lại là đưa tới chú ý của hắn.
Con mẹ nó,
lại có người tại ban ngày tuyên âm.
Cái này Vạn Hoa Thành là cái nữ nhi quốc, có người đang làm loại sự tình này, nhà trai là ai tự nhiên là không cần nói nhiều, đáp án rõ ràng nổi lên mặt nước.
Tần Nguyệt Sinh vội vàng hướng phía thanh âm truyền đến phương hướng chạy tới, cuối cùng đem mục tiêu khóa chặt tại một gian nhà. Hắn đi tới cửa vừa đưa tay đâm thủng giấy cửa sổ, lập tức liền vụng trộm quan sát.
Quả nhiên,
liền gặp một mập mạp nữ nhân ngồi quỳ chân tại trên giường, mà tại nàng phía dưới, thì là giống như thuyền nhỏ bên trong cơn bão tố, một bộ lung lay sắp đổ chi tướng Trần Xuân.
Cũng may cái này hai người còn chưa có bắt đầu, Tần Nguyệt Sinh cũng là tránh khỏi bị cay đến con mắt, hắn trực tiếp một trường đẩy cửa phòng ra, chốt cửa lên tiếng mà đước, căn bản là không cách nào đối Tần Nguyệt Sinh đưa đến một điểm ngăn cản tác dụng.
3. Cái này âm thanh động tĩnh lập tức liền đưa tới trên giường hai người chú ý, nhìn thấy Tần Nguyệt Sinh thân ảnh, nữ nhân nhịn không được hai mắt tỏa sáng.
Lại một cái nam nhân,
mà lại tựa hồ so với mình dưới thân cái này muốn càng cường tráng hơn nhiều.
Sai ra.
Nhìn thấy Tần Nguyệt Sinh giống như thần binh trên trời rơi xuống, Trần Xuân nháy mắt liền không nhịn được lần nữa chảy ra nhiệt lệ.
Được cứu rồi.
Lần này thật sự là được cứu rồi.
Hôm nay phần trong sạch bảo vệ.
Tần Nguyệt Sinh vọt thẳng vào trong phòng, đối nữ nhân kia chính là một trưởng vô ra ngoài, nào biết đối phương không trốn không né, lại cũng là một trưởng vô ra, cùng Tần Nguyệt Sinh bàn tay hung hăng đối lại với nhau.
Liền thấy nữ nhân toàn thân thịt mỡ giống như phần phật vòng đung đưa, mặc dù nàng đích sắc có chút khí lực, nhưng làm sao có thể cùng Tần Nguyệt Sinh đánh đồng.
Nháy mắt liền từ trên giường bay ra ngoài, thẳng tắp đụng vào cách đó không xa bàn đọc sách, đáng thương một trường thoạt nhìn vẫn là mới tinh bàn đọc sách lúc này bị ép chia 5 x 7.
Người mau đem y phục mặc, chúng ta đi tìm đến mấy cái kia sứ tượng, lại nghĩ biện pháp từ cái này địa phương rời đi.
Tần Nguyệt Sinh nói.
Trần Xuân nhìn một chút mình bị trói chặt tay chân, sai ra, ta đây giống như làm không được.
Xoát xoát xoát.
Tần Nguyệt Sinh giơ tay chém xuống. Những cái kia trói chặt Trần Xuân tay chân vải nháy mắt đứt gãy.
Tốc độ.
Lúc này cái kia gái mập người chậm rãi từ dưới đất bò dậy, vừa rồi cái này một ném cũng không có đối nàng tạo thành cái gì ảnh hưởng quá lớn, dù sao da dày thịt béo, đầy đủ chắc định.
Người dám đánh ta.
Nữ nhân khiếp sợ nhìn xem Tần Nguyệt Sinh.
Vạn Hoa Thành bên trong hãn hưu nam nhân tiến đến, phàm là tiến đến tất cả đều bị nữ nhân thống trị, ngay cả lời cũng không dám mạnh miệng một câu.
Nhưng là bây giờ lại có một cái nam nhân dám đánh mình.
Cái này khiến nàng trong lòng làm sao không chấn kinh.
Tần Nguyệt Sinh đối ngay tại mặc quần áo Trần Xuân hỏi, nữ nhân này lai lịch ra sao?
Là tốt là xấu?
Ta cũng không rõ ràng a sai ra.
Ẩm.
Gái mập đống nhiên bắn ra, trực tiếp như đạn pháo hướng phía Tần Nguyệt Sinh đánh tới.
Lao nương muốn đánh gãy xương cốt của ngươi, để ngươi tại hoa nhải cung trong vĩnh viễn khi một đầu chó hoang.
Tần Nguyệt Sinh nhướng mày, khẩu nữ hôi thối, tâm địa ác độc, nhìn ngươi cũng không giống là người tốt lành gì.
Nói xong. Tần Nguyệt Sinh trực tiếp phụ nội lực tại trên tay, một chiêu đại lực kim cương trưởng tùy theo đập mà ra.
Đối phó loại nữ nhân này, Tần Nguyệt Sinh đều chẳng muốn dùng chấn tà đao.
Đại lực kim cương trưởng cộng thêm Tần Nguyệt Sinh một thân khí lực, cái này uy lực liền xem như nội lực cảnh nhất trọng võ giả cũng không phải tùy tiện liền có thể đón lấy.
Tần Nguyệt Sinh đoán chừng dù là Bạch Hào đến đón mình một trường này, tại không có vận dụng toàn bộ nội lực tình huống dưới, cũng phải ngoan ngoãn bại trận.
Dù sao đại lực kim cương trưởng thế nhưng là nhất lưu tuyệt học.
Ầm.
Gái mập ngực thảm chịu Tần Nguyệt Sinh một trường, nháy mắt bay ngược mà ra, trên mặt đất liên tục lăn lộn, trọn vẹn đánh 7-8 cái vòng về sau, lúc này mới đầu ngửa mặt lên trời đình chỉ động đậy.
Liên gặp nàng lồng ngực chỗ đổ sụp lún xuống dưới một khối lớn cái hố nhỏ, hiển nhiên là không thể sống.
Trên lệnh, sai ra, ngươi giết nàng.
Ngồi ở trên giường Trần Xuân một mặt khó có thể tin mà hỏi.
Tần Nguyệt Sinh không có trả lời, mà là cực kỳ nghiêm túc nhìn xem cái kia gái mập thi thể. chỉ thấy nàng này thi thể lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu héo rút, tóc trở nên trắng bệnh chóc ra, không có mấy hơi công phu liền biến thành một bộ màu nâu thây khô. Tốc độ nhanh một chút, không có thời gian cho ngươi lãng phí. Cảm nhận được tòa này vạn hoa thành quỷ dị, Tần Nguyệt Sinh trực tiếp đối Trần Xuân quát. Dưới mắt việc quan trọng là được tranh thủ thời gian tìm tới rời đi cái này địa phương biện pháp, không phải một mực bị nhốt trong vạn hoa thành cũng là chuyện tốt. Đem gái mập thây khô một cước đạp nhập gầm giường, để tránh lưu lại chính bại lộ tồn tại vết tích, Tần Nguyệt Sinh liền dẫn Trần Xuân ra khỏi phòng, trực tiếp hướng ngủ cung thành bên tường tiến đến. Một đi ngang qua đến thông suốt, Tần Nguyệt Sinh vẫn như cũ ngay cả cái thị nữ thân ảnh đều không nhìn thấy, cái này khiến tâm hắn sinh nghi ngờ. Đợi đi vào chân tường phía dưới, hắn một phát bắt được Trần Xuân bả vai, trực tiếp liền thi triển ra khinh công mang theo hắn bay vọt tường thành. Trần Xuân rõ ràng là lần thứ nhất bị người dùng khinh công mang theo đi đường, khi từ cao hơn 2 trượng trên tường thành nhảy đi xuống lúc, hắn lập tức liền không nhịn được ôm chặt lấy Tần Nguyệt Sinh cánh tay, sợ đối phương không có nắm chặt hắn, mình một cái không cẩn thận liền té xuống. Vững vàng rơi xuống đất, Tần Nguyệt Sinh lập tức liền dẫn theo Trần Xuân đi vào trước đó mình tàng tuyết nhung địa phương. Nhìn thấy tên này té xịu nằm dưới đất thiếu nữ, Trần Xuân buồn bực nói, sai ra, vị cô nương này là người địa phương. Tần Nguyệt Sinh xoay người bóp lấy tuyết nhung người bên trong, rất nhanh liền cưỡng ép đem từ trong hôn mê cho theo tỉnh lại. Nhìn xem tuyết nhung chậm rãi mở hai mắt ra, Tần Nguyệt Sinh đưa tay che miệng của nàng hỏi, nói, vì cái gì tòa nào trong tẩm cung ngay cả một người đều không có. Các người rốt cuộc là ai? Trước đó cái kia gái mập sau khi chết thi thể biến hóa, để Tần Nguyệt Sinh cảm thụ đến cư trú ở tòa này vạn hoa thành bên trong nữ tử, tuyệt đối không phải cái gì người thường. Mặc dù trừ tà con cóc tử trên thân các nàng kiểm chắc không đến một tia lệ khí, nhưng cái này cũng không thể chứng minh những này nữ tử đều là bình thường. Dù sao mạnh hơn thất tình giám, cũng không biết quỷ quái lai lịch, dị khách thân phận. Lại càng không cần phải nói thế giới to lớn như thế, có trừ tà con cóc kiểm chắc không ra được đồ vật cũng rất bình thường. Bị Tần Nguyệt Sinh che miệng tuyết nhung phi thường vô tội, nàng cũng không biết vì cái gì mình một thức tỉnh tới, nguyên bản đối với mình thái độ còn phi thường hữu hảo Tần Nguyệt Sinh lại biến thành ngay từ đầu bộ kia dáng vẻ lạnh như băng, nhìn tựa hồ đối với mình tồn tại rất lớn lòng cảnh giác. Ta nhớ ra rồi, hôm nay là nương nương tảo khóa thời gian, đại gia nhất định là đều đi thanh cung bên trên nương nương tảo khóa đi. Tuyết nhung nhu nhu nói ra, tuyết nhung chính là tuyết nhung A. Tần Nguyệt Sinh thu tay lại, đi, hiện tại mang ta đi tìm mấy cái kia lao bá. Không được à, mấy cái kia lao bá đợi địa phương nhưng so sánh mặt lị tỷ tỷ tẩm cung muốn nguy hiểm nhiều, mà lại những cái kia địa phương có rất nhiều không cần đi nghe nương nương tảo khóa tỷ tỷ, ngươi đi nếu như bị các nàng phát hiện, nhất định sẽ bị bắt đi làm nối dõi tông đường công cụ. Tần Nguyệt Sinh hỏi, không sao, ta tự sẽ đối phó các nàng, nhưng ngươi nói cái này nương nương là ai? Trước đó tại sao không có nghe ngươi đã nói? Tuyết Nhung trên mặt không khỏi lộ ra tôn trọng e ngại thần thái, nương nương là vạn hoa thành bên trong sống lâu nhất người. Ngày bình thường ở tại thanh cung, nữ quan các đại nhân cùng các tỷ tỷ pháp thuật đều là nương nương giáo. Pháp thuật. Tần Nguyệt Sinh lần thứ nhất nghe được còn có loại này đồ vật. Bình thường đến thuyết pháp thuật đều là cận tồn ở chỗ thần thoại ở trong đồ vật, đại đường kiến quốc mấy trăm năm, lại tính đến tiền triều mấy lời, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có cái gì pháp thuật. Cái này vạn hoa thành bên trong biết pháp thuật nương nương là từ đâu xuất hiện. Trong lúc nhất thời, cái này ở tại thanh trong cung nương nương đã thành Tần Nguyệt Sinh trong lòng một cây gai. Biết hắn cũng không biết mình là không phải là đối thủ của đối phương, vạn nhất giao thủ chính phát hiện thực lực cùng đối phương cách xa quá lớn nên làm cái gì. Cái này chẳng phải là liền muốn cắm. Bất qua dưới mắt cũng không quản được nhiều như vậy, tìm không thấy rời đi vạn hoa thành phương pháp, hắn chỉ có thể trước đem kia mất tích 5 tên sứ tượng cho tìm trở về lại nói. Một tay nhấc lấy Tuyết Nhung bả vai, một tay bắt lấy Trần Xuân cánh tay, Tần Nguyệt Sinh trực tiếp liền thi triển khinh công tại vạn hoa thành bên trong nhanh chóng phi nhanh. Vạn hoa thành bên trong nữ tử tuổi thọ đều rất lâu đời, 100 tuổi vẫn xem như trung niên, đại đa số lao nhân đều là 200 tuổi khoảng chừng mới thọ hết chết giả. Kéo dài tuổi thọ mang tới trừ nhân sinh bên ngoài, còn có không cầm được trống rỗng. Nam nhân, liền trong vạn hoa thành trở thành một loại xa xỉ phẩm. Số lượng ít, khó mà tìm. Mỗi khi gặp một đoạn thời gian, đều sẽ có nam nhân đánh bậy đánh bạ tiến vào vạn hoa thành, tiếp theo bị tuần thành thị nữ phát hiện, đưa đi cho các vị nữ quan, tỷ tỷ. Đương nhiên. Chỉ có tự mình trải qua nam nhân mới sẽ biết, thân ở vào một mảnh như đói như khát nữ nhân trong biển rộng, không những không phải chuyện tốt, ngược lại là một trận luyện ngục tra tấn. Nghe Trần Xuân kể xong hắn tao ngộ, Tần Nguyệt Sinh liền minh bạch hắn là thế nào đi vào cái này địa phương, cùng mình không sai biệt lắm, đồng dạng là tới gần bức tường từ đó ngộ nhập trong đó. Theo Trần Xuân nói, hắn lúc ấy là bị một cánh tay cho kéo vào được, đi vào vạn hoa thành về sau, liền thấy một đám tuổi trẻ mỹ mạo thị nữ vây quanh ở bên cạnh mình, vui cười trêu ghẹo. tay chân còn không thành thật, khắp nơi sờ loạn. Đợi bị một phen quan sát về sau, hắn liền bị áp giải đến tòa nào tầm cung, có nữ tử đem hắn áo tơi mũ rộng vành hái đi, cho hắn cưỡng ép đổi lại một bộ rộng rãi trang phục. Tiếp xuống tới chính là không mặc ít lấy lộng lẫy nữ nhân tiến vào trong phòng phân biệt đối với hắn cái kia một phen, đợi kiên trì đến cuối cùng, chính là cái kia mập nữ. Đằng sau tình huống thì là giống Tần Nguyệt Sinh nhìn thấy như thế. Gia hỏa này bị dạy vò nhiều lần như vậy lại còn có thể làm được bước chân vững vàng, thanh âm không rung động không run, cũng là mánh nhân a. Tần Nguyệt Sinh không khỏi đánh giá Trần Xuân một chút thầm nghĩ. Theo tại Tuyết Nhung dẫn đầu hạ không ngừng tiến lên, Trần Xuân đột nhiên quay đầu hỏi, Tuyết cô nương, ngươi dạng này giúp chúng ta dẫn đường, vạn nhất đến thời điểm ngươi nói những cái kia nữ quan, tỷ tỷ phát hiện, ngươi sẽ có hay không có nguy hiểm a? Các nàng sẽ trừng phạt ngươi sao? Không đợi Tuyết Nhung mở miệng trả lời, Tần Nguyệt Sinh trực tiếp thay nàng hồi đáp, nàng không cho ta dẫn đường, hiện tại liền phải chết, nàng dẫn đường cho ta, còn có thể sống được lâu một chút, ngươi nói nàng làm như thế nào tuyển. Trần Xuân ngượng ngùng sờ lên cái mũi của mình, có chút bội phục nói ra, Tuyết cô nương ngày thường đẹp mắt như vậy, sai ra ngươi cũng bỏ được hạ này ngoan thủ. Người khác đẹp mắt mắc mớ gì tới ngươi, đẹp hơn nữa cũng không phải vợ ngươi, ôm cũng ôm không đến, hôn cũng thân không được, có cái dám dùng. Tần Nguyệt Sinh quát lớn, nơi đây quái dị, ta cảnh cáo ngươi tốt nhất ít bị sắc đẹp hấp dẫn, nơi này cũng không phải cái gì bình thường địa phương. Tại một phen buôn ba phía dưới, Tần Nguyệt Sinh một nhóm rốt cục đi vào một tòa cung điện bên ngoài, này cung điện cửa chính bên trên treo một khối thường mị cung bảng hiệu, hẳn là nơi đây tên. Có hai vị lao bá bị mang đến trong này. Tuyết Nhung nhẹ nói. Đứng tại góc tường hạ, Tần Nguyệt Sinh không khỏi lâm vào trầm tư. Khoảng cách những cái kia sứ tượng mất tích, thời gian trôi qua cũng có mấy ngày. Tại Vạn Hoa Thành như thế cường độ cao rèn luyện hạ, kia mấy tên sứ tượng còn có mạng sống sao? Hy vọng Vạn Hoa Thành nữ nhân biết hiểu được tiết chế, minh bạch tế thủy trường lưu đạo lý, không phải ta đến thời điểm chỉ có thể mang theo người chết danh sách trở về. Tần Nguyên Sinh nói thầm một tiếng, lập tức xuất thủ lần nữa đem Tuyết Nhung cho đánh ngất xỉu. Sai ra, đây là... Trần Xuân không hiểu hỏi. Đem Tuyết Nhung ném đến trong ngực của hắn, Tần Nguyên Sinh nghiêm túc dặn dò, mang theo nàng đi bên kia cái kia nơi hẻo lánh bên trong trốn đi. Xem trọng nàng, đừng để nàng chạy, ta đi vào trước tìm người, đến thời điểm trở ra tìm ngươi. Ờ, kia sai ra ngươi phải cẩn thận a, tuyệt đối đừng xảy ra chuyện. Trần Xuân ôm Tuyết Nhung quan tâm nói. Tần Nguyệt Sinh phất phất tay, ra hiệu hắn mau chóng tới trốn đi, lập tức liền hai cước đạp một cái, trực tiếp vượt qua tường vây, tiến vào đến tòa cung điện này nội bộ. Nữ nhân đi bên trên tảo khóa, tự nhiên sẽ không đem nam nhân mang lên, nếu như những cái kia sứ tượng thật bị giam tại nơi đây, giờ phút này tự nhiên còn tại trong cung điện. Tần Nguyệt Sinh lập tức liền từng gian đại điện tìm tòi, khi đẩy ra thứ 13 ở giữa đại điện thời điểm, hai tên ngay tại quét rác nữ tử lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Tần Nguyệt Sinh. Ba người ánh mắt tới cái đối mắt nhìn nhau, đều vì một trong sững sờ. Ở đâu ra nam nhân? Vậy mà tự tiện xông vào hương đường. Một nữ tử trực tiếp giơ lên trong tay cây chổi hướng phía Tần Nguyệt Sinh đánh qua. Tần Nguyệt Sinh chui đao vỗ, đem người này cây chổi đẩy ra, lập tức một quyền đập vào đối phương trên mặt. Ầm. Nữ tử kêu rên một tiếng. Trong miệng phun máu, răng chóc ra, đồng thời mũi đứt gãy, nguyên bản một trương gương mặt xinh đẹp đã là trở nên hoàn toàn thay đổi. Lúc này một tên khác nữ tử từ bên cạnh công tới, Tần Nguyệt Sinh đại thủ một cầm nã, nhẹ nhõm tháo bỏ xuống đối phương trên tay lực đạo. Từ Tuyết Nhung trong miệng biết được, những này phổ thông thị nữ đều là không có sức chiến đấu gì, mà lại hướng lên cấp 1, chính là những cái kia nắm giữ nương nương giáo pháp thuật tỷ tỷ nhóm. Một quyền đem thứ hai nữ tử đánh ngã trên mặt đất, Tần Nguyệt Sinh trực tiếp bóp lấy thứ nhất nữ tử cổ hỏi: Các ngươi bên trong tòa cung điện này, nam nhân đều bị giam ở đâu? Khu khu khu, ta chết cũng sẽ không nói cho ngươi. Thật sao? Tần Nguyệt Sinh lặng yên ra tăng trên tay lực đạo, lập tức cái này nữ tử liền bị Tần Nguyệt Sinh bóp sắc mặt trắng bệnh, hai mắt đỏ lên. Bên cạnh nằm dạp trên mặt đất nữ tử lập tức ôm lấy Tần Nguyệt Sinh bắp chân khẩn cầu nói, đừng giết nàng, ngươi nghĩ biết cái gì ta cho ngươi biết. Những nam nhân kia, bị các ngươi nhốt ở đâu? Tần Nguyệt Sinh hỏi. Thiết tức này, ta có thể mang ngươi tới, cầu ngươi thả nàng. Nữ tử cầu khẩn nói. Tần Nguyệt Sinh đem trong tay nữ nhân này đánh ngất xỉu, lập tức nói ra, phía trước dẫn đường, chỉ cần ngươi phối hợp ta có thể tha cho nàng một mạng. Tại Tần Nguyệt Sinh trong tay có con tin uy hiếp tình huống dưới, cái này nữ tử căn bản là không có cách cự tuyệt, chỉ có thể thành thành thật thật vì Tần Nguyệt Sinh dẫn đường. Một đường tại trong cung điện quay tới quay lui, cuối cùng Tần Nguyệt Sinh đi vào một chỗ dưới đài cao. Chỗ này đài cao được xưng là thiết tức đài không phải là không có nguyên nhân, từ ngoại hình nhìn lại. Nó tựa như là một con nghỉ lại trên thiết trụ, nhưng là lại tùy thời chuẩn bị dương cánh bay cao sát tước. Chính là cái này. Tần Nguyệt Sinh hỏi. Ừm, những nam nhân kia đều bị giam tại bên trong, ngươi có thể buông nàng ra sao? gấp cái gì, ta hiện tại ngay cả người đều không nhìn thấy, ai biết ngươi nói chính là thật hay giả. Tần Nguyên Sinh ghé mắt nói. Nhưng ta thật không có lừa ngươi. Tiếp tục dẫn đường. Nữ tử chu mỏ một cái, không có biện pháp, đành phải tiếp tục mang theo Tần Nguyệt Sinh hướng Thiết Tước Đài đại môn đi đến. Thiết Tước Đài bên trong toàn bộ nhờ chậu than chiếu sáng, lộ ra có chút âm trầm, Tần Nguyệt Sinh vừa mới đi vào trong đó, bên tai liền ẩn ẩn nghe được một tia thanh âm rất nhỏ, giống như có cái gì đồ vật đang động. Không đợi hắn quay đầu nhìn lại, liền thấy góc tối bên trong đột nhiên có một đạo đen đoàn tập đi qua, thẳng tắp hướng Tần Nguyệt Sinh trên đầu đánh tới. Nguyệt tỷ tỷ cứu mạng a. Cái này không biết từ nơi nào xuất hiện nam nhân muốn giết chúng ta. Một mực cho Tần Nguyệt Sinh dẫn đường cái kia nữ tử bỗng nhiên liền hướng nơi hẻo lánh bên kia chạy tới, đồng thời vừa chạy vừa cầu cứu. Người muốn chết. Tần Nguyệt Sinh ánh mắt hung ác, trực tiếp liền móc ra hai thanh phi đao hướng phía nữ tử bóng lưng quăng tới. Hiu. Hiu. Phi đao tinh chuẩn trúng đích nữ tử cái hót cùng cổ, nháy mắt liền cướp đi tính mạng của nàng. Nữ tử thân thể ngã xuống đất, khoảnh khắc lấy tốc độ cực nhanh biến thành một bộ khô da thơi khô. Cũng dám giết ta Thường Mị cung người. Trong góc kia truyền ra quát lạnh một tiếng. Trong chốc lát liền thấy hàn quang vừa hiện, một đạo kiếm sắt nhanh chóng từ trong hắc ám tập sát mà tới. Tần Nguyệt Sinh tập trung nhìn vào, lại là một lãnh diễm xinh đẹp váy đen nữ nhân. Chỉ gặp nàng kiếm trong tay ảnh bay múa, liền có đại lượng bùn đất từ mặt đất bồng bềnh đều bám vào nàng trong tay kiếm sắt phía trên, biến thành một thanh mấy thước dài thổ kiếm. Pháp thuật. Nhìn thấy váy đen nữ nhân cái này giống như thần tiên thủ đoạn, Tần Nguyệt Sinh nhịn không được hai mắt trừng lớn, dị thường rung động. Chương 093, Vạn Hoa Thành nương nương. Nghiêng đầu tránh thoát sớm nhất đánh tới khối kia tảng đá, Tần Nguyệt Sinh đối mặt khí thế hung hung váy đen nữ tử, hạ thủ hoàn toàn không lưu tình, trực tiếp đem trong tay bị nắm lấy cổ nữ tử bỏ qua, sau đó lấy băng sơn bá đao làm ra phản kích. Chấn tà đao cùng váy đen nữ tử bùn đất trường kiếm trùng điệp đụng vào nhau, Tần Nguyệt Sinh chỉ cảm thấy một cô áp lực vào tới, trực tiếp liền buộc hắn liên tục đại lùi lại mấy bước, lúc này mới ngừng lại khuyết điểm của mình. Tạch tạch tạch. Dùng chấn tà đao đứng vững bùn đất trường kiếm, Tần Nguyệt Sinh hai tay có chút nâng lên, cưỡng ép ngăn chặn lại đối phương tiến lên chi thế. Váy đen nữ tử lập tức biểu lộ giật mình một chiêu này ngự thổ chi thuật chính là từ nương nương nơi đó tập được, thổ chi lực nặng nề, người bình thường căn bản là không cách nào ngăn cản được. Trừ phi là cùng là có được ngự thổ chi lực người, mới có thể sử dụng thổ chi lực chống lại. Tần Nguyệt Sinh chỉ dùng nhục thân chi lực liền làm đến cái này một bước, váy đen nữ tử trong Vạn Hoa Thành sống lâu như vậy đến nay, còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Kết quả là nàng lần nữa dẫn dắt hấp thu đến chỗ này bên trên bùn đất, tiếp tục chuyển vào mình bùn thổ kiếm ở trong. Liền thấy cuốn tại kiếm sắt bên trên bùn đất càng ngày càng nhiều, áp lực cũng là trở nên càng lúc càng lớn. Tần Nguyệt Sinh bỗng nhiên tụ lên nội lực, lợi dụng đại lực kim cương trưởng hung hăng đập tại bùn trên thân kiếm. Lập tức một cái trưởng ấn tại Tần Nguyệt Sinh rơi trưởng chỗ nổi lên, đồng thời đại lượng vết rách không ngừng khuếch tán, cuối cùng tại trong nháy mắt bỗng nhiên sụp đổ. Khen. Tần Nguyệt Sinh hai ngón kẹp lấy không có bùn đất bao khỏa mũi kiếm, không để cho tiến thêm được nữa. Váy đen nữ tử không ngừng dùng sức, nhưng lại căn bản là không có cách đem mũi kiếm từ Tần Nguyệt Sinh giữa ngón tay bên trong rút ra nửa phần. Kể từ đó, Tần Nguyệt Sinh lại là phát giác đến người này khí lực tựa hồ cũng không lớn, mình chỉ dựa vào lực lượng hoàn toàn là có thể nghiền ép nàng. Nhưng kia điều khiển bùn đất thủ đoạn, lại là để Tần Nguyệt Sinh đều phải kiêng kỵ mấy phần, nếu là giống như vậy người lại nhiều đến mấy cái, Tần Nguyệt Sinh trừ phi đột phá đến nội lực cảnh nhất trọng, nếu không giao thủ với nhau tuyệt đối phải rơi vào hạ phong. Váy đen nữ nhân mắt thấy kiếm sắc không cách nào thu hồi, cũng là quả quyết, trực tiếp bỏ qua trong tay trường kiếm, bay ngược mà ra, hai tay múa liên tục, khống chế thức dậy mặt bùn đất nổi lên giữa không trung, hóa thành trường xà hướng về Tần Nguyệt Sinh bay vút lên mà đi. Tần Nguyệt Sinh trở tay liền đem trong tay kiếm sắt lấy phi đao thuật thủ pháp ném ra, đồng thời cầm đao đằng rời chuyển vọn, lấy cực nhanh tốc độ tại thổ rắn ở trong xuyên qua. Váy đen nữ tử điều khiển thổ rắn, căn bản là không cách nào chạm đến Tần Nguyệt Sinh một tia góc áo, rất nhanh, tia kiếm sắt liền đã đi đầu đi vào váy đen nữ tử trước mặt. Soạt. Lập tức đại lượng bùn đất ở trước mặt nàng ngưng kết thành một khối bất quy tắc thổ thuẫn, trực tiếp liền đem kiếm sắt ngăn cản xuống tới. Nhưng không đợi váy đen nữ tử buông lỏng một hơi, Tần Nguyệt Sinh đã ở trong chớp mắt đi vào nàng trước người. 3. Hoàn toàn không có thương hương tiếc ngọc ý tứ, Tần Nguyệt Sinh trực tiếp một trưởng mánh kích đối phương ngực, cái này thế nhưng là đại lực kim cương trưởng. Váy đen nữ tử nháy mắt liền lồng ngực lõm, chết bất đắc kỳ tử tại trong nháy mắt. Trên mặt đất, lại tăng thêm một bộ mặc váy đen khô da thơi khô. Đưa tay đè lại thơi khô cái chán, Tần Nguyệt Sinh lựa chọn phân giải. Thu hoạch được trăm năm xương người ít ba. Thu hoạch được trăm năm da người ít năm. Dù phân giải đến một đống vật liệu, nhưng tất cả đều là thây khô trên người bộ kiện, Tần Nguyệt Sinh đối với loại này người chết đồ vật thế nhưng là không có một chút muốn mang lên ý tứ. quay đầu nhìn tên kia còn sót lại thị nữ, gặp nàng ánh mắt oán hận, nhân tiện nói, nghị thông suốt không có, muốn hay không dẫn đường cho ta. Ta sẽ lưu ngươi một mạng. Phi. Ngươi cái này đồ tể, ta mới sẽ không mang cho ngươi. Một thanh phi đao vô thanh vô tức cắm vào người này trên cổ. Đã không nguyện ý, vậy ngươi cũng đừng nhiều lời, trực tiếp lên đường đi. Tần Nguyệt Sinh đầu cũng không trở về tiếp tục hướng thiết tức đài chỗ sâu đi đến. Không có dẫn đường, cùng lắm thì mình liền chậm rãi tìm xong, dù sao cũng không kém được bao nhiêu. Thiết tước đài hết thảy 3 tầng, có một đầu xoắn ốc bậc thang một đường hướng lên, khi Tần Nguyệt Sinh đi vào tầng 2 lúc, nháy mắt đã nghe đến một cô rất thanh đạm hương vị. Hắn ngửi một ngụm, liền cảm giác thân thể không hiểu có chút như nhũn ra, đầu não có chút u ám. Cảm giác được tình huống không thích hợp, Tần Nguyệt Sinh vội vàng vận hành dưỡng nguyên công đem hút vào thể nội khí thể bài xuất, tiếp theo nín thở nghẹn hơi thở. Tại tầng 2 một cái trong gian phòng lớn, Tần Nguyệt Sinh phát hiện đến hai tên khô gầy như tuổi, tay chân cổ xích sắt lao hán. Bọn hắn đều tóc đen bên trong trộn lẫn bạch, thân thể gầy liền cùng cái da bọc xương, đồng thời vẻ mặt ngây ngô, tứ chi phát run, là rất điển hình sau đó hội chứng. Hai vị thế nhưng là cảnh từ trấn sư tượng. Tần Nguyệt Sinh lên tiếng hỏi. Một nghe được vấn đề này, kia hai người lập tức liền khó có thể tin ngẩng đầu lên, không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm Tần Nguyệt Sinh. Ngươi là? Tốc độ trả lời. Tần Nguyệt Sinh quát. Chúng ta là, ngươi là tới cứu chúng ta sao? Một lao bá vội vàng rung động vui vẻ đứng dậy, lái xe trước cửa bắt lấy đáng tin mong đợi hỏi. Tần Nguyệt Sinh đưa tay bốn cong hai cây đáng tin, đem tách ra một cái có thể nhà thông thái trình độ. Đừng nói nhảm, nơi đây không nên ở lâu, đi nhanh lên. Theo Tần Nguyệt Sinh đi vào mấy đao chém đứt hai người trên người dây sắt, lập tức liền mang theo hai cái lao hán hướng thiết tức đài bên ngoài đi đến. Hai vị tại Vạn Hoa Thành chờ đợi mấy ngày, có thể đối nơi đây có cái gì khắc sâu hiểu rõ. Tỷ như thế nào mới có thể đủ rời đi cái này quỷ địa phương? Tần Nguyên Sinh vừa đi vừa hỏi. Thiếu hiệp, nếu như ta không có đoán sai, tòa này Vạn Hoa Thành hẳn là chúng ta phụ trách chữa trị khối kia bức tường bên trên tòa thành trì kia, chúng ta là tiến vào khối kia bức tường bên trong. Tần Nguyên Sinh gật gật đầu, ta đây biết, hiện tại ta chỉ muốn rời đi nơi này. Một lao hán cười khổ nói, xin lỗi thiếu hiệp, chúng ta một đoàn người trong lúc vô tình tiến vào Vạn Hoa Thành về sau, liền bị những cái kia như đói như khát nữ nhân cho khống chế lên, đối với cái này Vạn Hoa Thành, chúng ta lại là không rõ ràng quá nhiều đồ vật. Đường cũ trở về, cũng mang theo hai cái này lao hán vượt qua tường đây, đi vào trước đó mình để Trần Xuân ẩn núp cho ẩn thân. Nhìn thấy Tần Nguyệt Sinh mang về hai người, Trần Xuân lập tức liền ôm Tuyết Nhung tiến lên đón, sai ra, ngươi hồi tới rồi. Nhìn thấy hôn mê Tuyết Nhung, hai tên lao hán lập tức nhịn không được toàn thân run lên, theo bản năng liền tránh đến Tần Nguyệt Sinh sau lưng. Ánh mắt dị thường e ngại đánh giá Tuyết Nhung. Tần Nguyệt Sinh bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra hai người này đợi tại Vạn Hoa Thành mấy ngày nay bên trong, là sống sờ sờ bị nữ nhân dọa cho ra bóng ma tâm lý tới. Cái này hai người ngươi biết sao? Tần Nguyệt Sinh chỉ vào sau lưng hai người hỏi. Trần Xuân lúc này mới quan sát kia hai tên lão hán, lập tức không khỏi kinh ngạc nói, Phúc Bá, Tô Bá. Hai tên lão hán cũng là sững sờ nhìn xem Trần Xuân, ngưu phần đàn. Phúc Bá Tô Bá, ta thúc phụ hắn ở đâu? Hắn có phải hay không cũng giống như các ngươi, đi vào cái này Vạn Hoa Thành tới? Trần Xuân sốt ruột hỏi. Đúng vậy, bất quá chúng ta cũng không biết hắn hiện tại ở đâu, đều bị đám kia nữ nhân cho phân tán. Tần Nguyệt Sinh đưa tay đem Trần Xuân trong ngực Tuyết Nhung kéo tới, đừng nói nhảm, bây giờ không phải là nên hỏi cái này thời điểm, chỉ cần lại tìm về còn thừa kia ba người, chúng ta liền lập tức khởi hành thoát đi Vạn Hoa Thành. Khi Tuyết Nhung lần nữa bị Tần Nguyệt Sinh bóp lấy người bên trong, từ trạng thái hôn mê bên trong chậm rãi thức tỉnh. Nàng ngay lập tức vô ý thức phản ứng chính là che lấy cổ của mình hô, đừng đánh ta thật sẽ không trốn. Tần Nguyệt Sinh hỏi, nói cho ta còn lại ba người đều bị giam ở đâu. Chỉ cần chúng ta rời đi Vạn Hoa Thành, ta liền sẽ thả ngươi một con đường sống. Nhìn xem Tần Nguyệt Sinh một mặt vẻ mặt nghiêm túc, Tuyết Nhung đành phải đem mình biết đến tình huống đều nói ra. Còn lại ba cái sứ tượng, có hai cái bên ngoài thành, nhưng thứ ba người lại là bị nội thành bên trong một vị nữ quan đâm vào trôi qua. Vạn Hoa Thành nội thành cùng ngoại thành, khác biệt cách xa to lớn, có thể ở tại nội thành bên trong, tất cả đều là có được pháp thuật nữ quan, trong đó lại lấy bị nương nương thân phong Vạn Hoa Thành thành chủ thực lực mạnh nhất. Mà cái kia truyền giáo nữ quan nhóm pháp thuật nương nương, thì là một cái thực lực không cách nào phán đoán tồn tại. Tần Nguyệt Sinh không khỏi sầu muộn lên, mình mặc dù có thực lực, nhưng cũng không phải vô địch thiên hạ, đặc biệt là cái này Vạn Hoa Thành bên trong cao thủ, sử dụng thủ đoạn vẫn là kia mơ hồ huyền pháp thuật, khiến người khó mà phòng bị. Đối mặt dạng này đối thủ, còn không phải một cái, mà là một đám, cái này muốn làm sao đánh. Trong nháy mắt, Tần Nguyệt Sinh liền làm ra một cái bảo đảm nhất quyết định. bị mang vào nội thành bên trong kia người trước đặt vào, chờ ta tìm tới rời đi nơi này biện pháp, đem các ngươi đều cho bình an đưa ra bức tường về sau, ta lại hướng thành Thanh Dương bên kia mời phái nhân thủ tới cứu hắn. Tần Nguyên Sinh nói chém đinh chặt sắt, không có chút nào cho phép người khác phản đối. Trên thực tế dưới mắt cũng không ai dám phản đối hắn, dù sao chỉ cần Tần Nguyên Sinh đặt xuống gánh không làm, bọn hắn liền tất cả đều được bị những nữ nhân kia cho bắt về. Những tháng ngày đó trôi qua đến cỡ nào tra tấn, Trần Xuân bọn người trong lòng đều phi thường rõ ràng, đồng thời hoàn toàn không muốn lại đi thể nghiệm một lần. Mang theo đám người này, Tần Nguyệt Sinh liền tiếp theo hướng xuống một mục tiêu tiến đến. Nội thành. Vạn Hoa thành nội thành chính là ở vào một tòa đảo giữa hồ bên trên, ngoại thành tiến vào nội thành đường tắt chỉ có một đầu có thể đồng thời song hành ba chiếc xe ngựa cẩm thạch cầu đá. Ngày bình thường có đại lượng nữ binh tuần tra thủ hộ tại cây cầu kia bên trên, kẻ ngoại lai muốn vô thanh vô tức tiến vào nội thành bên trong, lại là khó như trên thanh thiên. Nội thành nhất khu vực trung ương, là một tòa to lớn lăng khối trạng đài cao, thảm đỏ vì địa, kim giường ép chi. Lúc này phía trên chính nằm nghiêng lấy một xinh đẹp không gì sánh được nở nang phụ nhân, nàng một cái nhăn mày một nụ cười, nhất cử nhất động, đều ẩn chứa vô tận phong vận, mê người đến cực điểm. Bốn tên dáng người cao gầy mặt lạnh mỹ nhân cầm trong tay hồ lô trạng ngọc phiến đứng kim giường bốn cái góc độ, nhẹ nhàng vì trên giường tên kia mỹ phụ đưa đi có chút gió mát. Tại đài cao phía dưới, quỳ đại lượng nữ tử, các nàng không một không ánh mắt cùng nhiệt, tôn kính, sùng bái ngửa đầu nhìn xem tên kia nằm tại trên giường người. Hôm nay dạy cho các ngươi bi minh phong, các ngươi đều học xong à? Mỹ phụ giống như cười mà không phải cười mà hỏi. Nàng rõ ràng không có rất lớn tiếng nói chuyện. Nhưng thanh âm lại giống như là núi thở sóng thần từ đài cao thượng truyền xuống tới, nghe được phía dưới mỗi một cái nữ tử thân thể cũng không khỏi tự chủ vì một trong chấn. Học xong. Sở hữu người cùng nhau la lớn. Mỹ phụ lập tức đưa tay điểm trong đám người một nữ tử nói ra, ngươi nói học xong đúng không? Vậy bây giờ biểu hiện ra một cái cho ta xem một chút. Sở hữu người lập tức đồng loạt hướng Mỹ phụ chỉ hướng vị trí nhìn lại, liền thấy đám người bên trong, một tuổi còn quá nhỏ tiểu cô nương liền bại lộ ra. Nàng khúm núm mắt nhìn bốn phía, có chút sợ hãi, lại khẩn trương nói không ra lời. Nương nương gọi ngươi trôi qua biểu hiện ra bi minh phòng, ngươi nhanh lên, chớ có chọc được nương nương không cao hứng. Mấy tên nữ tử nhịn không được lên tiếng nhắc nhở. Tiểu cô nương lắc ung dung đứng dậy đi tới, đợi đi vào dưới đài cao, lúc này mới dừng lại mình bước chân. Bắt đầu đi. Mỹ phụ mỉm cười nói. Tiểu cô nương hít một hơi thật sâu, lập tức đưa tay cảm thụ lên trong không khí khí lưu. Liền thấy từng đạo gió xoáy đột nhiên tại nàng trong tay ngưng tụ mà ra, rất nhanh liền tạo thành một đầu đầu ngón út mảnh gió mang. Nàng đang muốn đem ném ra, nhưng đột nhiên gió mang tại nửa đường ở trong đống nhiên tán loạn thành không, gió xoáy cũng biến mất theo không gặp. Thất bại. Tiểu cô nương sắc mặt nháy mắt liền trở nên tái nhợt vô cùng, mặt không huyết sắc hai chân mềm nhũn, trực tiếp té quỵ trên đất, đối trên đài cao mỹ phụ không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ, nương nương tha mạng à, lại cho ta một cơ hội, ta nhất định có thể thành công. Toàn trường lặng ngắt như tờ, những cái kia nữ tử tất cả đều lấy e ngại ánh mắt nhìn trên đài cao mỹ phụ, từng cái tất cả đều thân thể kéo căng, động cũng không dám động đậy mảy may. Tựa như là một trận bão tố sắp đột kích, toàn bộ đài cao phụ cận bầu không khí đều hạ xuống đến điểm đóng băng, không có một người dám lên tiếng. Vừa rồi ta hỏi các ngươi đều học xong sao, ngươi hồi đáp ta học xong đúng không? Mỹ phụ ưu nhã đứng dậy, đi đến bên cạnh đài cao cười nói. Không có học được liền nói không có học được nha, tại sao phải gạt ta đâu? Chẳng lẽ ngươi không biết ta chán ghét nhất gạt người người sao? Nương nương tha mạng, nương nương tha mạng a. Tiểu cô nương cuống quýt dập đầu, rất nhanh trước chán liền đập ra một mảng lớn huyết tới. Giống. Mỹ phụ đống nhiên vung tay lên một cái, liền có một đạo hắc ảnh từ trong lòng bàn tay nàng ở trong gào thét mà ra, hóa thành một trương miệng lớn nháy mắt liền đem không ngừng dập đầu tiểu cô nương cho cắn một cái đoạn. Nhìn xem kia chỉ còn lại một nửa thi thể, sở hữu người nghẹn họng nhìn chân chối, ngây ra như phỗng. Trong lúc nhất thời nhao nhao lấy đầu chia xuống đất, không dám nhiều lời. Nhớ kỹ, ta cho các ngươi thời gian không nhiều, ta dạy cho các ngươi đồ vật, mỗi người đều phải hảo hảo học, nếu ai không cố gắng, hạ chàng liền như là nàng đồng dạng. Mỹ phụ mỉm cười mà hỏi, tất cả mọi người biết sao? Biết. Sở hữu người điên cuồng giống to. Hôm nay liền đến nơi này đi, ta mệt mỏi. Mỹ phụ phất phất tay, lập tức những cái kia quỷ nữ tử kết nối đứng dậy, hướng nương nương hành lễ về sau liền nhanh chóng rời đi nơi đây. Đợi tất cả mọi người rời đi về sau, nàng đột nhiên biểu lộ biến đổi, lúc này nhịn không được đại thổ một ngụm máu đen, sắc mặt nháy mắt liền tái nhợt rất nhiều. Phong ấn giải trừ, ở trong tầm tay, ta tuyệt đối không thể chết tại loại này địa phương. Mỹ phụ diện mục giữ tợn ngửa đầu nhìn trời, bạch lộc lao đạo. Ngươi cái này lưu tiên trận khốn không được ta. Ta nhất định sẽ chạy đi, đến thời điểm ta định đổ ngươi hậu đại cả nhà. Giết ngươi đổ tử đổ tôn. Tại Tuyết Nhung dẫn đầu hạ, Tần Nguyệt Sinh rất thuận lợi liền đem nội thành bên trong còn lại hai tên sứ tượng cấp cứu ra, mặc dù trên đường gặp đến một chút trở ngại, nhưng lại cũng không vướng bận, những cái kia ngăn trở nữ nhân đã trở thành Tần Nguyệt Sinh vong hồn dưới đao. Hai người này bên trong, liền có một vị là Trần Xuân vị kia thúc phụ, hai người trùng phùng, quả nhiên là cao hứng lệ nóng doanh trọng. Một cái là bởi vì tìm chính đến mất tích thân nhân mà vui vẻ. Một cái là bởi vì chính mình rốt cục được cứu, về sau không cần lại nhận như vậy nhục nhã mà vui vẻ. Tần Nguyệt Sinh cũng không có để bọn hắn trữ tình quá lâu, đã dưới mắt nên cứu được người đều đã cứu đến, như vậy mình cũng nên mang theo bọn hắn rời đi nơi đây, mau chóng thoát đi Vạn Hoa Thành. Nhưng để Tần Nguyệt Sinh không có nghĩ tới là, đang lúc bọn hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, từ nội thành phương hướng đột nhiên đi ra một đám người đến, các nàng không có quy luật chút nào hướng phía thành nội các nơi đi đến, lại là muốn về đến chỗ ở của mình. Kể từ đó lại là trực tiếp làm rối loạn Tần Nguyệt Sinh kế hoạch, trên đường phố hiện bây giờ đều là người, muốn không bị những nữ nhân kia cho phát hiện, bọn hắn liền không khả năng lại nên ngang trên đường đi lại. Tần Nguyệt Sinh không có biện pháp, đành phải mang theo mọi người đi đầu tại phụ cận tìm chỗ trạch viện trốn đi, dự định ở đây ẩn nút một hai, chờ bên ngoài tình huống ổn định lại đi ra mạo hiểm. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì cái gì những nữ nhân kia đột nhiên liền trở lại rồi? Đứng tại một chỗ ngóc ngách bên trong, Tần Nguyệt Sinh nói khẽ với Tuyết Nhung chất vấn. Dựa theo gia hỏa này nói thời gian, đi nội thành học tập pháp thuật nữ nhân hẳn là sẽ không sớm như vậy trở về mới đúng, nhưng là hiện tại, thời gian lại là thật to trước thời hạn, giết Tần Nguyệt Sinh một cái trở tay không kịp. Tuyết Nhung khúng núm đáp lại nói, cái này, ta đây cũng không quá rõ ràng, nương nương có thời điểm là lại bởi vì tâm tình không tốt mà sớm để các đại gia trở về, nhưng ta không nghĩ tới lần này chính là như vậy. Tần Nguyệt Sinh lườm nàng một chút, tin rằng ngươi cũng không dám gạt ta. Trần Xuân đi đến Tần Nguyệt Sinh bên cạnh lo lắng hỏi, sai ra, vậy chúng ta bây giờ nên làm cái gì à? Bên ngoài trên đường phố đều là người, chúng ta căn bản là không có biện pháp thoát đi Vạn Hoa Thành. Đừng thúc ta, ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Tần Nguyệt Sinh ôm đầu tìm chỗ địa phương ngồi xuống. Nhập ra tùy tục, dưới mắt bị khốn ở bức tường bên trong, cũng không biết làm như thế nào mới có thể ra đi, gấp cũng vô dụng, còn không bằng tỉnh táo xuống tới hảo hảo suy nghĩ một chút trước mắt đến cùng nên làm cái gì. Một mực trốn ở cái này địa phương cũng không phải chuyện gì a. Chương 094, Tử Sát Thiên Phú. Cách. Trạch viện đại môn đông nhiên bị người từ bên ngoài đẩy ra, lập tức một thanh nhã mặt lạnh nữ tử liền từ ngoài cửa đi đến, chỉ có nàng một người. Đợi đem cửa sân đóng lại về sau, nàng này trực tiếp đi thẳng đến trong viện một miệng giếng bên cạnh, đánh thùng nước, dùng thìa gỗ múc nhẹ nhàng uống một ngụm. Nàng cũng không có phát hiện đến, giờ phút này trong viện cái nào đó âm u nơi hẻo lánh, một đám người chính thăm dò lặng lặng trành sao nàng. La U Lan tỷ tỷ. Tuyết Nhung nhẹ nói. Thực lực như thế nào? Tần Nguyệt Sinh hỏi. U Lan tỷ tỷ pháp thuật rất lợi hại, có thể tụ nước vì dây thừng, ngưng nước vì băng. Tần Nguyệt Sinh hiểu rõ nhẹ gật đầu, không còn lên tiếng. Không có người chú ý tới, khi mặt lạnh nữ tử đi vào trong viện nháy mắt, Trần Xuân một đôi ánh mắt liền tất cả đều rơi vào nàng trên thân, cơ hồ là ngay cả mắt cũng không nháy. Thật đẹp cô nương. Trần Xuân nhịn không được phát ra từ phế phủ từ đáy lòng nói. Tần Nguyệt Sinh quát khẽ nói, ngậm miệng, loại này thời điểm còn phạm hoa gì si, ngươi muốn chết ta. Trần Xuân bị quát lớn biểu lộ một sợ, vội vàng ngậm miệng lại. Rất nhanh, Ú Lan liền uống xong nước đi vào trong phòng, Tần Nguyệt Sinh thu hồi đầu, đối sau lưng mọi người nói ra, tình huống bây giờ trở nên càng thêm nghiêm trọng, bằng vào ta thực lực, chính ta đơn độc thoát đi nơi đây cũng không thành vấn đề, nhưng nếu là mang lên mấy người các ngươi, độ khó liền sẽ tăng lên rất nhiều. Ta cũng không phải cái gì lãnh huyết người. Huống hồ lần này đi vào cảnh từ chấn tầm nhìn vốn là vì tìm về các ngươi, cho nên ta trước mắt còn sẽ không vứt bỏ các vị, tiếp xuống tới ta sẽ dẫn các ngươi cùng một chỗ hành động, hết sức làm được mọi người cùng nhau rời đi nơi đây. Một lão sứ tượng liền vội vàng hành lễ, thiếu hiệp nhân nghĩa. Hãy nghe ta nói hết, đây chỉ là tạm thời. Tần Nguyệt Sinh nghiêm túc nhìn sở hữu người một chút, các ngươi bất luận cái gì hành động, đều phải nghe ta chỉ huy, một khi xuất hiện cái kia người thiện tự hành động, hoặc là làm ra một chút chuyện ngu xuẩn. Mà dẫn đến náo động lên phiền phức, ta sẽ không chút do dự đem hắn vứt bỏ, thậm chí là tại chỗ chém giết, để tránh cho đám kia yêu nữ tiết lộ những người khác tin tức, đều hiểu chưa? Minh Bạch. Tiểu nhân biết. Minh Bạch sai ra. Đạt được đáp lại, Tần Nguyệt Sinh gật gật đầu, lập tức nguyên địa ngồi xuống tới, hiện tại ban ngày bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, không nên hành động, các ngươi đều tốt nghỉ ngơi một chút, dưỡng đủ thể lực tinh lực, đợi đến ban đêm giáng lâm chúng ta lại đi ra. Phải. Ú Lan đi vào trong phòng về sau, liền ngồi vào trước bàn sách bắt đầu mải mực. Nương nương gần nhất tính tình thật sự là càng ngày càng nhìn không thấu, Bi Minh Phong là tân giáo pháp thuật, có chút tỉ muội ngộ tính thấp, không có biện pháp thuần thục nắm giữ rất bình thường, nàng vậy mà trực tiếp một lời không hợp liền đem nó cho sát hại. U Lan khẽ nhíu lông mày, thấp giọng lẩm bẩm. Đợi mực mài ra không sai biệt lắm, U Lan buông xuống tỏi mực, lập tức nâng bút bắt đầu luyện chữ. Viết chữ là U Lan ngày bình thường thích nhất làm sự tình, này quen thuộc đã có thể đưa đến tĩnh tâm ngưng thần hiệu quả, cũng có thể để người buông lỏng bản thân. Rơi chữ không đến 10 cái, từ U Lan bên người đột nhiên hơi nước dần dần nồng đậm, lập tức liền ở tại chỗ bắt đầu xoắn ốc vần quanh, cũng dần dần ra bên ngoài khuếch tán. Có rất ít người biết, U Lan thích tại viết chữ thời điểm vừa viết chữ bên cạnh luyện tập pháp thuật, như thế nhất tâm nhị dụng tiến hành, lại là để nàng pháp thuật thực lực càng thêm tinh tiến. Rất nhanh, những cái kia hơi nước liền đã khuếch tán đến ngoài phòng. Tần Nguyệt Sinh bọn người ngồi chồm hổm ở góc tường cây nghỉ ngơi, nơi này bốn phía đều là lùm cây, có thể rất tốt che đậy kín bóng dáng của bọn hắn. Nhưng bỗng nhiên, đại lượng đột nhiên xuất hiện mông lung hơi nước đưa tới Tần Nguyệt Sinh chú ý, những này hơi nước tựa như là sương mù tràn ngập mà đến, rất nhanh liền ảnh hưởng đến tầm mắt của mọi người. Tình huống như thế nào? Tần Nguyệt Sinh nháy mắt cảnh giác, cầm đao đứng lên. Cùng lúc đó, trong phòng U Lan đột nhiên không thể tưởng tượng nổi mở to hai mắt. Mình ngoài phòng, làm sao cất giấu nhiều người như vậy? U Lan từ nương nương nơi đó học đến không thủy ngưng băng pháp thuật, trong đó có một chiêu chính là lấy hơi nước hóa xương mù khuyết tán bốn phía. Tại mảnh này trong hơi nước, U Lan giác quan được đến tăng lên cực lớn, hơi nước tràn ngập chỗ, chính là nàng cảm giác phạm vi. Trong chốc lát, U Lan trực tiếp buông xuống trong tay bút lông, đứng dậy liền hướng phía cửa sổ chạy tới, nhảy lên mà ra, không cần suy nghĩ. Trực tiếp chính là mấy cây băng truy từ trong tay nổ bắn ra thẳng đi, bao phủ Tần Nguyệt Sinh bọn người nơi ở. Nhạy cảm giác quan để Tần Nguyệt Sinh mặc dù tại sương mù ở trong không nhìn thấy U Lan xuất hiện, nhưng hắn lại là nghe được tiếng bước chân cùng mấy đạo phá không mà đến quái thanh. Không nói lời gì, Tần Nguyệt Sinh đối băng truy đánh tới phương hướng chính là băng sơn bá đao liên trảm, đem tất cả băng truy đều chém nát, rơi vỉ khắp nơi trên đất vụ băng. Các ngươi là ai, vì sao tự tiện xông vào ta phủ trạch? U Lan khẽ kêu một tiếng, tiện tay vung lên. Những cái kia hơi nước nháy mắt đông kết thành băng châu, từng khỏa ngã xuống chạm đất, có thể so với đại châu tiểu châu rơi khay ngọc. Đợi hơi nước tan hết, nàng lập tức liền thấy rõ Tần Nguyệt Sinh đám người bộ dáng, nháy mắt nhịn không được sững sờ, nam nhân. Tần Nguyệt Sinh trong mắt sát ý đột nhiên hiện, trực tiếp một đao giết ra, băng sơn bá đao mang theo phi toa tốc độ trong chớp mắt liền đã giáng lâm đến U Lan trước mắt. Bạch. Liền thấy U Lan ngọc thủ chống rông một nắm, đại lượng hơi nước tức thời ngay tại nàng trong tay ngưng kết. Hóa thành một thanh dài bốn thước lam nhạt băng kiếm. Ầm. Băng kiếm nháy mắt vỡ vụn ra đại lượng vết rạn, khoảng cách cả thanh đứt gãy cũng bất quá là lại đến một chút sự tình. Tần Nguyệt Sinh tăng tốc vung đao tốc độ, U Lan thì biểu hiện ra cực kỳ linh hoạt pháp thuật vận dụng, không ngừng lấy hơi nước chữa trị băng kiếm, tiếp theo nhiều lần đều có thể ngăn lại Tần Nguyệt Sinh tiến công. Nhưng băng kiếm bề ngoài nhìn liền xem như lại hoa lệ, bất quá cũng chỉ là khối băng mà thôi, sao có thể chống đỡ được Tần Nguyệt Sinh chấn tà đao. Rốt cục tại lần thứ 16 vung chặt phía dưới, U Lan rốt cục chống đỡ không nổi. Đừng giết U Lan tỷ tỷ, nàng có thể giúp các ngươi chạy ra Vạn Hoa Thành. Theo băng kiếm gây nước, U Lan lâm thời không cách nào lại làm ra cái gì chống cự, mắt thấy liền bị Tần Nguyệt Sinh chặt đứt cổ. Lúc này một mực không nói một lời Tuyết Nhung đột nhiên nhẹ giọng hô. Tần Nguyệt Sinh động tác im bặt mà dừng, chấn tà đao đã ở U Lan trên cổ chém ra một kia vết đao, bắt mắt máu tươi chậm rãi từ trong vết thương chảy ra. Nếu là Tần Nguyệt Sinh thu đao động tác chậm nữa bên trên một kia, nàng này toàn bộ đầu đều muốn bị Tần Nguyệt Sinh cho gọt đầu xuống tới. Đối mặt với chấn tà đao lưới đao chống đỡ cổ, U Lan thân thể lập tức run lên, bất quá biên độ phi thường rất nhỏ, người bên ngoài rất khó có thể phát ra đến. Tần Nguyệt Sinh lườm Tuyết Nhung một chút, ngươi nói thế nhưng là thật. Đối mặt với Tần Nguyệt Sinh sát khí bừng bừng ánh mắt, Tuyết Nhung nhìn sợ hãi, lập tức nhịn không được sợ cúi đầu, thật, U Lan tỷ tỷ trước kia cũng đã làm chuyện như vậy, U Lan tỷ tỷ người rất tốt. Nàng sẽ không đem các ngươi bán cho những người khác. Mang bọn ta an toàn rời đi Vạn Hoa Thành, ta liền tha cho ngươi một mạng. Tần Nguyệt Sinh đem chấn tà đao thu hồi, như thế nào? Ta luôn luôn nói lời giữ lời. U Lan nhìn Tần Nguyệt Sinh một chút, lại nhìn một chút Tuyết Nhung cùng Trần Xuân bọn người, các ngươi đều là từ bên ngoài tiến đến. Ngươi biết bên ngoài? Tần Nguyệt Sinh lập tức hứng thú. U Lan trên mặt không khỏi lộ ra một tia tinh thần chán nản, phảng phất hồi tưởng lại cái gì. Qua mấy cái chớp mắt, nàng mới chậm rãi thở dài nói, chạy ra Vạn Hoa Thành là không cách nào trở lại các ngươi lúc đến cái kia địa phương, các ngươi những này bên ngoài người tiến vào muốn trở về, chỉ có thể đi Nhất Tuyến Thiên. Nhất Tuyến Thiên? Đó là cái gì địa phương? Tại Vạn Hoa Thành dưới nền đất tồn tại một chỗ cung điện dưới đất, cung điện có ngược lại ba tầng, Bỉ Ngạn Hoa Biển, Tỏa Long Đạo, Nhất Tuyến Thiên, các ngươi chỉ có thành công đi qua Nhất Tuyến Thiên, mới có thể trở về đi ra bên ngoài. Tần Nguyệt Sinh nói, Tuyết Nhung, ngươi biết không biết chuyện này? Tuyết Nhung lập tức lắc đầu, ta không biết, bất quá U Lan tỷ tỷ khẳng định không có nói sai.
Vì cái gì? Tất cả mọi người biết U Lan tỷ tỷ mặc dù ngày bình thường trầm mặc ít nói, nhưng là cả tòa Vạn Hoa Thành bên trong sẽ không nhất người nói láo.
Tân Nguyệt Sinh không nói, hắn bên này một đám người thân gia tính mệnh nhưng không thể bởi vì Tuyết Nhung con bé này một câu liền toàn bộ ép đến trước mắt vị này mặt lạnh nữ nhân trên thân.
Lòng người khó dò, ai biết nàng có hay không thật muốn chính trợ giúp đâu.
Vào nhà trước, ngươi cùng ta cẩn thận nói một chút cái kia cung điện dưới đất sự tình.
Tần Nguyệt Sinh bắt lấy U Lan cổ, trực tiếp liền đem nó cho áp vào trong nhà.
Đã chính bây giờ đám người tồn tại đều đã bị phát hiện, kia dĩ nhiên liền không lại cần khổ hề hề ngồi xổm góc tường cây vừa chờ trời tối, trực tiếp nên ngang vào nhà nghỉ ngơi liền tốt.
Để Trần Xuân tìm đến dây thừng, tự mình đem U Lan thân thể cho trói lại, Tần Nguyệt Sinh lúc này mới hơi nhẹ nhàng thở ra.
Nói đi, tòa nào cung điện dưới đất đến cùng là chuyện gì xảy ra?
Một đám người ngồi vây quanh tại U Lan bên cạnh, tất cả đều một mặt mong đợi nhìn xem nàng, chờ đợi lấy câu trả lời của nàng.
Nương nương là Vạn Hoa Thành bên trong sống sót lâu nhất người, không có người so với nàng càng rõ ràng Vạn Hoa Thành bên trong hết thảy. Ta lúc trước cũng là trong lúc vô ý mới phát hiện đến tòa nào cung điện dưới đất tồn tại, trước đó, chưa hề có người đã nói với ta tại Vạn Hoa Thành dưới nền đất có như thế một chỗ địa phương.
U Lan nói,
dưới mặt đất trong cung điện, mỗi một tầng đều có đặc biệt cảnh quan, cùng đối ứng nguy hiểm. Bị ngạn hoa trong biển sinh trưởng mảng lớn bị ngạn hoa, bọn chúng lại phát ra một loại cực kỳ mê huyễn mùi thơm, từ đó để mỗi cái nghe được người rất dễ dàng liền sẽ mất lý trí, tâm thần trầm mê ở trong đó không cách nào tự kiềm chế, thẳng đến cuối cùng chết khát chết đói.
Tòa Long Đạo tuy chỉ là một đầu thạch long, nhưng lại thường xuyên sẽ có long ngâm truyền đến, ngươi như một cái không có đứng vững, liền sẽ ngã vào Tòa Long Đạo phía dưới vực sâu vạn trượng ở trong.
Nhất Tuyến Thiên ta chưa từng đi, không có biện pháp cho ngươi quá kỹ càng giới thiệu.
Nghe U Lan lời nói, Tần Nguyệt Sinh sờ lên cái cằm, không thể không nói đối phương bộ đáng nhìn thật không giống như là đang nói láo, đối với cung điện dưới đất miêu tả cũng là có bài bản hẳn hoi, lời nói rõ ràng trước sau không mâu thuẫn, không giống như là lâm thời bệnh hoang ngôn.
Tại trải qua một phen trong đầu suy tư về sau, Tần Nguyệt Sinh cuối cùng vẫn là quyết định xuống tới, đi thử xem.
Đã Vạn Hoa Thành là ở vào bức tường bên trong thế giới, như vậy chỉ là thoát đi Vạn Hoa Thành liền có thể rời đi bức tường sao?
Vấn đề này một mực là Tần Nguyệt Sinh trong lòng nghi hoặc.
Nếu như không thể, đám người bọn họ lưu lạc tại Vạn Hoa Thành bên ngoài nên làm cái gì?
Nếu như lối ra thật trong Vạn Hoa Thành, kia bỏ qua cơ hội này, bọn hắn chẳng phải là liền cả một đời đều không có biện pháp chạy ra bức tường thế giới.
Cho nên Tần Nguyệt Sinh vẫn là muốn đánh cược lần này.
Nam nhân không thấy.
Bị giam lên nam nhân không thấy.
Lệ Lệ không thấy, Nhã Nhi cũng không thấy.
Khi Vạn Hoa Thành các cô nương từ nội thành trở lại riêng phần mình ở lại tẩm cung lúc, cũng không lâu lắm liền bạo phát ra một trận núi thở sóng thần ồn ào.
Nam nhân, cái này trong Vạn Hoa Thành bị coi là hi hữu nhất hàng hóa, mỗi một cái đều đáng giá bị mỗi một nữ nhân để ý.
Nhưng là những nữ nhân này bên trên song tảo khóa trở lại tầm cung, ngay lập tức liền đi nhìn bị giam giữ lấy nam nhân lúc, lại phát hiện nam nhân không có.
Loại này tương phản tính đả kích hoàn toàn không thua gì sấm sét giữa trời quang.
Lập tức, hơn phân nửa tòa Vạn Hoa Thành liền vì vậy mà náo nhiệt, sở hữu người nhao nhao ra ngoài đi đến đường đi, tìm kiếm khắp nơi lấy mất tích nam nhân cùng thị nữ.
Cuộc phong ba này rất nhanh liền khuyết tán đến U Lan ở lại phủ trạch, nghe được ngoài cửa lớn không ngừng truyền đến liên tiếp tiếng đập cửa, Tần Nguyệt Sinh lập tức căng thẳng trong lòng, quay đầu nhìn về phía một mặt lạnh như băng U Lan.
Ta trong nhà có cái hầm, ngoại trừ ta ra không có bất luận kẻ nào biết, các ngươi hiện tại trốn vào đi, có thể để các nàng tìm không thấy các ngươi.
U Lan lạnh nhạt nói.
Trần Xuân không có chủ kiến mà hỏi, sai ra, U Lan lời của cô nương chúng ta có thể tin sao?
Trước đó muốn ta trợ giúp các ngươi trở lại bên ngoài, hiện tại tiểu liền chút chuyện này cũng không dám tin.
U Lan rêu rêu nói, vậy các ngươi làm sao xác định ta vừa mới nói với các ngươi những cái kia liền đều là thật?
Trong lúc nhất thời tất cả mọi người trầm mặc xuống tới.
Cái này thế gian, nhất không cách nào phán đoán sự tình chính là người cái này há miệng.
Không phải là đen trắng, thật giả đúng sai.
Tần Nguyệt Sinh đột nhiên hai mắt tỏa sáng, nghĩ đến một kiện kém chút đều sắp bị mình cho bỏ qua sự tình.
Mị lực của mình thiên phú còn không có chọn.
Lúc ấy bởi vì màu lam thiên phú lãnh tụ chi quang cùng tử sắc thiên phú trong ngộng cố nhân hiệu quả không giống nhau, nhưng lại đều phi thường hữu dụng, để Tần Nguyệt Sinh trong lúc nhất thời cảm thấy khó mà lựa chọn, tình thế khó xử, chỉ có thể trước đặt vào tỉnh táo một chút, chờ nghĩ minh bạch lại tuyển.
Mà dưới mắt cái này tình cảnh, trong ngộng cố nhân quả thực là muốn giúp đại ân.
Không chút do dự, Tần Nguyệt Sinh trực tiếp ngay tại siêu cấp máy phụ trợ bên trên tuyển định mị lực của mình thiên phú.
Lập tức U Lan nhìn Tần Nguyệt Sinh ánh mắt nháy mắt vì một trong biến, rõ ràng là trong ngộng cố nhân đã đối nàng sinh ra hiệu quả. Tần Nguyệt Sinh tương đương nghiêm túc nhìn nhau con mắt của nàng nói ra, mở ra hầm, để chúng ta đi vào. Khi U Lan mở cửa nháy mắt, lập tức liền có không ít niên kỷ không đồng nhất cô nương từ ngoài cửa tràn vào. U Lan tỷ, U Lan tỷ tốt. U Lan tỷ ngươi có thấy hay không cái gì nam nhân a? U Lan tỷ tỷ ngươi tốt, chúng ta tới quấy rầy. U Lan một mặt bình tĩnh nhìn những này nữ tử, đã xảy ra chuyện gì, nhìn các ngươi đều một bộ vội vàng hấp tấp dáng vẻ. Một vị nở nang phụ nhân tùy tiện cười nói, Thường Mị cung cùng mấy cái khác cung nam nhân đều mất đi, đại gia hỏa này lại chính toàn thành tìm kiếm đâu, ai tìm đến liền xem như ai. U Lan ngươi có cái gì phát hiện không? U Lan lắc đầu, ta một mực tại viết chữ, không quá rõ ràng. Đối phương lấy một bộ sớm biết biểu tình như vậy gật đầu nói, ta đoán cũng thế. Rất nhanh các nữ nhân ngay tại phủ trạch bên trong từ trên xuống dưới đều lục soát một lần, xác định không có nam nhân trốn ở trong này về sau, các nàng mới tràn đầy phấn khởi cùng U Lan lên tiếng chào, nhao nhao chạy ra U Lan phủ trạch, dự định đi cái khác địa phương điều tra. Nhìn xem cuối cùng một người rời đi, U Lan chậm rãi đóng cửa lại, quay người trực tiếp đi đến bếp sau, đem chiếc kia khảm tại bếp lò bên trên nồi sắt cho chuyển đến bên cạnh, lập tức liền lộ ra đáy nồi phía dưới một cái động lớn. Các nàng đều đi, ra đi. Tần Nguyệt Sinh dẫn đầu từ dưới đáy nhảy lên mà ra, chật vỗ trên thân bạch bạch một lớp cho bụi nói, phía dưới kia địa phương ngươi là bao lâu không có quét dọn à, tất cả đều là cho, dạy đều nhanh đem ta dạy cho vùi lớp. Nghe được vấn đề này, U Lan trên mặt không hiểu toát ra một tia hoài niệm, rất lâu, không nghĩ tới đều đi qua lâu như vậy. A, Tần Nguyệt Sinh buồn bực. U Lan lần nữa khôi phục đến trước đó bộ kia dáng vẻ lạnh như băng, các ngươi cố gắng nghỉ ngơi đi, đêm nay đêm dài. Ta sẽ dẫn các ngươi đi tòa nào cung điện dưới đất. Tần Nguyệt Sinh ôm quyền, đa tạ U Lan cô nương. U Lan có chút ngoạn vị nhìn hắn một cái, liền rời đi. Tần Nguyệt Sinh không hiểu vớt trên cánh tay mình cho bụi, ta nói U Lan cô nương chẳng lẽ có cái gì không đúng sao? Tổng không thể ta cũng gọi ngươi U Lan tỷ tỷ đi. Tuyết Nhung toàn thân bẩn thỉu từ bếp lò bên trên nhảy xuống, đi đến Tần Nguyệt Sinh bên cạnh nói, U Lan tỷ tỷ năm nay đã hơn 80 tuổi, ngươi thật sự không nên gọi nàng cô nương. Cái gì? Nữ nhân này có hơn 80 tuổi. Tần Nguyệt Sinh một mặt chấn kinh, khó có thể tin. Chương 095, bị ngạn hoa biển. Đêm dài trăng tròn, yên tĩnh im ắng. Phòng ốc bên ngoài trong hoa viên thỉnh thoảng có tiếng côn trùng kêu truyền đến, một chiếc lửa bàn bày ra tại gian phòng chính trung ương, chiếu sáng tất cả mọi người gương mặt. U Lan vẫn ngồi ở trước bàn sách an tĩnh viết chữ, Tần Nguyệt Sinh thì ngồi xếp bằng tại một trên bồ đoàn, tu luyện huyền thiên chấn kinh. Tuyết Nhung nhìn xem U Lan trong nhà cất giữ thư tịch đều nhìn mê mẩn lên. Chỉ có Trần Xuân cái này mấy tên chữ lớn không biết mấy cái người lo lắng bất an trên ghế tách ra ngón tay, kéo quần áo. Tối nay hành động, quyết định bọn hắn có thể không thể sống lấy rời đi Vạn Hoa Thành. Đối với người thường mà nói, một mực bình bình đạm đạm, mặt trời mọc mộ về sinh hoạt qua quen thuộc, ngươi đột nhiên để bọn hắn cảm thụ điểm kích thích, bọn hắn trực tiếp liền khẩn trương đến răng môi run lên, tay chân lạnh như băng. Nhưng trở ngại Tần Nguyệt Sinh trước đó từng có mệnh lệnh, mấy người ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Lại là một điểm thanh âm cũng không dám phát ra, chỉ sợ quấy rầy đến Tần Nguyệt Sinh tu luyện. Canh giờ đến, lên đường thôi. U Lan buông xuống bút lông, đột nhiên ngẩng đầu nói. Một tiếng này tựa như là hai quân khai chiến trước đánh trống bây giờ, nháy mắt xé nát trong phòng tiếp tục đã lâu yên tĩnh. Trần Xuân bọn người thân thể không khỏi lắc một cái, cố đều tay chân cứng ngắc từ trên ghế đứng lên. Từ Tần Nguyệt Sinh phía sau phát ra bạch khí chậm rãi trở thành nhạc, tại mọi người nhìn chăm chú, hắn đột nhiên mở hai mắt ra. Hỏi. Đồ vật đều chuẩn bị xong chưa? Trần Xuân liền vội vàng gật đầu, chuẩn bị xong, chúng ta đem U Lan cô nương trong nhà vải vóc tất cả đều đầu đuôi tương liên, buộc thành một đầu, ấn sai ra ngươi nói, tuyệt đối vững chắc. Tần Nguyệt Sinh nhìn về phía chất đống tại bên cạnh đống kia vải, rất tốt, việc này không nên chậm trễ, vậy thì nhanh lên đường đi. Một đoàn người lập tức hành động. Nhìn xem đi đến bên cạnh mình Tuyết Nhung, Tần Nguyệt Sinh an ủi vô bờ vai của nàng, hôm nay đủ loại có nhiều đắc tội, vọng Tuyết cô nương không cần ghi hận tại ta. Chờ chúng ta đến nhất tuyến thiên, ta định thả ngươi rời đi. Tuyết Nhung nghe được Tần Nguyệt Sinh nói chuyện cùng chính mình, lập tức liền đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ túi lầu xuống, không dám cùng Tần Nguyệt Sinh đối mặt. Không biết vì cái gì, nàng bắt đầu có thể từ Tần Nguyệt Sinh trên thân cảm giác được một cỗ rất quen thuộc, giống như đã từng quen biết cảm giác thân thiết, loại này cảm giác thân thiết để nàng khi nhìn đến Tần Nguyệt Sinh lúc, trong lòng sẽ không hiểu cảm thấy thẹn thùng cùng hiệu con xung loạn, lấy về phần cùng đối phương đối mặt, nói chuyện dũng khí đều không có. Nhẫn nhịn nửa ngày, Tuyết Nhung miệng bên trong mới rũ ra một chữ như vậy, lập tức lách qua Tần Nguyệt Sinh thân thể, một đường chạy chậm đến ngoài phòng. Nhìn xem Tuyết Nhung thần thái, Tần Nguyệt Sinh biểu lộ có chút cổ quái. Rua rua. Giấc mộng này bên trong cố nhân hiệu quả phát tác có chút cường hãn a. Cả không tốt sau này mình chính là từ trăm tuổi lao thái quân, cho tới 3 tuổi nữ hoa hoa mị lực thông sát, nhưng danh xưng phụ nữ trong ngộng tình lang 3000 vạn thiếu nữ ngộng mạch thượng nhân như ngọc, nguyệt sinh thế vô song vân 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 vân. Càng thậm chí người quá tuấn tú, khắp nơi bị người yêu, làm không tốt về sau liền phải giống Dương Đại Hiệp như thế, ra ngoài hành tẩu giang hồ lúc hướng trên mặt mang phó mặt nạ, phòng ngừa có đại lượng vô tri ngây thơ thiếu nữ điên cuồng yêu mình, sau đó tại bị mình từng cái từ chối thẳng thắn về sau, các nàng liền đến chỗ cùng hảo hữu khóc lóc kể lể gặp một lần nguyệt sinh lầm cả đời loại hình giang hồ truyền ngôn. Như thế liền không xong, khẳng định sẽ đem mình thanh danh cho ảnh hưởng đến, không chừng người không biết chuyện sẽ còn cho là mình là một cái chuyên môn khắp nơi lưu tình phong lưu lãng khách, đùa bỡn nữ nhân tình cảm hèn hạ cặn bã, đối với mình hành tẩu giang hồ là thật to bất lợi. Ai, quá có mị lực cũng là một loại phiền não. Tần Nguyệt Sinh không khỏi phát ra từ phế phủ cảm khái nói. Đứng tại bên cạnh Trần Xuân một đoàn người nhao nhao dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn xem hắn, không biết Tần Nguyệt Sinh tại sao lại đột nhiên nói ra một câu không biết xấu hổ như vậy. Bất quá bọn hắn cũng không xin hỏi, dù sao mình tính mệnh như thế nào, nhưng tất cả đều thắt ở đối phương trên tay, này lại nhưng không thể chọc giận Tần Nguyệt Sinh. Đi ra trước của phòng sẽ trải qua U Lan viết chữ bàn đọc sách, đợi Tần Nguyệt Sinh đi qua lúc hắn vô ý thức liền hướng sách trên bàn dùng cái chặn giấy để ép tấm kia giấy tuyên bên trên nhìn một chút. Liền thấy U Cốc Phương Lan tháng tư mở. Cửu Thiên Tinh Hoa rơi Trường Hà, một hàng chữ dạng. Tiểu chữ rất tú lệ, ẩn ẩn còn lộ ra cố linh động, thấy chữ như gặp người, gặp một lần chữ này liền có thể cảm giác được viết người nhất định là một văn tĩnh nữ tử. Trừ tờ giấy này bên ngoài, sách trên bàn còn đè ép rất nhiều trang giấy, nhưng mỗi tấm bên trên đều là viết câu nói kia, để Tần Nguyệt Sinh không khỏi cảm thấy có chút nghi hoặc, chẳng lẽ có cái gì đặc thù hàm nghĩa sao? Chưa kịp chờ hắn suy nghĩ nhiều, gian phòng bên trong liền chỉ còn lại có hắn một người còn chưa ra ngoài. Tần Nguyệt Sinh đành phải âm thầm tại trong đầu ghi lại câu nói này, nhanh chóng chạy ra gian phòng. Tại U Lan dẫn đầu hạ, mọi người tại ban đêm Vạn Hoa Thành bên trong nhanh chân đi đường. Bởi vì U Lan phi thường rõ ràng Vạn Hoa Thành bên trong gác đêm đội tuần tra hành vi lộ tuyến, cho nên dưới sự chỉ huy của nàng, mọi người cơ hồ nhiều lần đều hoàn mỹ cùng đội tuần tra chuyển hướng chạm mặt cơ hội, áp lực thật to chẳng giảm. Rất nhanh một đoàn người liền đi vào tới gần nội thành một chỗ đại điện, cùng Vạn Hoa Thành bên trong cái khác điện đường khác biệt chính là cái này địa phương cũng không có nữ tử ở lại. Cách đại điện cửa điện bị chậm rãi đẩy ra, đợi Tần Nguyệt Sinh đẩy lên miễn cưỡng có thể nghiêng người thông qua một người thời điểm, hắn lập tức liền ngừng xuống tới. Bất kỳ thanh âm gì cũng có thể gây nên đội tuần tra chú ý, hắn nhất định phải cẩn thận. Từng cái tiến vào trong điện, lập tức một cái to lớn trống trải hắc ám không gian liền ánh vào trong mắt mọi người. Có thể ẩn ẩn nhìn thấy, tại đại điện dựa vào phía nam vị trí, trưng bày một tôn to lớn thân ảnh. Giống như là cái gì tượng thần Phật tượng loại hình đồ vật, nhưng nơi đây thực sự là quá tối, Tần Nguyệt Sinh căn bản là nhìn không rõ kia cự tượng chân chính bộ dáng. Có thể châm lửa sao? Tần Nguyệt Sinh nhẹ giọng hỏi. Ừm. Đạt được U Lan cho phép, Tần Nguyệt Sinh lúc này mới xuất ra cây châm lửa thổi sáng, miễn cưỡng chiếu thanh phụ cận vùng này. Đi theo ta. U Lan trực tiếp hướng cự tượng chỗ đi đến, Tần Nguyệt Sinh theo sát phía sau, những người còn lại nhao nhao đuổi theo. Dưới mắt đã đến hành động cuối cùng một bước. Cái này nếu là ai không có đuổi theo, đoán chừng liền muốn có một đoạn thời gian rất dài lưu trong Vạn Hoa Thành. Chỗ kia cung điện dưới đất cửa vào trên thực tế tại nội thành, nhưng nơi đây lại là ngoại thành cùng tòa cung điện kia tương liên yếu nhất địa phương. U Lan vây quanh cự tượng cơ đài hậu phương, chậm rãi đưa tay tìm tòi lên phía trên gạch đá. Chỉ gặp nàng dùng đến tựa hồ ẩn giấu đi cái gì quy luật trình tự tại không ngừng nén gạch đá, liền nghe soạt soạt một tiếng, lập tức liền có một mảnh hình vuông gạch đá tường chậm rãi hạ xuống. Lộ ra một đầu sâu không thấy đáy đường hành lang. Hoắc! Không nghĩ tới nơi này lại còn tồn tại loại này cơ quan, thật sự là quá thần kỳ. U Lan quay đầu nhìn Tần Nguyệt Sinh một chút, từ nơi này đi thẳng xuống dưới, chính là tòa nào cung điện dưới đất, các ngươi chuẩn bị kỹ càng ứng phó bị ngạn hoa biển sao. Tần Nguyệt Sinh đem trên thân có một bó lớn ghép lại dây thừng ném lên mặt đất, đến, các ngươi mỗi người đều cầm một đầu dây thừng cột vào trên lưng, bên kia đều hệ trên người ta, đến thời điểm coi như các ngươi đã hôn mê. Ta cũng sẽ kéo lấy các ngươi tiến lên. Trần Xuân bọn người lập tức làm theo. Tuyết Nhung vốn cũng dự định cầm đầu dây thừng cho mình cột lên, U Lan lại kéo nàng lại cổ tay nói, chúng ta không đi được nhất tuyến thiên, đợi lát nữa xuống dưới, ta sẽ hộ ngươi chu toàn, ngươi chỉ dùng đi theo ta liền tốt. Tần Nguyệt Sinh nhìn U Lan một chút, nữ nhân này quả nhiên còn có dấu thủ đoạn. Chuẩn bị xong về sau, Tần Nguyệt Sinh liền cầm cây châm lửa dẫn đầu đi vào đường hành lang xung phong. Cùng hắn dùng dây thừng nối liền cùng một chỗ Trần Xuân năm người nhao nhao đuổi theo, U Lan cùng Tuyết Nhung thì đi đến cuối cùng đầu. Ngươi làm sao biết đến? U Lan đột nhiên nghiêng đầu bám vào Tuyết Nhung bên thai nhỏ giọng hỏi. A. Tuyết Nhung sững sờ. Lúc trước người kia muốn giết ta thời điểm, ngươi nói một câu ta có thể trợ giúp bọn hắn thoát đi Vạn Hoa Thành, còn nói ta trước kia cũng đã làm chuyện như vậy. Ú Lan tò mò hỏi, ngươi làm sao biết đến?
Ta.
Tuyết Nhung ấp há ấp úng, cuối cùng tại Ú Lan nhìn chăm chú, vẫn là một ngụm nói ra nguyên nhân.
Ú Lan tỉ tỉ, ta tiểu thời điểm trời thiên dạ bên trong đều thích chạy đến mộ cổ thạch lâu bên trên ngắm sao, có một ngày ban đêm, ta ngắm sao thời điểm nhìn đến ngươi cùng một cái nam nhân trên đường phố rất khẩn trương chạy, ngày thứ hai ta liền nghe được cái khác tỉ tỉ nói, Vạn Hoa Thành bên trong có một cái nam nhân không thấy.
Ú Lan chẳng lẽ quay đầu cười cười, ngươi ngược lại là khôn khéo, bất quá ngươi làm sao biết trên đường chạy kia người là ta.
Trong đêm vạn hộ từ thế nhưng là không đốt đèn.
Tuyết Nhung thần thần bí bí đáp, hắc hắc, bởi vì con mắt của ta tại trong đêm cũng có thể nhìn rất rõ ràng.
Ước chừng hướng dưới mặt đất đi tiếp hơn 10 trượng sâu, cuối hành lang đống nhiên sáng sủa, tùy theo ánh vào mọi người tầm mắt chính là một mảnh mênh mông vô bờ bờ lọ xuống biển.
Kia là từng đóa kiểu diễm ướt át màu đỏ kỳ hoa, mỗi một đóa hoa đều là lại dài lại hẹp màu đỏ cánh hoa, mỗi một cánh hoa ở giữa đều giao nhau cách một lượng chỉ rộng khoảng cách.
Màu hoàng kim dài nhỏ nhụy hoa, đen nhánh dài nhỏ thân cây, đây chính là bị ngạn hoa.
Nhìn thấy mảnh này biển hoa nháy mắt, Tần Nguyệt Sinh vô ý thức phản ứng chính là ngừng thở.
Mảnh này biển hoa gồm có cỡ nào uy hiếp, hôm nay cả một cái buổi chiều U Lan đã cùng mọi người giao phó phi thường rõ ràng.
Bị ngạn hoa phát ra mùi có mê huyễn hiệu quả, vừa đến hút vào, liền sẽ xuất hiện thần trí hỗn loạn, ý thức không thanh tỉnh, giống như say rượu trạng thái tinh thần.
Tại nằm trong loại trạng thái này, nếu như không có người bên ngoài đem ngươi cấp cứu ra ngoài, trên cơ bản tính mạng của ngươi liền cùng tử vong quẹt làm bị thương ngang bằng.
Một đóa bị ngạn hoa mùi liền đã không thể khinh thường, huống chi trước mắt là như thế một mảnh số lượng không thể đoán chừng khổng lồ biển hoa.
Một khi lâm vào trong đó, liền sẽ cả đời trầm luân, cho đến chết mới có thể kết thúc.
Ú Lan vung tay lên một cái, nàng cùng Tuyết Nhung bên người liền ngưng kết ra một tầng hình tròn lồng băng, đem toàn phương vị đều cho bao vây lại, trong ngoài không khí không cách nào tiến hành lẫn nhau, từ đó tránh khỏi hút vào bị ngạn hoa hương khả năng.
Mặc dù trong ngoài không khí không cách nào lưu thông, nhưng để Ú Lan cùng Tuyết Nhung hai nữ trèo trống bên trên gần nửa canh giờ vẫn là không có bất cứ vấn đề gì.
Tiếp xuống tới đi như thế nào?
Tần Nguyệt Sinh hỏi.
Hướng Bắc, bị ngạn hoa biển phía Bắc là sườn dốc, chỉ cần đi đến cuối cùng, liền có thể nhìn thấy tòa Long Đạo.
Tần Nguyệt Sinh không nói tiếng nào rút ra chấn tà đao, liền bắt đầu tại bị ngạn hoa trong biển mở lên đường.
Từ bị ngạn hoa trên biển phương nhìn xuống, như là một khối vải đỏ bị ngạn hoa biển, đang có một vệt đen từ khu vực biên giới xâm nhập, tại đưa nó không ngừng vỡ ra tới.
Chương 096, Vạn Hoa Thành Chủ.
Trần Xuân bọn người chỉ là người thường, nín hơi năng lực không thể so Tần Nguyệt Sinh, đại khái chỉ đi ra mấy chục bước tả hữu, liền đã xuất hiện ý thức hỗn loạn, tay chân khó mà tự điều khiển tình huống.
Bất quá cũng may có Tần Nguyệt Sinh cưỡng ép kéo lấy bọn hắn, mới khiến cho bọn hắn sẽ không tụt lại phía sau, có thể một mực chăm chú cùng sau lưng Tần Nguyệt Sinh.
Lấy xuống một đóa bị ngạn hoa, Tần Nguyệt Sinh thử đối nó tiến hành phân giải, nhưng là trừ cánh hoa, nhành hoa bên ngoài, cũng không có đạt được cái gì quá kỳ lạ vật liệu, hắn liền từ bỏ tiếp tục phân giải đi xuống dự định.
Bạch.
Đột nhiên, bên chân bụi hoa ở trong vang lên một tiếng rất nhỏ động tĩnh đưa tới Tần Nguyệt Sinh chú ý.
Bởi vì bị ngạn hoa sinh trưởng quá um tùm tràn đầy quan hệ, Tần Nguyệt Sinh liền xem như túi đầu cũng không nhìn thấy bùn đất, đành phải quay đầu hướng U Lan hỏi, cái này bị ngạn hoa trong biển có sinh hoạt lấy động vật gì sao?
U Lan thanh âm từ lồng băng bên trong truyền đến, làm sao có thể, liền xem như có cũng đã mất sớm.
Tần Nguyệt Sinh nháy mắt nhảy lên một cái, hướng xuống đất chính là loạn đao chém ngang, mượn băng sơn bá đao cùng nội lực hóa đao khí song trọng trợ giúp, nơi đây nháy mắt liền bị hắn cho dọn sạch ra một mảng lớn đất trống.
Đứt gãy bị ngạn hoa bay lên cao cao, tại nửa không trung bay múa đầy trời, trang diện không hiểu có chút duy mỹ mộng ảo.
Khi tất cả bị ngạn hoa đều bị thanh không nháy mắt, ba đầu trưởng thành.
Nhân cánh tay thô màu nâu rễ cây lập tức liền ánh vào Tần Nguyệt Sinh trong mắt.
Chỉ thấy cái này ba đầu rễ cây một đầu là từ trong đất bùn chui ra ngoài, hai đầu là từ biển hoa cái khác địa phương kéo dài tới, thân thể đều đang hiện ra lấy như là hô hấp huyết trương co vào, giống như vật sống.
Nhìn thấy cái này ba đầu rễ cây, Ú Lan nháy mắt biến sắc, cái gì?
Thành chủ làm sao lại tại nơi này?
Không đợi Tần Nguyệt Sinh hướng nàng hỏi thăm thành chủ là ai, liền chợt nghe phía dưới mặt đất truyền đến một trận ầm vang run run, như địa chấn lắc lư.
Ước chừng mấy trăm bước bên ngoài trong biển hoa, mấy cái rễ cây lần lượt phá đất mà lên, tựa như thổ long đồng dạng, tại trong biển hoa hiện lên như gợn sóng không ngừng lặn xuống dương lên, hướng phía Tần Nguyệt Sinh bọn người bên này gần lại đi qua.
Cái này ngươi giúp ta trước nhìn xem.
Tần Nguyệt Sinh một thanh giải hết mình trên người dây thừng, toàn bộ ném về phía U Lan bên kia, lập tức cầm đao liền hướng phía những cái kia rễ cây vọt tới.
Từ lồng băng mặt ngoài bỗng nhiên ngưng kết ra một thanh băng câu, đem Tần Nguyệt Sinh quăng ra những cái kia dây thừng đều cho thống nhất câu đến cùng một chỗ.
Bạch! Tại chân tà đao phía dưới, những này rễ cây lại là hoàn toàn không đáng chú ý, Tần Nguyệt Sinh mỗi một lần xuất đao, tất có một đoạn rễ đứt bị hắn chặt xuống, căn bản là không có cách tới gần hắn thân. Nhưng rễ cây số lượng không ngừng gia tăng, rất nhanh liền từ nguyên bản 4, 5 cây trướng đến 12 cây nhiều, từ tứ phía bát phương của tới, liền xem như Tần Nguyệt Sinh cũng không nhịn được cảm thụ đến một tia áp lực. Đông nhiên một đao đem đại lượng rễ cây quét ra, Tần Nguyệt Sinh đột nhiên đưa tay một phát bắt được một đầu cách mình gần nhất rễ cây, trực tiếp liền mở ra phân giải công năng. 3. Ở đây tất cả rễ cây nháy mắt biến mất, không còn sót lại chút gì. Chỉ để lại một chỗ vỏ cây. Xung quanh cũng bắt đầu khôi phục trước đó kia phần yên tĩnh. Hô! Tần Nguyệt Sinh miệng phun bạch khí, lại là vận khởi dưỡng nguyên công đem vừa rồi động thủ ở giữa, không cẩn thận hút vào thể nội hương hoa cho hết sắp xếp đến bên ngoài cơ thể. Tự tiện xông vào cấm địa, chính là tội chết. Một tiếng cực kỳ uy nghiêm quát lớn từ tứ phía bát phương truyền đến, lập tức liền thấy bốn phía cuồng phong gào thét, đại lượng bị ngạn hoa cánh hoa theo phong lưu xoay quanh thượng thiên, tại trên bầu trời tụ tập thành một đóa hồng vân. Giả thần giả quỷ, Tần Nguyệt Sinh toàn lực đập mạnh. Liền nghe ông một tiếng, dưới chân hắn đại địa nháy mắt sụp đổ ra một cái đại khe nước, đồng thời cả người cũng là như đạn pháo thẳng tắp phóng tới kia đóa hồng vân, lấy thế không thể đỡ tư thế vung đao một chạm. Trong đan điền nội lực bị Tần Nguyệt Sinh thôi phát đến cực hạn, liền thấy chấn tà đao bên trên đao quang trực tiếp kéo dài đến dài hơn 6 thước, cứng rắn chạm hồng vân. Từng mảnh bị ngạn hoa cánh hoa nhao nhao đón lấy chấn tà đao. Phanh phanh phanh. Những này cánh hoa lại giống như khối sắt cứng rắn, cùng chấn tà đao đụng vào nhau về sau, tia lửa tung tóe, âm vang không thôi. Tần Nguyệt Sinh lấy nội lực bao phủ bên ngoài thân, trực tiếp lấy đao vì phòng, cả người liền va vào hồng vân ở trong. Thật sự là không xong, thành chủ làm sao lại xuất hiện tại nơi này? Trên mặt đất, U Lan nhìn xem kia đóa hồng vân không khỏi cau mày nói. Việc này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của nàng, làm Vạn Hoa Thành bên trong thực lực gần với nương nương phía dưới người, Vạn Hoa Thành thành chủ thực lực tự nhiên là không thể nghi ngờ. Tuyết Nhung lo lắng nói ra, chúng ta đã bị phát hiện sao? Người cứ nói đi. U Lan hỏi ngược lại. Tiến vào hồng vân ở trong Tần Nguyệt Sinh chỉ có thể nhìn thấy đỏ mịt mờ một mảnh, khắp nơi đều là cánh hoa tại bay tán loạn, khi hắn tiến đến nháy mắt, tất cả cánh hoa lập tức liền hướng phía nhích lại gần hắn. Cả đóa hồng vân điên cuồng áp xúc, như muốn đem Tần Nguyệt Sinh cho trực tiếp ép thành thịt nát. Nhưng nào có đơn giản như vậy? Giống. Không nói lời gì, Tần Nguyệt Sinh trực tiếp há miệng đãng hồn hống ra, lập tức nộ hống thiên tôn với hắn phía sau huyện hóa mà ra, kinh người tiếng gầm hướng phía bốn phía càn quét, đều cánh hoa nhao nhao nổ nát vụn thành vô số bột phấn, liên đối lấy cả đóa hồng vân nháy mắt sụp đổ, bại không thành dạng. Phúc. Hồng vân bên trong, trừ Tần Nguyệt Sinh bên ngoài, có khác một đạo huyền chuyển thân ảnh bay ngược mà ra, rơi xuống mặt đất. Đồng thời tại trên nửa đường máu tươi đại thổ liên tục, lại là tại Tần Nguyệt Sinh đãng hồn hống hạ thụ đến không nhỏ ảnh hưởng. Tần Nguyệt Sinh tập trung nhìn vào, liền thấy là một thân mang hoàng kim thiếp thân áo giáp nữ nhân, bộ này giống như thiếp tại nàng trên người áo giáp lộ ra cực kỳ tu thân, tựa như là từ thân thể lý trưởng ra như thế. Hiu hiu hiu. Khi nữ nhân này ngã xuống mặt đất ngay mắt, Tần Nguyệt Sinh trực tiếp móc ra một thanh phi đao vung bắn mà ra, thẳng hướng đối phương áo giáp khe hở ở giữa đánh tới, gắng đạt tới tốc chiến tốc thắng. Nhưng phía dưới mặt đất đột nhiên có đại lượng rễ cây đột ngột từ mặt đất mọc lên, tại nữ nhân trước người chắp vá thành lớp kín tường gỗ, đều đem Tần Nguyệt Sinh phi đao đều ngăn cản xuống tới. Phi đao cắm ở tường gỗ phía trên, thân đao không ngừng run rẩy, bất quá một hồi liền triệt để đã mất đi động tĩnh. Thanh chủ nàng có thể khống chế phong hòa cây cối, không phải tốt như vậy đối phó. Đứng tại lồng băng bên trong toàn bộ hành trình mắt thấy Tần Nguyệt Sinh hai người giao thủ U Lan lắc đầu. Vậy làm sao bây giờ? Tuyết Nhung khẩn trương nói. U Lan vừa mới chuẩn bị xuất thủ, liền thấy Tần Nguyệt Sinh thân hình nhanh chóng, giống như phong lôi, lấy siêu ra bất kỳ cái gì người phản ứng tốc độ liền vòng qua tường gỗ, đi vào Vạn Hoa Thành thành chủ trước mặt. Cao đến 45. Không nhanh nhẹn cũng không phải nói đùa, trước đó bất quá là Tần Nguyệt Sinh không có chân chính phát lực, này lại là không giữ lại chút nào toàn lực ra hết. Vạn Hoa Thành thành chủ chỉ cảm giác thấy hoa mắt, liền đã nhiều hơn Tần Nguyệt Sinh thân ảnh. Nàng vừa mới chuẩn bị tụ lực phản kích, liền bị Tần Nguyệt Sinh trực tiếp một quyền đập vào trên phần bụng. Bạch! Hai đao rơi xuống, Vạn Hoa Thành thành chủ hai tay tận gốc mà đứt, nàng trên người bộ kia hoàng kim áo giáp căn bản là không được một điểm phòng ngự hiệu quả. Đưa tay giơ xuống đối phương trên mặt hoàng kim mặt nạ, Tần Nguyệt Sinh lập tức nhịn không được hai mắt tỏa sáng. Đôi mắt sáng môi đỏ, da trắng xinh đẹp. Mặt mày sinh động, khí chất cao quý. Đúng là cái hiếm có mỹ nhân tuyệt thế. Ta vừa vặn thiếu cái mặt nạ dùng, cái này đổ vật cho ta. Tần Nguyệt Sinh nết miệng nói, thuận tiện lấy chấn tà đao chui đao gõ nát cổ của đối phương.
Vạn Hoa Thành thành chủ thi thể nháy mắt liền lấy thật nhanh tốc độ bắt đầu khô héo, mấy hơi không đến liền biến thành một bộ khô lâu. Nữ nhân lại đẹp, cuối cùng cũng bất quá là khô lâu một bộ, từng lộng lẫy nhất thời, nhưng cuối cùng rồi sẽ tiểu tụy. Tần Nguyệt Sinh không khỏi hí hư nói. Vạn Hoa Thành thành chủ xinh đẹp phong thái, dù cho chỉ nhìn một chút, vẫn như cũ có thể khiến người ta cảm thấy ấn tượng khắc sâu, mỹ mạo bồi hồi tại trong đầu khó mà quên mất. Đợi thi triển pháp thuật người vừa chết, những cái kia tường gỗ lập tức liền nhao nhao mềm nhũn ngã trên mặt đất, triệt để đã mất đi hoạt tính. Bắt lấy Vạn Hoa Thành thành chủ bàn tay, Tần Nguyệt Sinh trực tiếp khởi động phân giải công năng. Là không, phân giải Vạn Hoa Thành thành chủ cơ như ca. Phải. Phân giải thành công, thu hoạch được thất nguyên tạo hóa quyết. Phong tàn quyền ít một thất nguyên tạo hóa quyết. Mục tàn quyền ít một vân ẩn tàng tung quyết ít một. Ba cái quang đoàn lẳng lặng tung bay ở Vạn Hoa Thành thành chủ thi thể biến mất vị trí. Tần Nguyệt Sinh từng cái bóp nát, nháy mắt trong đầu liền nhiều hơn không ít kiến thức mới, để hắn đối Vạn Hoa Thành những nữ nhân này sử dụng cái gọi là pháp thuật cảm thấy bừng tỉnh đại ngộ. Chính như võ giả có thể mượn nhờ nội lực thi triển ra lực phá hoại cực lớn võ học, thất nguyên tạo hóa quyết cũng là như thế, dựa vào thiên địa linh khí có thể tại thể nội tu luyện ra một loại cùng phổ thông nội lực không sai biệt lắm, nhưng vẫn là có chút khác biệt đặc thù nội lực, chính là dựa vào loại này đặc thù nội lực, Vạn Hoa Thành các nữ tử mới có thể sử dụng ra các loại pháp thuật. Thất nguyên tạo hóa quyết hết thể có hỏa, thủy, mục, lôi, phong, thổ, quang bảy loại tàng quyển, có thể sử dụng ra bảy loại khác biệt thủ đoạn công kích, nhưng trước đưa điều kiện là chỉ có thân nữ nhi mới có thể tu luyện, nam nhân như cưỡng ép tu luyện, dương vật liền sẽ ứ khí tự bạo, đồng thời tác dụng phụ xa so với gân mạch đứt từng khúc, biến thành phế nhân càng thêm nghiêm trọng. Tân Nguyên Sinh mặc dù trong đầu ghi chép có thất nguyên tạo hóa quyết phong mục hai quyển phương pháp tu luyện, nhưng kỹ năng bảng bên trên lại là không có cái này hai môn tàng quyển thân ảnh. Ý là hắn cũng không có học được đến thất nguyên tạo hóa quyết. Bất quá Tần Nguyệt Sinh ngược lại không để ý, dù sao mình bây giờ cũng không phải là rất thiếu thủ đoạn công kích, học không đến thất nguyên tạo hóa quyết cũng không quan hệ. Ngược lại là từ trên thân cơ như ca phân giải tới cái kia vân ẩn tàng tung quyết, Tần Nguyệt Sinh cảm thấy rất hứng thú. Đây là một môn rất hiếm thấy ẩn tung hình thân pháp, thôi động về sau nội lực bao khỏa toàn thân, có thể đạt tới để người khác không cách nào dùng ánh mắt phát giác được mình hiệu quả. Chắc hẳn trước đó Vạn Hoa Thành thành chủ tiếp cận đến nhóm người mình bên người đều không có bị người phát hiện, dựa vào chính là môn này thân pháp. Lúc này U Lan cùng Tuyết Nhung hai nữ đi tới, Tần Nguyệt Sinh giết chết Vạn Hoa Thành thành chủ hình tượng các nàng cũng không nhìn thấy, thấy bốn phía đều không có cơ như ca thân ảnh, U Lan cảnh giác hỏi, thành chủ nhân đâu? Ngươi cùng nàng quan hệ như thế nào? Tần Nguyệt Sinh hỏi. Bình thường, ta cùng thành chủ ngày bình thường nói chuyện đều không có vượt qua ba câu. Vậy ta đã đem nàng giết đi. Tần Nguyệt Sinh đứng dậy, đem lồng băng bên trên những cái kia dây thừng thu hồi. Một lần nữa cột vào mình trên lưng, đi thôi, thời gian cấp bách, tranh thủ thời gian rời đi nơi này. U Lan đánh giá Tần Nguyệt Sinh bóng lưng, Vạn Hoa Thành thành chủ thực lực tuyệt đối là không kém, Tần Nguyệt Sinh có thể đem giết chết, đây chẳng phải là nói hắn thực lực cũng gần bằng với nương nương. Hoặc là, so nương nương càng thêm lợi hại. Từ nhỏ đến lớn đều sinh hoạt trong Vạn Hoa Thành, U Lan căn bản nghĩ không ra. Chỉ tu luyện thất nguyên tạo hóa quyết các nàng mặc dù thủ đoạn công kích không tầm thường, nhưng ở tự thân tốc độ cùng nhục thân trên lực lượng lại là hoàn toàn không sánh bằng phía ngoài những cái kia võ giả, càng đừng đề cập Tần Nguyệt Sinh loại này thân thể thuộc tính viễn siêu thường nhân không biết gấp bao nhiêu lần mạnh nhân. Đánh cái Vạn Hoa Thành thành chủ, chỉ cần có thể né tránh công kích của đối phương, tới gần đối phương bên người, đánh bại đối phương liền như giết gà đơn giản. Một đường hướng bắc, tại không biết đi được bao lâu về sau, mọi người rốt cục nhìn đến Bỉ Ngạn Hoa phần cuối của biển, nơi đây Bỉ Ngạn Hoa số lượng đã trở nên cực kỳ thưa thớt, lục sắc thảm cỏ bắt đầu hiện lộ ra. Tại biển hoa cuối cùng phía dưới, là một mảnh hoang vắng hạt thổ sền dốc, từng cỗ hải cốt bại lộ tại đại địa bên ngoài, đều là đưa tay hướng về phương xa. Bên ngoài trăm trượng, một đầu sâu không thấy đáy đại nước hạp có thể thấy rõ ràng, hai bên bờ tối thiểu khoảng cách mấy trăm trượng xa, ở giữa toàn bộ nhờ một đầu đầu đuôi kết nối hai bên bờ to lớn thạch long quán thông. Đây chính là tòa long đạo. Tân Nguyên Sinh kinh ngạc lên tiếng. Rất khó tưởng tượng tại Vạn Hoa Thành dưới nền đất, sẽ có như thế hùng vĩ một chỗ địa phương. Trọng yếu hơn là, Vạn Hoa Thành thế nhưng là ở vào khối kia sứ trắng bức tường ở trong A, giới tử nạp tu di cũng bất quá như thế đi. Bởi vì đi vào Bị Ngạn Hoa phần cuối của biển, hương hoa ảnh hưởng đã không có bao lớn quan hệ, bao phủ U Lan, Tuyết Nhung hai người lồng băng nháy mắt tăng dã, các nàng trực tiếp liền từ lồng băng bên trong đi ra. Qua tỏa long đạo, chính là nhất tuyến thiên, bên kia giống chúng ta những này trong Vạn Hoa Thành lớn lên người là không qua được, ta cùng Tuyết Nhung sẽ không tiễn các ngươi trôi qua, để tránh khi trở về quá phiền phức. U Lan nói. Đối với nàng lời nói này, Tần Nguyệt Sinh ngược lại là không có hoài nghi. dù sao U Lan đã từng trợ giúp người khác thoát đi qua Vạn Hoa Thành một lần, nếu là nàng cũng có thể rời đi, chỗ nào sẽ còn lại lưu trong Vạn Hoa Thành. Nơi đây nói là một tòa thành trì, nhưng kỳ thật cùng ngục giam không hề khác gì nhau, thật có thể rời đi, ai nguyện ý lưu lại. Tần Nguyệt Sinh gật gật đầu, ôm quyền đối U Lan, Tuyết Nhung cười nói, tại hạ vô ý xâm nhập Vạn Hoa Thành, có thể nhận thức đến hai vị cô. Khúc, hai vị tỷ tỷ thật là tam sinh hữu hạnh, nhân đây đối hai vị tỷ tỷ biểu thị cảm tạ, không có các ngươi tương trợ, ta khẳng định cả một đời đều thoát đi không ra cái này Vạn Hoa Thành. Như vậy từ biệt, sau này còn gặp lại. U Lan túi đầu liền bắt đầu tại bên hông mình lục lọi, há to miệng dự định nói chuyện, Tuyết Nhung đột nhiên lấy dũng khí hỏi, ngươi tên là gì? Tần Nguyệt Sinh. Ngươi có thể lưu lại kiện đồ vật cho ta làm kỷ niệm sao? Ta rất hân hạnh được biết ngươi. Tần Nguyệt Sinh cười gật gật đầu, đưa tay liền từ bên hông mình gỡ xuống một khối ngọc bội, đem đưa về phía Tuyết Nhung, Tuyết Nhung tỉ tỉ, sao sẽ có? Phốc phốc. Một cây sắc bén nham khoan bỗng nhiên từ Tuyết Nhung ngực đâm rách mà ra, quán xuyên nàng toàn bộ ngực. Huy sai ra huyết châu tất cả đều tung tóe đến Tần Nguyệt Sinh trên mặt, phủ lên hắn hơn phân nửa khuôn mặt giống như giữ tợn ác quỷ. Tuyết Nhung tay chỉ tới kịp giơ lên nửa đường, khoảng cách khối kia Tần Nguyệt Sinh đưa tới ngọc bội bất quá còn lại không đến khoảng cách nửa bước, nhưng chỉ xích thiên ngai, nàng ánh mắt dần dần ảm đạm, lâm vào tĩnh mịch, lại là rốt cuộc cầm không đến. Kỳ. Tần Nguyệt Sinh trừng lớn hai mắt, khiếp sợ nhìn trước mắt cái này phát sinh hết thảy. Tuyết Nhung chết rồi, ngay tại trong chớp mắt, dù là như hắn cũng không kịp phản ứng. Nhìn xem Tuyết Nhung thi thể bắt đầu khô cạn, U Lan thân thể run rẩy xoay người qua đi. Khi cái kia đạo thân ảnh quen thuộc ánh vào mi mắt của nàng lúc, vị này mặt lạnh mỹ nhân cũng vô pháp lại khống chế lại tâm tình của mình. Chỉ có thể dùng đến vô cùng sợ hãi thanh âm rung động nói ra một câu. Nương nương. Chương 097, Thất Nguyên Tạo Hóa Quyết, chân. Thiên uy. Bị ngạn hoa biển bên trong, một vị cung trang mỹ phụ chính mỉm cười nhìn xem Tần Nguyệt Sinh bọn người, hai vai của nàng bại lộ. Hai đầu hắc xà hình xăm quay quanh tại trắng non trên bờ vai lộ ra là như vậy bắt mắt. Tần Nguyệt Sinh trước đó nhìn thấy vị kia Vạn Hoa Thành thành chủ cơ như ca liền đã để hắn cảm giác được rất đẹp, nhưng cầm tới cái này cùng trang mỹ phụ trước mặt so sánh, nháy mắt dung mạo liền lộ ra là như vậy không có ý nghĩa. Cả hai một cái như long đóm, một cái như hạ nguyệt. Các ngươi, đây là muốn đi cái kia a? Mỹ phụ đưa tay bóp tiếp theo đóa bị ngạn hoa, rồi ra hoàn mỹ không một tì vết ngọc thủ vớt ve cánh hoa hỏi. U Lan không dám nói lời nào, che lấp tại trong váy dài hai chân tại lúc này không chế không nổi run rẩy lên. Trong Vạn Hoa Thành, ai cũng không dám vi phạm nương nương mệnh lệnh, nhưng phạm là trêu đến nương nương không thích người, trên cơ bản cùng ngày liền bị xử lý xong. Nàng mang theo nam nhân bí mật thoát đi Vạn Hoa Thành, đây tuyệt đối là thứ nhất đại tội à, nàng gặp phải đến hạ chẳng có thể nghĩ. Tần Nguyệt Sinh phẫn nộ, phi thường phẫn nộ. Nhưng là đột nhiên một cỗ suy nghĩ tựa như là trong ngày mùa đông băng suối khuynh đảo tiến hắn trong đầu, khiến cho hắn nháy mắt liền tỉnh táo xuống tới. Tinh thần thiên phú cưỡng chế tỉnh táo, hiệu quả phát động. Nắm chặt trong tay chấn tà đao, Tần Nguyệt Sinh đi đến U Lan bên cạnh nhẹ giọng hỏi, đây chính là ngươi nói cái kia nương nương. Nàng thực lực cùng cơ như cà so sánh thế nào? Thành chủ hết thể đều là nương nương dạy dỗ, ai cũng không biết nương nương chân thực thực lực, lần này chúng ta chết chắc. U Lan từ bỏ phản kháng, không có chút nào đấu trí nói. Chưa chiến trước e sợ, đây cũng không phải là phong cách của ta. Tần Nguyệt Sinh trở tay đem sau lưng con mục ống mở ra, lấy ra giáp tay đeo đến trên tay. Cái này cung trang mỹ phụ đã không nói một lời ra tay giết Tuyết Nhung, khẳng định như vậy sẽ không để bọn hắn những người khác bình an rời đi. Không muốn chết chỉ có thể một trận chiến, Tần Nguyệt Sinh đã chuẩn bị kỹ càng. Gần nhất lưu tiên trận phong ấn bị ta cho phá giải càng ngày càng nới lỏng, không nghĩ tới từ bên ngoài ngộ nhập người tiến vào cũng thay đổi nhiều, thật thú vị. Nương nương lắc lắc trong tay bị ngạn hoa, ta Vạn Hoa Thành là nơi nào không tốt sao? Các ngươi những nam nhân này liền nghĩ như vậy rời đi. Tần Nguyệt Sinh đáp, Vạn Hoa Thành đương nhiên được, nơi này mỹ nhân như mây, hoa có ngàn loại, quả thực để cho người ta lưu luyến quên về, nhưng một cái địa phương cho dù tốt, cũng không có nhà của mình tốt, nơi này không phải chúng ta nhà, chúng ta đương nhiên nghĩ rời đi. Nhà? Nhà a? Nương nương chậm rãi cười nói, nhưng đột nhiên lại biểu lộ đột biến, hai đầu cánh tay khoảnh khắc hóa thành đại lượng màu đỏ tím xúc tu hướng phía Tần Nguyệt Sinh che phủ mà tới. Các ngươi những người này đem ta phong ấn tại nơi đây. Các ngươi muốn về nhà, ta lại làm sao không muốn. Mỗi đầu sờ trên tay đều nứt ra một chương răng nanh trải rộng rất hút, nếu như bị nhiều như vậy xúc tu bao khỏa trong đó, chỉ sợ một nháy mắt liền sẽ bị gặm cắn được hiếm nát, ngay cả một điểm cặn bã đều thừa không xuống tới. Tần Nguyệt Sinh bỗng nhiên túm đoạn trên lưng dây thừng, một cước đạp mạnh cả người liền hướng phía những cái kia xúc tu nhảy lên phóng đi. Đại lượng nội lực bị hắn toàn bộ phụ lên chấn tà đao. Đầy ngập tràn ngập phấn khởi đều ra chỉ ở một đao kia phía trên. băng sơn bá đào tối trung thức. Bách nhạc vô phong. Đầy trời đao khí hoành tung nghiêng cắt, bị ngạn hoa biển nháy mắt tại đao khí phía dưới bị thanh không ra mảng lớn diện tích. Những cái kia xúc tu càng là từng đoạn sông lên bầu trời, phun ra lấy màu vàng huyết dịch rơi xuống mặt đất. Nhưng số lượng đông đảo phía dưới, khó tránh khỏi sẽ có mấy đầu xúc tu đột phá tần nguyệt sinh đao khí màn tre, cắn một cái bên trong thân thể của hắn, bất quá cũng may tần nguyệt sinh bên ngoài thân có nội lực hộ thể. Xúc tu giác hút mặc dù hiển thị rõ dữ tợn, nhưng lại không phá nổi nội lực phòng ngự, để tần nguyệt sinh khỏi bị những cái kia răng nanh gặm cắn. Thấy nương nương hai tay vậy mà có thể hóa thành nhiều như vậy kinh khủng xúc tu, tần nguyệt sinh không khỏi liền hoài nghi lên nàng đến cùng là một cái gì đồ vật. Bất quá dưới mắt cũng không phải là tìm kiếm chân tướng thời cơ tốt, đoàn người mình muốn an toàn thuận tỏa long đạo tiến về nhất tuyến thiên, người này chính là trở ngại lớn nhất, không diệt trừ nàng, hết thể ngừng nói. Tại băng sơn bá đao phía dưới, đại lượng xúc tu đứt gãy một chỗ, tần nguyệt sinh thừa này thời cơ chân đạp linh yến thân pháp, nhanh chóng tới gần nương nương chỗ, vào đầu chính là toàn lực một đao. Những cái kia còn sót lại xúc tu nháy mắt một lần nữa hóa thành nương nương hai tay, bất quá nguyên bản trắng non bóng loáng hai đầu trên cánh tay, lúc này đã là vết thương chồng chất, hiện đầy vết máu. Ầm. Một đạo tường đất bỗng nhiên từ dưới nền đất hở ra, vì nương nương đỡ được tần nguyệt sinh một đao kia. Ta bị vây ở nơi này nhiều năm, không nghĩ tới bây giờ thậm chí ngay cả một cái mao đầu tiểu tử đều có thể làm bị thương ta. Nương nương nhìn xem mình máu me đầm địa hai tay, trên mặt lập tức liền tràn đầy điên cuồng. Chết! Các ngươi đều phải chết! Từng đầu thổ màn từ bị ngạn hoa dưới biển liên tiếp hở ra, liền gặp trên bầu trời cắt vàng tràn ngập, mây đen dày đặc, đại lượng tử sắc lôi đỉnh tại trong mây thỉnh thoảng chợt hiện. Chỉ là trong chớp mắt, nguyên bản còn có như thế ngoại tiên cảnh bị ngạn hoa biển trực tiếp liền trở nên giống như thế giới tận thế. Tràn đầy để người cảm giác đại nạn lâm đầu nặng nề áp lực. Nương nương chân đạp gió táp, nhanh chân đi lên bầu trời, những cái kia thổ màn một mực giống như rắn dây dưa tần nguyệt sinh, để hắn không cách nào bước ra tới gần nương nương, lấy về phần chỉ có thể nhìn xem nữ nhân này đi đến giữa không trung, giống như trưởng khống thiên địa nữ hoàng ngạo đứng ở bị ngạn hoa trên biển, hai mắt băng lãnh nhìn xuống đại địa vạn vật. Đây chính là thất nguyên tạo hóa quyết chân chính uy lực. Giờ phút này tần nguyệt sinh trong lòng tràn đầy rung động. Cảnh vật trước mắt biến hóa hoàn toàn vượt ra khỏi hắn đối lực lượng tưởng tượng. Chính như một câu chuyện cũ kể thật tốt, ngươi căn bản cũng không biết cái gì gọi là lực lượng. Nương nương chấp trưởng 7 loại tự nhiên chi lực, lại tăng thêm ở trên cao nhìn xuống, trực tiếp cho người ta một loại không cách nào bẻ so, chỉ có thể thần phục cảm giác bất lực. Thất nguyên tạo hóa quyết, nương nương một mực lấy tàn quyển hình thức tách đi ra dạy bảo cho vạn hoa thành bên trong nữ tử, đồng thời cấm chỉ các nàng lẫn nhau truyền giáo. Cả tòa vạn hoa thành bên trong, một mình tinh thông nhiều nhất thành chủ cơ như ca, cũng bất quá mới nắm giữ gió, một hai tàn quyển. Nhưng nương nương, nàng thế nhưng là nắm giữ toàn bộ thất nguyên tạo hóa quyết tồn tại. Liền thấy người này hai tay mở ra, lập tức phương xa liền có ba đạo bóng đen lấy tốc độ cực nhanh đánh tới, đợi cách tới gần, tần nguyệt sinh mới nhìn rõ ràng kia vậy mà là ba đạo to lớn vòi rồng, lấy ba cái phương hướng bao bọc chi thế mãnh liệt chuyển đến, muốn triệt để phá hỏng tần nguyệt sinh có thể chạy trốn phương hướng. Nương nương lại ngón tay thương khung, liền gặp hai đạo trạc cây trạng lôi đỉnh bỗng nhiên bổ ra, toàn bộ rơi về phía tần nguyệt sinh vị trí. Cái này thanh thế liền đặc biệt nương không hợp thói thường. Tần nguyệt sinh thầm mắng một tiếng, vội vàng hướng phía bốn phía tránh đi tới. Dựa theo nương nương mình thuyết pháp, nàng bị giam tại bức tường bên trong nhiều năm, thực lực lớn suy yếu cũng còn có thể có trước mắt bực này uy lực phát huy, vậy nếu là nàng lúc toàn thịnh, chẳng phải là yêu nghiệt càng quá đáng. Tần nguyệt sinh không khỏi liền hiếu kỳ lên, lúc trước đến cùng là ai đem nương nương nhốt vào bức tường bên trong? Ẩm, Ẩm, Ẩm. Xét không ngừng tại tần nguyệt sinh bên người bạo tạc, cũng may hắn phản ứng hơn người, hành động linh mẫn, lúc này mới không có bị tạc đến một lần, nhưng theo thời gian kéo dài lâu, kia ba đạo vòi rồng lại là áp sát càng ngày càng gần, quả nhiên là khí thế hung hung, một đợt tiếp một đợt, hoàn toàn không cho người ta cơ hội thở dốc. Thất nguyên tạo hóa quyết nhưng trưởng khống 7 loại tự nhiên chi lực, luận đẳng cấp cơ hồ đều nhanh đạt đến cảnh giới tiên nhân, uy lực của nó cường hãn đồng thời. Tiêu hao tự nhiên cũng là sẽ không nhỏ đi nơi nào. Thông qua đối phong tàn quyển cùng một tàn quyển hiểu rõ, tần nguyệt sinh biết tu luyện thất nguyên tạo hóa quyết sau sẽ tại thể nội sinh ra cùng loại với nội lực năng lượng, chính là dựa vào tiêu hao loại này năng lượng, nữ nhân mới có thể điều động lên kia 7 loại tự nhiên chi lực. Nhưng loại này năng lượng cũng không phải là vô cùng vô tận, một khi hao hết, chính là tần nguyệt sinh phản kích thời điểm. Bất quá nhìn xem đồng bền tại trên bầu trời, váy áo đồng bền, giống như tiên ma hạ phàm nương nương. Tần Nguyệt Sinh một trái tim không khỏi chìm vào thung lũng. Mình rốt cuộc có thể không thể kiên trì đến gia hỏa này thể nội góp nhặt năng lượng hao hết sạch một khắc này đâu. Ú Lan tương đương xoắn suýt nhìn xem tại lôi trì ở trong không ngừng tránh né Tần Nguyệt Sinh, mình tại Vạn Hoa Thành bên trong sinh sống 87 năm, đánh nàng mở mắt ra có được ý thức kia một ngày lên, liền biết tại tòa thành trì này bên trong, nương nương là trí cao vô thượng tồn tại, ai cũng không thể phản kháng ý chí của nàng cùng mệnh lệnh. Dù là nương nương muốn lấy tính mạng của ngươi, ngươi cũng phải ngoan ngoãn ruôi ra cổ làm tốt tử vong chuẩn bị. Tại loại tư tưởng này phía dưới, Ú Lan làm sao dám đối nương nương xuất thủ. Nhưng là mỗi khi nhìn thấy bên cạnh, bị Nham Khoan cho quán xuyên trái tim Tuyết Nhung thi thể lúc, Ú Lan tâm bên trong vẫn không khỏi sinh ra chút xúc động. Nàng cũng nói chính không rõ đây rốt cuộc là tâm tình gì. Phẫn nộ. Bi thương. Có lẽ đều có đi. Mình bí mật vụng trộm mang nam nhân tiến về rời đi Vạn Hoa Thành cửa ra vào, làm ra loại chuyện này, đợi Tần Nguyệt Sinh sau khi chết, nương nương nhất định cũng sẽ không bỏ qua chính mình. Ú Lan nhìn xem mình trong tay khối này mới vừa từ eo mang lên giải xuống tới tường vân văn ngọc bội, nhịn không được thở dài, cũng không biết ngươi bây giờ còn sống sao, xem ra đời ta là thật không cách nào lại nhìn thấy ngươi. Vâng! 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 Tại nương nương cố ý khống chế lôi đình đánh rơi hạ, Tần Nguyệt Sinh bất đắc dĩ bị tiến đến kia ba đạo vòi rồng đánh tới phương hướng. Lui lại, hắn liền sẽ đụng phải ngũ lôi hoanh đỉnh. Tiến lên, hắn thì sẽ nên đón vòi rồng rào sát. Tình huống dưới mắt, bất kể thế nào nhìn đều giống như một cái tình thế chắc chắn phải chết, lấy hắn thực lực, căn bản là không có cách làm được tại vòi rồng ở trong cầu sinh, một khi bị cuốn vào trong đó, nhất định thập tử vô sinh. Tần Nguyệt Sinh khẩn trương đầu đầy đều là mồ hôi lạnh. Nếu không phải có cưỡng chế tỉnh táo cái này thiên phú không ngừng để tâm tình của hắn có thể khôi phục lại tỉnh táo nhất trạng thái, hắn sớm đã hốt hoảng giống như kiến bò trên chảo nóng. Tại quá mức lực lượng cường đại trước đó, hết thể nhân lực đều lộ ra cực kỳ nhỏ bé không chịu nổi. Giờ khắc này Tần Nguyệt Sinh đầy đủ cảm giác đến câu nói này hàm nghĩa, nương nương thủ đoạn quả thực tựa như là thiên uy, khiến người đều không biết làm như thế nào phản kích, bên trong lòng không khỏi kiếp phù du ra một cô mãnh liệt cảm giác bất lực. Mắt thấy vòi rồng càng ngày càng gần, hậu phương lôi đỉnh cũng là theo sát bước tới. Tần Nguyệt Sinh cắn răng thầm nghĩ, chỉ có thể cực mệnh. Nói, hắn liền dự định một đầu trực tiếp vào vòi rồng ở trong. Nhưng ngay tại cái này thời điểm, một mực hóa thành vòng tròn nghỉ lại tại Tần Nguyệt Sinh trên mắt cá chân, tồn tại cảm thấp đến Tần Nguyệt Sinh đều đã đem nó đem quên đi nhiếp hồn ma đột nhiên bắt đầu chuyển động. Chỉ thấy nó nháy mắt hóa thành đại lượng thể dính vật đem Tần Nguyệt Sinh toàn thân bao khỏa, giống như cái sắc đem thân thể cho bao phủ. Cùng lúc đó, vòi rồng cùng lôi đỉnh cùng nhau giáng lâm đến Tần Nguyệt Sinh vị trí, đem cuồng bạo thôn phệ. Chương 098, Thất Nguyên Tạo Hóa Quyết bản hoàn chỉnh, tới tay. Phong lôi đan sen, mảnh đất kia mặt nháy mắt liền thụ đến kinh khủng tứ ngược, đại lượng bùn đất bị càn quét mà lên, bay lên đến trên bầu trời. Vòi rồng nháy mắt liền biến thành báo cát, đem phiến khu vực này cho tứ ngược giống như tận thế giáng lâm. Nương nương hai tay múa, ba đạo vòi rồng tại Tần Nguyệt Sinh vị trí không ngừng tới lui lui, giống như cày. Lại là muốn đem Tần Nguyệt Sinh vào chỗ chết cả. Đợi qua hơn 10 hơi thở, dù sao bây giờ đã không phải trạng thái đỉnh phong, thực lực lớn suy, dù là nương nương cũng vô pháp làm được khống chế ba đạo vòi rồng lâu như vậy, nàng liền song trưởng một chảo. Kia ba đạo vòi rồng nháy mắt tán loạn tại nguyên địa, đại lượng bùn đất ầm ầm rơi xuống, giữa bầu trời tựa như rơi ra một trận bùn mưa. Mà Tần Nguyệt Sinh sớm đã mất tung ảnh. Người kia nhân tình đã chết, ta liền người tốt làm đến cùng, cùng nhau đưa ngươi đưa tiễn đi cùng hắn chôn cùng đi. Dạng này trên hoàng tuyển lộ, các ngươi cũng tốt làm một đôi bỏ mạng nguyên ương. Nương nương từ nửa không trung ưu nhã đi xuống tới, Ú Lan nắm chặt hai nắm đấm, ẩn ẩn có hơi nước tại bên tay nàng lượn lờ, nhưng là rất nhanh nàng lại vô lực buông tay ra, khe khẽ thở dài. Tại trước mặt nương nương, nàng thực sự là lên không nổi dũng khí phản kháng. Nương nương. Ú Lan nhắm mắt lại, chờ đợi lấy tử vong đến. Nương nương mỉm cười vươn tay trái, liền thấy mấy cái xúc tu nhanh chóng hướng phía Ú Lan đầu tắt tới. Đào quang cực tốc đánh tới, đều đem nương nương cánh tay biến hóa xúc tu cho chém làm hai nửa. Người là heo sao? Người khác muốn giết ngươi còn không biết tránh. Nghe được cái này thanh âm quen thuộc, Ú Lan lập tức liền không thể tư nghị mở hai mắt ra, chỉ thấy xuất hiện ở trước mắt nàng, thình lình chính là Tần Nguyệt Sinh thân ảnh. Ngươi làm sao? Ú Lan kinh ngạc, nàng rõ ràng tận mắt thấy Tần Nguyệt Sinh bị cuốn vào những cái kia gió lốc ở trong. Không có khả năng. Ngươi làm sao có thể còn sống? Nương nương nhìn thấy cái này khởi tử hoàn sinh thân ảnh, lập tức liền khó có thể tin lui về sau một bước. Thất Nguyên Tạo Hóa Quyết uy lực lớn bao nhiêu nàng lại quá là rõ ràng, liền xem như mình bây giờ thực lực kém xa đỉnh phong thời kỳ, cái kia cũng không phải người bình thường có thể chống đỡ được. Tần Nguyệt Sinh vung đao cười lạnh, tại cánh tay phải của hắn bên trên, bao vây lấy một tầng tình trạng sắc, tầng này tình trạng sắc cùng hắn cánh tay hoàn mỹ dán vào, tựa như là thiên nhiên hình thành đồng dạng. Tại sắp bị vòi rồng thôn vệ nháy mắt, cho tới nay tồn tại cảm đều siêu cấp thấp nhiếp hồn ma đột nhiên liền biến thành thể dính vật đem Tần Nguyệt Sinh cả người đều cho bao vây lại. lập tức lại cố hóa thành loại này tinh trạng xác, vì hắn ngăn cản hạ đến từ vòi rồng xâm nhập. Tần Nguyệt Sinh cũng là lúc này mới phát hiện đến, nhiếp hồn ma cố hóa sau lực phòng ngự vậy mà nhiều như vậy, ba đạo vòi rồng không ngừng vừa đi vừa về tứ ngược, cộng thêm không ngừng có lôi đỉnh từ trên trời rơi đập, đều không thể đối nhiếp hồn ma tạo thành một điểm tổn thương. Cũng chính là dựa vào nhiếp hồn ma bảo hộ, Tần Nguyệt Sinh mới lấy hoàn hảo không chút tổn hại từ nương nương cuồng bạo công kích ở trong may mắn còn sống sót xuống tới. Nhận lấy cái chết, căn bản không cho đối phương một điểm kéo ra khoảng cách cơ hội, Tần Nguyệt Sinh biết rõ Thất Nguyên Tạo Hóa Quyết mặc dù uy lực rất lớn, nhưng người tu luyện tự thân lại là yếu ớt rối tinh rối mù, liền xem như ngoại rèn võ giả gần sát về sau, đều có thể đem đánh giết. Nhìn xem Tần Nguyệt Sinh phi tốc đánh tới, nương nương vội vàng hai tay huy động, đại lượng thổ màn, nhánh cây, tường, gió, băng truy nháy mắt liền giống như nước sông cuồn cuộn vỡ đê lao nhanh tuôn ra. Đỉnh qua, Tần Nguyệt Sinh giơ lên cánh tay phải quát. Lập tức bám vào trên cánh tay của hắn nhiếp hồn ma liền biến đổi thành một khối dính tại Tần Nguyệt Sinh trên cánh tay đại thuẫn. Khối này tấm thuẫn so Tần Nguyệt Sinh cả người cũng còn phải lớn hơn hai lần, hoàn toàn có thể đem hắn an toàn ngăn tại thuẫn về sau, không chịu đến bất luận cái gì công kích ảnh hưởng. Phanh phanh phanh. Nương nương các loại thủ đoạn tất cả đều va chạm đến đại thuẫn phía trên, mặc dù nói không có biện pháp đối đại thuẫn tạo thành cái gì phá hư, nhưng kia va chạm lực lại là thực sự cần từ Tần Nguyệt Sinh bản nhân đến tiếp nhận. Nếu là hắn lực lượng hơi yếu một chút, liền xem như có đại thuẫn che chở, cũng vô pháp vọt tới trước mặt nương nương, ngược lại sẽ bị đụng từng bước rút lui, cuối cùng bị nương nương cho kéo ra khoảng cách, một lần nữa đi vào Thất Nguyên Tạo Hóa Quyết ưu thế lĩnh vực. Vúng. Đem nội lực đưa vào hai chân phía trên, Tần Nguyệt Sinh quát lên một tiếng lớn, lập tức liền giống như một đầu man như thẳng tắp sông ngang mà ra, mặc cho phía trước đánh tới cái gì đổ vật, hắn tất cả đều không tránh không tránh, một mực giơ đại thuẫn trên đỉnh, cùng nó làm trâu được đấu sức. Hai điểm ở giữa thẳng tắp ngắn nhất. Một khi trốn tránh, liền sẽ kéo xa khoảng cách, Tần Nguyệt Sinh biết rõ dưới mắt là mình cơ hội tốt nhất, tuyệt đối không thể lại để cho nương nương thoát đi ra bản thân bên người, đem khoảng cách kéo xuống một cái thích hợp Thất Nguyên Tạo Hóa Quyết đại triển thần uy trình độ, vừa mới loại kia kinh khủng tự nhiên chi uy, Tần Nguyệt Sinh cũng không muốn lại thể nghiệm một lần. Thấy Tần Nguyệt Sinh phi tốc tới gần, hoàn toàn không thấy công kích của mình, nương nương xinh đẹp trên mặt khó được lộ ra một tia ngưng trọng. Mà trong chốc lát, Tần Nguyệt Sinh đã xông phá nương nương tuyến phong tỏa, cầm một đao giết đến trước mặt của nàng. Tay trái cầm đao, tay phải nâng thuẫn, giờ này khắc này Tần Nguyệt Sinh cả công lẫn thủ, khí thế đang đỉnh, uy lực không thể khinh thường. Mắt thấy chấn tà đao cách mình trai lơ càng ngày càng gần, cùng lúc đó, nương nương động. Lộng lây cung trang nháy mắt xé rách, một đầu thuần từ xúc tu châu ngưng tụ mà thành cánh tay một chảo hướng phía Tần Nguyệt Sinh bắt tới. Lúc này Tần Nguyệt Sinh mới lấy nhìn thấy, vị này mỹ nhân tuyệt thế bí mật không được áo sợi tình hình đến cùng là bộ dáng gì. Tại nương nương eo thon chi trở xuống, vậy mà tất cả đều là các loại phẩm chất không đồng nhất tử thanh đỏ làm tứ sắc xúc tu. Kia vô số xúc tu quấn quấn quanh quấn, trùng trùng điệp điệp cong cong tràng diện thực sự là để người nhìn liền cảm giác buồn nôn. Ba ba bá. Đại lượng xúc tu từ bên trên, từ dưới, từ trái, từ phải như mưa rông gió bao vươn hướng Tần Nguyệt Sinh, môi đầu sờ trên tay đều hiện lên ra các loại dị quang, lại là Thất Nguyên Tạo Hóa Quyết bảy loại tự nhiên chi lực. Tần Nguyệt Sinh biểu lộ hơi đổi. Bất quá rất nhanh liền khôi phục bình thường. Không quan tâm nương nương đến cùng là cái gì đồ vật, đến dưới mắt cái này một bước, lại là nói cái gì đều không thể lại rút lui. Muốn sống, liền phải đánh giết người trước mắt. Giống. Tần Nguyệt Sinh đãng hồn hống chấn minh, một tiếng này toàn lực mà ra, thanh âm giống như sấm sét giữa trời quang, nháy mắt liền đối nương nương tạo thành sự đả kích không nhỏ. Ngay tiếp theo những cái kia xúc tu hành động đều vì một trong cương, Tần Nguyệt Sinh nhạy cảm bắt lấy cơ hội này, trực tiếp một đao vung chặt mà ra. Đãng nát tất cả xúc tu, chấn tà đao lưới đao trong chớp mắt liền đã giáng lâm đến nương nương trên đầu. Đúng lúc này, nương nương hai tay đánh ra, ngạnh sinh sinh đem Tần Nguyệt Sinh một đao kia cho tiếp xuống tới, trưởng lực không yếu, Tần Nguyệt Sinh càng không có cách nào lại có tổn tiến. Bất quá hắn phản ứng nhanh, nháy mắt buông tay chuyển hóa thành một chiêu đại lực kim cương trưởng chợt vô mà ra, chính giữa nương nương lực. Ầm. Đại lực kim cương trưởng phối hợp ngàn cân khí lực, cộng thêm chấn đãng kình điên cuồng tràn vào nương nương thể nội. Liền nghe giang đậu đôm nốt giòn vang không ngừng từ đối phương thể nội truyền đến, từng đầu huyết tiễn đều từ nương nương làn ra dưới đáy bắn tung tóe vung ra, lại là thụ lực quá nặng, liên đối lấy trong thân thể không ít kinh mạch mạch máu đều vì vậy mà vỡ toang. Phốc phốc. Dù là nương nương thực lực bất phàm, cũng không nhịn được tại Tần Nguyệt Sinh một trưởng phía dưới xu hướng suy tàn hiển thị rõ, đồng thời miệng phun máu tươi, khống chế không nổi bay ngược ra ngoài, trọn vẹn tại bỉ ngạn hoa biển ở trong cày ra xa ba, bốn trưởng mới miễn cưỡng ngừng xuống tới. Dù chưa chết, nhưng cũng chỉ còn lại có nửa cái mạng mà thôi. Tần Nguyệt Sinh căn bản không có ý định cho đối phương cơ hội thở dốc, bực này bị phong ấn lao quái vật, ngươi vĩnh viễn đoán không được nàng còn ẩn giấu đi hậu thủ gì. Vì phòng ngừa đêm dài lắm ngộng, Tần Nguyệt Sinh nhặt lên rơi xuống đất chấn tà đao nhảy lên mà ra, hai tay nắm chuôi, lưỡi đao hướng xuống liền đối với nương nương bộ mặt đâm xuống dưới. Chấn tà đao không có vào hơn phân nửa, liền xem như nương nương tu luyện thất nguyên tạo hóa quyết cũng ngăn cản không nổi loại này chí mạng thương hại, nháy mắt liền hô to một tiếng hét thảm, toàn thân kịch liệt run rẩy. Ú Lan tại cách đó không xa nhìn thấy cái này một màn, kinh ngạc không khỏi đưa tay bưng kín miệng của mình. Tần Nguyệt Sinh thật giết nương nương. Trên mặt bị đâm một đao nương nương đã là sắp gặp tử vong, nàng mặt mũi tràn đầy dữ tợn ác độc nhìn xem Tần Nguyệt Sinh, đột nhiên nghiêm nghị nói ra, ngươi giết ta lại có thể thế nào, trừ bọn ngươi ra những này bên ngoài người tiến vào, ai cũng đi không ra cái này lưu tiên trận. Ta chết đi, vạn hoa thành bên trong tất cả mọi người muốn giữ lại cho ta chôn cùng. Tần Nguyệt Sinh không để ý đến nàng, đột nhiên rút ra chấn tà đao liền dự định lại cho nàng một đao, để nương nương chết được ngay cả một hơi đều không thừa hạ cho đến. Nhưng ngay tại Tần Nguyệt Sinh sắp xuất đao lúc, ngươi biết vạn hoa thành bên trong nữ nhân vì cái gì không thể rời đi lưu tiên trận sao? Rõ ràng lưu tiên trận bên trong phong ấn chính là ta, các nàng vì sao cũng sẽ cùng nhau nhận lưu tiên trận hạn chế. Tần Nguyệt Sinh nhíu mày, chớ nói nhảm, ngươi hôm nay phải chết. Đó là bởi vì vạn hoa thành bên trong hết thảy mọi người, đều vì ta chấp niệm biến thành. Các nàng cùng ta là một thể, ta chết, các nàng cũng phải chết. Cho nên bọn họ cũng giống như ta. Vĩnh thế không cách nào rời đi lưu tiên trận. Nương nương để lộ ra bí mật này, để Tần Nguyệt Sinh vì một trong sững sờ. Hắn lúc trước vẫn cho là giống U Lan nữ nhân như vậy, cùng nương nương đồng dạng, đều là bị phong ấn trong vạn hoa thành tà vật. Nhưng người nào có thể nghĩ đến. Sự tình sẽ là dạng này. Trong lúc nhất thời, Tần Nguyệt Sinh không biết mình một đao kia đến cùng có nên hay không chém đi xuống. Hắn từng đã đáp ứng U Lan cùng Tuyết Đung, sau khi chuyện thành công sẽ thả các nàng rời đi. Động thủ đi, không có gì tốt do dự. Đúng lúc này, Ú Lan đi tới, rất bình tĩnh nói. Nghe được nàng lời này, nương nương lập tức liền điên cuồng quát, ngươi điên rồi sao? Ta vừa chết, các ngươi tất cả mọi người đừng nghĩ sống, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta là đang lừa người? Ú Lan hai mắt nhìn xem nàng, giống vạn hoa thành dạng này địa phương, một năm bốn mùa đều là giống nhau cảnh sắc, không có bất kỳ biến hóa nào, tại nơi này sinh hoạt cả một đời, cùng chết khác nhau ở chỗ nào, trong thành tỷ tỷ bọn muội muội cả đời đều đang vì ngươi tu luyện. Nhìn thấy cái trong lúc vô tình ngộ nhập tiến đến nam nhân từng cái tựa như là con dã thú, dạng này vạn hoa thành, đã sớm không nên tiếp tục tồn tại. Ngươi không sợ chết. Nương nương cả giận nói. Đã ta chỉ là ngươi một sợi chấp niệm, sinh cùng tử với ta mà nói có cái gì khác nhau. Ú Lan quay đầu nói với Tần Nguyệt Sinh, động thủ đi, các ngươi nên rời đi vạn hoa thành. Tần Nguyệt Sinh một mặt ngưng trọng nhìn xem nàng, ngươi thật nghĩ được chưa? Ta một đao kia xuống dưới, ngươi khả năng sẽ chết. Người sau khi đi ra ngoài, có thể giúp ta làm chuyện à? U Lan cười nói. Chuyện gì? Đã từng có người giống như ngươi, nộ nhập vạn hoa thành, ta lặng lẽ chứa chấp hắn cùng một chỗ nghiên cứu thoát đi vạn hoa thành phương pháp, chúng ta thành công, nhưng là ta lại không cách nào cùng hắn rời đi nhất tuyến thiên, kia người đáp ứng ta, nói ra về sau nhất định sẽ tìm tới mang ta rời đi vạn hoa thành biện pháp, trở lại đón ta. U Lan đưa tay đem trên tay khối kia tường vân vân ngọc bội đưa cho Tần Nguyệt Sinh. Khối này ngọc bội tặng cho ngươi, nếu như ngươi sau khi đi ra ngoài may mắn đụng đến khối này ngọc bội chủ nhân, còn xin thay ta nói với hắn một câu, mặc dù đã qua nhiều năm như vậy, nhưng ta vẫn là rất nhớ hắn. Tần Nguyệt Sinh tiếp nhận ngọc bội sờ lên, hắn tên gọi là gì? Trương Cửu Hoa. Trương Cửu Hoa. Tần Nguyệt Sinh đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói, Ú Cốc Phương Lan tháng tư mở, Cửu Thiên Tinh Hoa rơi Trường Hà. Ú Lan ngọt ngào nhẹ gật đầu, phải. Trịnh trọng đem ngọc bội nhét vào trong ngực, Tần Nguyệt Sinh đáp. Ta biết. Nói xong, một đao chém xuống. Nương nương đầu lâu nháy mắt bay lên mà lên, lăn xuống đến 7-8 bước bên ngoài. Ông. Lập tức, toàn bộ bị ngạn hoa biển liền xuất hiện kinh người chấn động, từng đầu khe hở trên mặt đất nước toát ra. Nhìn điệu bộ này, không chống được bao lâu chỗ này địa phương liền sẽ triệt để sụp đổ. Ú Lan cánh tay tại nương nương sau khi chết, trực tiếp bắt đầu héo rút, hình thái cùng lúc trước bị Tần Nguyệt Sinh giết chết những cái kia nữ tử sau khi chết giống nhau như lúc. Nương nương trước khi chết đã nói, quả nhiên không phải đang gạt người. Vạn hoa thành bên trong nữ tử thật vì nàng chấp niệm biến thành, nàng vừa chết, U Lan những nữ nhân này cũng phải đi theo vì nàng chôn cùng. Thân thể héo rút khu vực rất nhanh liền từ cánh tay khuyết tán đến phần cổ. U Lan bình tĩnh cười nói, ta cũng không muốn mình xấu nhất dáng vẻ bị người khác nhìn thấy, đi nhanh đi, vạn hoa thành liền muốn sụp đổ. Tần Nguyệt Sinh trong lúc nhất thời không nói gì, chỉ có thể ôm quyền nói cảm ơn, U Lan tỷ tỷ, cáo tử. Hắn lập tức một cái nhấc lên nương nương thi thể, nhanh chóng liền hướng phía Trần Xuân bọn người bên kia chạy tới. Nhìn xem Tần Nguyệt Sinh bóng lưng, U Lan thân thể vô lực chậm rãi ngồi dưới đất, nhìn xem bốn phía những cái kia bởi vì đại địa chấn động mà chập chờn bị ngạn hoa, nàng ý thức mơ hồ thì thầm nói, ngươi dạy ta viết chữ, ngươi rời đi về sau ta viết nhiều năm như vậy, cuối cùng vẫn là không có thể chờ đợi đến ngươi hồi tới đón ta. Đem nương nương thi thể trực tiếp phân giải, tỉnh sách tại trên tay liên lụy. Tần Nguyệt Sinh lập tức liền phải đến Thất Nguyên Tạo Hóa Quyết Hoàn Toàn Thiên, cũng chính là 7 cái tàn quyển. Mặc dù hắn luyện không được cái này, nhưng bực này đẳng cấp phương pháp tu luyện bảo tồn tại trong đầu luôn luôn hữu dụng, về sau xuất ra đi cùng người khác giao dịch đồng giá chân phẩm, hoặc là chờ cảnh giới cao, để mà tự sáng tạo võ học đều là phi thường có trợ giúp. Nhìn xem Trần Xuân bọn người một mặt đờ đẫn ngồi dưới đất, hẳn là còn không có từ bị ngạn hoa hương hoa ảnh hưởng ở trong khôi phục lại, Tần Nguyệt Sinh trực tiếp đem trói chặt bọn hắn phần eo dây thừng một bà nhấc lên, lập tức liền dắt lấy bọn hắn hướng Tỏa Long Đạo bên trên chạy tới. Bị ngạn hoa biển ầm vang sụp đổ, đại lượng cánh đồng ngã vào vực sâu, nơi đây khoảng cách triệt để sụp đổ, bất quá là vấn đề thời gian. Vừa mới đạp lên Tỏa Long Đạo, Tần Nguyệt Sinh liền cảm thấy một cỗ vô hình áp lực bao phủ mà đến, hắn chú ý không lên quá nhiều, vội vàng bằng nhanh nhất tốc độ hướng phía Tỏa Long Đạo cuối cùng chạy đi. Trần Xuân bọn người tự nhiên là cùng không lên tốc độ của hắn, từng cái liền giống như là chơi diều tại Tần Nguyệt Sinh cao tốc phía dưới thăng lên bầu trời, nếu không phải có Tần Nguyệt Sinh đem dây thừng cho níu lại, bọn hắn chỉ sợ trực tiếp liền bay ra Tỏa Long Đạo, rơi vào phía dưới trong vực sâu. Chương 099, Long Hồn. Phi tốc trên Tỏa Long Đạo chạy vội, Tần Nguyệt Sinh hoàn toàn không có muốn khống chế mình tốc độ ý nghĩ, lại là đem Linh Yến thân pháp cho phát huy đến cực hạn. Theo Tần Nguyệt Sinh càng đi Tỏa Long Đạo một đầu khác tới gần, kia cô vô hình cảm giác gáp bách liền trở nên càng ngày càng nặng, một loại như nghẹn ở cổ họng cảm giác làm hắn phi thường khó chịu. Vô ý thức Tần Nguyệt Sinh liền tăng cường cảnh giác, lực chú ý quan sát tứ phía bát phương, để phòng ngừa có cái gì đồ vật lại đột nhiên đánh tới. Hẹ! Cùng chơi diều bị đặt ở không trung Trần Xuân bởi vì chịu không được loại này giống như lục bình không dễ trạng thái, lập tức nhịn không được bắt đầu nôn mửa. Đúng lúc này, từ Tỏa Long Đạo phía dưới, đột nhiên vang lên một tiếng kinh thiên long minh, chấn Tần Nguyệt Sinh toàn thân lắc một cái, kém chút liền buông lỏng ra trong tay nắm chặt dây thừng. Liền thấy hai viên có xe ngựa lớn như vậy long đầu đống nhiên từ Tỏa Long Đạo phía dưới thăm dò mà ra, đối Tần Nguyệt Sinh miệng rộng vừa hô, sóng âm chính muốn nổ nát vụn mảng nhĩ của người ta. Tần Nguyệt Sinh dù đã là nội lực cảnh võ giả, nhưng bỗng nhiên nhìn thấy bực này hình tượng, vẫn là không nhịn được trong lòng hoảng hốt, dọa đến phía sau lưng có chút phát lạnh. Cũng may cưỡng chế tỉnh táo nháy mắt phát động, đem hắn trong lòng sợ hãi cảm xúc đều cho sạch sành sanh trống không. Thật sự có rồng. Tần Nguyệt Sinh khó có thể tin nhìn xem kia hai viên long đầu. Ú Lan tại tiến vào cung điện dưới đất trước đó liền cùng bọn hắn nói qua, Tỏa Long Đạo tuy chỉ là một đầu phổ thông thạch long pho tượng, nhưng trong đó lại chất chứa có giao long chi hồn, sẽ đối diện hướng người khởi xướng long ngâm long thiếu. Một khi nhịn không được, liền sẽ bị thổi ra Tỏa Long Đạo, ngã xuống phía dưới trong vực sâu. Dù đã sớm bị U Lan nhắc nhở, nhưng Tần Nguyệt Sinh thật nhìn thấy long hồn lúc, vẫn là không nhịn được thụ đến rung động thật lớn. Kết quả là, hắn thôi phát ra trong đan điền toàn bộ nội lực, tận rót tại hai chân bên trong, tốc độ tăng lên rất nhiều, lấy kéo ra mình cùng kia hai đầu long hồn ở giữa khoảng cách. Nhưng mà Tần Nguyệt Sinh vẫn là vạn vạn coi thường những cái kia long hồn tốc độ di chuyển, cho dù hắn tốc độ cao nhất tật chạy, nhưng như cũng bị hai đầu long hồn cho đuổi theo. Long ngâm vừa hô, Tần Nguyệt Sinh bỗng cảm giác não bộ nặng nề, trong lòng phiền muộn, trên khuôn mặt sắp đến cảm giác gáp bách cũng là càng ngày càng nặng nặng. Một đầu giao long trực tiếp một móng vuốt theo trên Tỏa Long Đạo, cái thứ hai móng vuốt lấy lật trời chi thế chụp về phía Tần Nguyệt Sinh chỗ. Nháy mắt Tần Nguyệt Sinh khối kia khu vực trực tiếp lấy mắt trần có thể thấy tốc độ ưu ám xuống tới, ngẩng đầu nhìn kia long chảo cách mình dần dần tiếp cận. Tần Nguyệt Sinh cắn răng cổ động, lúc này một đao bổ ra, lại là muốn cùng long hồn phân cao thấp. Tại long chảo trước mặt, Tần Nguyệt Sinh quả thực lộ ra có chút nhỏ bé, mà hắn trong tay chấn tà đao, càng là giống như con muỗi rất hút, ong vàng đùa châm. Nhỏ bé không đang chú ý đến cực hạn. Ẩm. Cả hai giao xúc ngay mắt, long chảo trực tiếp tán loạn thành tạt bã, tình huống hoàn toàn không giống Tần Nguyệt Sinh nghĩ như vậy khó mà đối phó. Hô. Phụ thuộc vào Tần Nguyệt Sinh trên cánh tay nhiếp hồn ma đột nhiên huyễn hóa ra một trường cái miệng anh đào nhỏ nhắn, điên cuồng đem những cái kia bị chấn tà đao xua tan long hồn hút cửa vào bên trong. Trong lúc nhất thời phong quyển tàn vân, long hồn cả một cái long chảo toàn bộ biến thành đệ mẹn tỏ trong miệng mỹ thực. Nếu không phải bị ngạn hoa biển bên kia chấn động đã khuyết tán đến Tỏa Long Đạo bên trên, liền gặp hậu phương Tỏa Long Đạo đã bắt đầu sụp đổ. Nếu là lại không tranh thủ thời gian chạy đến một đầu khác, Tần Nguyệt Sinh ngay tiếp theo Trần Xuân bọn người liền sẽ toàn bộ rơi vào trong vực sâu, vạn kiếp bất phục. Tại loại tình huống này, Tần Nguyệt Sinh cũng không dám lưu xuống tới để nhiếp hồn mà tiếp tục đi hấp thu những cái kia long hồn, trực tiếp phát động mình nhanh nhẹn thiên phú. Tụ lực bắn vọt. Nháy mắt, Tần Nguyệt Sinh liền cảm thấy mình thể nội đột nhiên hiện ra một cỗ bành trướng mãnh liệt động lực, cả người tựa như là tràn đầy sử dụng không hết khí lực. Thấy hậu phương sụp đổ ngay tại không ngừng tới gần, Tần Nguyệt Sinh bỗng nhiên hai chân đạp một cái, cả người khoảnh khắc tựa như là một phát như đạn pháo bắn ra, đạt đến một cái khiến người nghẹn họng nhìn chân chối tốc độ kinh người. Tại sử dụng nội lực linh yến thân pháp tình huống dưới, Tần Nguyệt Sinh một bước có thể cực hạn nhảy ra 6 trượng xa, mà có tụ lực bắn vọt 100% tăng thêm, này trạng thái dưới, hắn cái này một bước liền có thể cao đến 12 trượng nhiều. Mấy hơi xuống tới, liền đem kia sụp đổ chi thế triệt để vung chắp sau lưng, khoảng cách tỏa long đạo bờ bên kia cuối cùng, cũng là càng ngày càng gần. Nhất tuyến thiên, chính là hai tòa sườn đồi ở giữa một đầu kẽ hở, Tần Nguyệt Sinh chạy trên tỏa long đạo nhìn thấy nó lúc, chỉ cảm thấy cái này núi cao khe hở dài, tựa như là một đạo thiên lôi từ trên trời rơi xuống, đem nguyên bản một tòa hoàn chỉnh núi cho từ đó ngạnh sinh sinh đánh ra một đường nhỏ tới. Khi nhảy ra tỏa long đạo, đạp lên bờ bên kia thổ địa nháy mắt, cái này nhất tuyến thiên toàn cảnh liền chân chính hiện ra ở Tần Nguyệt Sinh trong mắt. Màu đen sơn phong chỉ có thể cung cấp hai người sóng vai hành động, tại nhất tuyến thiên chỗ sâu, long lánh một đạo mộng ảo lưu hình mông lung thải quang. Đây chính là vạn hoa thành cửa ra vào sao? Tần Nguyệt Sinh không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Ú Lan nói qua, xuyên qua nhất tuyến thiên, liền có thể rời đi vạn hoa thành phương này tiểu thế giới. Huệ! Trần Xuân bọn người hư nhược nằm dạp trên mặt đất nôn mửa. Nhưng bởi vì những người này gần nhất cũng không vào ăn cái gì đồ vật, lại thế nào nôn trong miệng cũng chỉ là sẽ chảy ra nước bọt mà thôi. Đi thôi, nơi đây đã lung lay sắp đổ, chúng ta không thể chậm trễ thời gian. Tần Nguyệt Sinh trực tiếp cứng rắn kéo lấy bọn hắn đi vào nhất tuyến thiên. Cuối cùng tất cả mọi người thân ảnh toàn bộ biến mất tại nhất tuyến thiên bên trong. Sứ trắng bức tường quang mang phun hiện. Lập tức liền từ giữa té ra một đống bóng người. Tần Nguyệt Sinh tại sắp ngã sắp xuống nháy mắt vội vàng một cái bồ câu chết thẳng cẳng, cưỡng ép hướng về phía trước tại nửa không trung tới một cái trước nào lộn, cuối cùng vững vàng rơi đến trên mặt đất. Ai nha? Ẩm. Tê tê. Nhưng là Trần Xuân bọn hắn nhưng liền không có thủ đoạn này, nhao nhao như ngã gục ngã nhào trên đất, che lấy đầu gối cánh tay ngao ngao trực hiếu, lại là rơi không nhẹ. Nhìn xem bốn phía chùa cổ đại điện bên trong bộ kia cũ nát không chịu nổi bộ dáng, Tần Nguyệt Sinh thở khí cười nói, rốt cục trở về. Không đợi vừa dứt lời, hắn liền cảm giác từ trong cơ thể nội chỗ sâu bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ khó mà miêu tả cảm giác mệt mỏi, tựa như vừa mới cùng người đại chiến mấy trăm hiệp, đục trên thân hạ thủ chân khớp nối, không có một cái địa phương không phải đau bứt nhức khó nhịn. Đáng chết, tác dụng phụ vậy mà tới đột nhiên như vậy. Tần Nguyệt Sinh lập tức một cái mông quẳng đến trên mặt đất, mà ngay cả một đầu ngón tay đều không muốn nhúc nhích. A, đây là cái kia a. Trần Xuân ôm đầu chậm rãi từ dưới đất bò dậy. Khi hắn nhìn thấy ngồi tại mình bước chân thúc phụ lúc, không khỏi vui sướng hô, thúc phụ. Ngươi làm sao tại cái này? Những ngày này ngươi cũng đi nơi nào a? Ta bốn phía tìm ngươi rất lâu. Trần Xuân thúc phụ ôm đầu, ngưu phần đàn. A, ta làm sao ở đây? Trần Xuân vội la lên, ngươi thu trưởng trấn tiền, hắn để ngươi tới này tu khối này bức tường ngươi quên rồi. Úc, ngươi kiểu nói này ta liền nhớ lại tới, đúng, ta là tới tu đồ vật. Thúc phụ, ngươi những ngày này đến cùng đều đi đâu? Ta tìm ngươi đã lâu, cuối cùng còn đi báo quan. Ta cũng không biết ta, liền cảm giác ngủ một giấc, làm một cái rất dài mộng. Còn lại mấy tên sứ tượng cũng là nhao nhao khôi phục thần trí, nhưng rất kỳ quái là, bọn hắn vậy mà đều quên đi cùng vạn hoa thành có liên quan ký ức, bao quát Trần Xuân. Trong mọi người, chỉ có Tần Nguyệt Sinh còn rõ ràng nhớ kỹ trước đó phát sinh qua hết thảy. Sai ra, ngươi không sao chứ? Trần Xuân buồn bực nhìn xem ngồi dưới đất Tần Nguyệt Sinh, đối phương nhìn tựa hồ rất mệt mỏi dáng vẻ. Không có việc gì. Tần Nguyệt Sinh vô lực lắc đầu, vô ý thức đem ánh mắt nhìn về phía khối kia sứ trắng bức tường chỗ. Nhưng nháy mắt Tần Nguyệt Sinh biểu lộ sững sờ, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Chỉ thấy khối kia bức tường mặt ngoài, vậy mà không còn có cái gì nữa. Nguyên bản tinh mỹ to lớn vạn hoa thành đồ án không còn sót lại chút gì, cả khối sứ trắng bức tường sạch sẽ không tì vết, không có chút nào tạp chất. Giống như vốn là như thế. Cái này. Tần Nguyệt Sinh kinh ngạc nói không ra lời. Hắn đột nhiên nhớ tới, có vẻ như có cái sứ tượng còn bị nhốt tại kia vạn hoa thành nội thành bên trong, mình là dự định trước chỗ tới, lại đi thành Thanh Dương tìm giúp đỡ tới cứu hắn, mà bây giờ. Khu khu khu. Ồ. Lý Lão Lục người đâu? Hắn làm sao không tại? Không biết à, chúng ta đều ở đây, hắn có thể chạy tới chỗ nào, nói đến chúng ta vì sao lại cùng một chỗ nằm tại nơi này à, hảo hảo kỳ quái. Một đoạn ký ức di thất, tự nhiên là sẽ để cho người cảm thấy nghi hoặc. Nhưng chỉ cần Tần Nguyệt Sinh không nói, trước mắt những này sứ tượng căn bản cũng không khả năng nghĩ đến mình trước đây không lâu đều kinh lịch một chút cái gì. Mất trí nhớ cũng tốt, tỉnh bọn hắn về sau đem việc này tuyên dương ra ngoài, thế gian lại phải thêm ra một kiện kỳ văn dị sự. Tần Nguyệt Sinh thầm nghĩ. Về phần cái kia hẳn là rốt cuộc tìm không trở lại sứ tượng Lý Lão Lục, Tần Nguyệt Sinh chỉ có thể tại trong lòng yên lặng biểu thị tiếc nuối. Mình thật đã là tại hết sức cứu người, nhưng không như mong muốn, biến hóa quá nhanh, thực sự là không có biện pháp. Đừng nhìn Tần Nguyệt Sinh tuần tự chém giết Vạn Hoa Thành thành chủ cùng nương nương, nhưng kia cũng là xây dựng ở một đối một tình huống dưới, nếu là cùng toàn thể Vạn Hoa Thành nữ tử là địch, hắn đoán chừng nháy mắt liền phải bị các loại tự nhiên chi lực cho đánh nát thành tàn bã. Trần Xuân bọn người bởi vì mất trí nhớ quan hệ, đều tưởng rằng mình quá mệt nhọc, liền chuẩn bị về nhà trước nghỉ ngơi một chút, bởi vì Tần Nguyệt Sinh trước mắt hành động bất tiện, liền không cùng bọn hắn cùng nhau rời đi. Mọi người dần dần cùng Tần Nguyệt Sinh lên tiếng chào hỏi về sau, liền lần lượt rời đi đại điện. Chỉ còn lại Tần Nguyệt Sinh một người còn ngồi liệt trên mặt đất. Tụ lực bắn vọt tác dụng phụ là không có biện pháp trong khoảng thời gian ngắn tiêu trừ, chỉ có thể lặng lặng chờ đợi suy yếu kỳ biến mất. Không có biện pháp, Tần Nguyệt Sinh chỉ có thể co lại chân đến, bắt đầu ở nguyên địa tu luyện lên Huyền Thiên Chân Kinh, lấy giết thời gian. Sứ trắng bức tường vẫn tại, nhưng lại không gặp Vạn Hoa Thành. Mất tích sứ tượng có thể tìm trở về đã đều tìm về, cảnh từ chấn một chuyện cũng chỉ tới hết thể đều kết thúc, tạm đến đoạn kết. Tần Nguyệt Sinh chỉ cần trở về tới thành Thanh Dương về sau, đem việc này báo cáo cho Bạch Hào hiểu rõ là đủ. Đợi suy yếu kỳ thoáng qua một cái, Tần Nguyệt Sinh trực tiếp đứng dậy rời đi chùa cổ, cấp tốc chạy về thành Thanh Dương. Mấy ngày sau, Bao Tam Tiểu đứng tại cửa khách sạn buồn bực đối ngoại nhìn quanh, khách sạn tiểu nhị đi đến hắn bên cạnh, đưa lên một chén nước trà. Cái kia tiểu ca vẫn chưa trở về qua sao? Bao Tam Tiểu đưa tay tiếp nhận, hỏi. Đúng vậy trưởng quỹ, Dương Chiếu một điểm ngủ qua vết tích đều không có. Ta mấy ngày nay cũng không có gặp lại qua vị kia khách quan. Bao Tam Tiểu buồn bực gãi đầu một cái, kỳ quái, hắn sớm thanh toán nhiều như vậy bạc, cũng chỉ là mở gian phòng tới chơi chơi. Trưởng quỹ, hiện tại giang hồ hiệp khách trò xiếc có rất nhiều, có lẽ là bận bịu quá liền đem việc này đem quên đi đâu. Bao Tam Tiểu uống hớp trà nước, tiếp tục đi làm việc. Được rồi. Chương 100, toàn thành tật bệnh. Khi Tần Nguyệt Sinh đem cảnh từ chấn sự tình hồi báo cho Bạch Hào về sau, hắn liền để bổ khoái đi cảnh từ chấn phụ trách đem khối kia bức tường dùng xe ngựa cho vận chuyển trở về. Dù không báo bích là người phương nào chỗ tạo, nhưng liền hướng về phía trong đó dung nạp có một phương tiểu thế giới cái này một thần tiên thủ đoạn, đã làm cho thất tinh dám coi trọng. Bởi vì Tần Nguyệt Sinh lần này cũng không có tại bức tường bên trong thu hồi lại cái gì có thể chứng minh lệ khí đồ vật, Bạch Hào liền hào phóng khen thưởng hắn 300 lệ khí, xem như chuyến này ra ngoài lao lực ban thưởng. Bất quá bây giờ Tần Nguyệt Sinh lại là đối với lệ khí không quá để ý. Dù sao chỉ cần chờ hắn xông phá ưu giếng huyệt trở thành nội lực cảnh nhất trọng cao thủ, đó chính là cùng Bạch Hào ngang nhau đủ tồn tại, về sau muốn đánh giết quỷ quái yêu dị kiếm lấy lệ khí, còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Cáo từ Bạch Hào về sau, Tần Nguyệt Sinh liền quay trở về Tần Phủ, chuẩn bị thành thành thật thật đợi trong Phủ, chuyên tâm tu luyện một đoạn thời gian, để có thể sớm một chút xông phá ưu giếng huyệt. Hai ngày sau, Thanh Dương trong thành gần nhất không biết vì sao thổi lên một trận phong hàn chiều cường, dân gian y quán. Dược đường cả ngày sinh ý bạo mãn, đều là bệnh hoạn gia thuộc tiến về mua thuốc, trong lúc nhất thời đem dược liệu đều cho mua có chút cung không đủ cầu. Mà đi tại trên đường cái, khắp nơi đều có thể nhìn thấy từng cái đi chưa được mấy bước đường liền phải ho khan một hai tiếng người đi đường. Cũng may Tuân Sinh sớm đã hạ lệnh, mắc phong hàn người cần ngoài miệng bao một tấm vải để mà che mặt mới có thể ra cửa, ngược lại là có đưa đến một chút khống chế phong hàn lẫn nhau truyền nhiễm hiệu quả, bất quá cũng không phải là rất lớn. Toàn bộ thành Thanh Dương đều như thế. Tần Phủ tự nhiên cũng sẽ không may mắn thoát khỏi. Lên tới ra ngoài Hàn Sơn tự du ngoạn trở về Tần Phong, Đoạn Hương Cẩm, xuống đến Gia Đinh Nha Hoàn, nhiều bao nhiêu ít đều bị chuyển nhiễm đến phong hàn, cả ngày ho khan không thôi. Ngược lại là một mực trạch trong phủ, đại môn không ra nhị môn không bức Tần Nguyệt Sinh cùng Tần Hoàn không có chịu ảnh hưởng. Không cần tùy chỗ nôn đàm. Dịch thể bài phóng thống nhất xử lý. Người người đều phải mang khẩu trang để phòng bị chuyển nhiễm, mắc do rét người không cho phép tham dự giặt quần áo. Nấu cơm chờ bất luận cái gì sẽ cùng những người khác sinh ra dịch thể tiếp xúc làm việc. Trong phủ tất cả đồ vật, cho hết ta dùng nước muối thêm liệt tiểu lau một lần, dùng vôi sống thêm nước quét dọn cả tòa Tần phủ, mỗi một chỗ nơi hẻo lánh đều không thể rơi xuống. Tần Nguyệt Sinh trên mặt được một khối vải đỏ, đối bị hắn triệu tập đến cùng nhau bọn hạ nhân hô. Từ xưa đến nay, mặc kệ cái gì địa phương, tật bệnh đều là một vị nhân khẩu sát thủ. Phổ thông phong hàn còn đỡ, đại phu cố gắng một chút còn có thể khống chế xuống tới. Nhưng duy nhất một lần toàn thành đều bạo phát phong hàn, điều này không khỏi làm Tần Nguyệt Sinh trong lòng âm thầm lo lắng. Cái này sẽ không phải là ôn dịch buộc phát điểm báo A. Hắn thân là nội lực cảnh võ giả, lại tăng thêm có dưỡng nguyên công phụ trợ, tất nhiên là sức miễn dịch cường đại, có thể không nhìn. Nhưng Tần Phủ bên trong những người bình thường nhưng liền không có may mắn như vậy. Tại loại tình huống này, Tần Nguyệt Sinh chỉ có thể xuất ra mình biết đến trừ độc cùng dự phòng thủ đoạn, để Tần Phủ hạ nhân hành động, lấy đạt tới giết trừ tần phủ bên trong vi rút vi khuẩn, giảm xuống lại có người lây nhiễm gió rét tình huống phát sinh. Tần quản gia, trong phủ chúng ta dược liệu dự trữ còn đủ không? Có thể chống đỡ bao lâu? Tần Nguyên Sinh đối Tần Chính hỏi. Cái này thiếu gia xin yên tâm, Hoa đại phu người này có độn hàng yêu thích, dược liệu trong phường những dược liệu kia liền xem như mỗi ngày đều dùng, cũng phải liên tiếp dùng tới 1-2 tháng mới có thể hao tổn xong. Tần quản gia cười nói. Tần Nguyên Sinh gật gật đầu, rất tốt, vậy liền không cần keo kiệt, trong phủ cái kia người bệnh, liền để Hoa đại phu dùng hữu hiệu nhất phương thuốc tử cho hắn chữa khỏi, tuyệt không thể kéo, để phòng lây cho người khác. Phải. Thành Thanh Dương nha môn. Tuân Sinh vội vội vàng vàng đi vào Bạch Hảo chỗ ở gian phòng, mở miệng nhân tiện nói, Bạch đại nhân, trong thành bệnh tình giống như càng ngày càng nghiêm trọng, đã có 3 tên bách tính bởi vì lần này phong hàn qua đời, khụ khụ khụ. Nói, chính Tuân Sinh cũng là không nhịn được che miệng ho khan. Bạch Hảo tại bàn đọc sách đằng sau ngẩng đầu lên nhìn xem hắn, lập tức đứng dậy đi tới, một phát bắt được Tuân Sinh bả vai, độ một cỗ nội lực trôi qua. Lập tức Tuân Sinh ho khan liền được đến ức chế, hô hấp cũng thong thả xuống tới. Đột nhiên như thế phong hàn chiều cường, phía sau nhất định có khác kỳ quặc, từ Trường An bên kia tới các đại nhân hẳn là 2 ngày này bên trong liền sẽ đến thành Thanh Dương, ngươi nhất định phải một mực khống chế lại toàn thành, phái người nghiêm ngặt tuần tra thành nội các nơi, ta rất hoài nghi việc này nói không chừng cùng dị khách có quan hệ. Dị khách? Tuân Sinh kinh hô, dị khách còn có thể làm được loại trình độ này. Dị khách lai lịch bí ẩn, từ xưa đến nay nhưng phàm là dị khách xuất hiện qua địa phương, theo đuôi mà tới chính là các loại thiên tai nhân họa. 36 năm trước Tây Nam đại hạn, náo nạn châu chấu, chết đói chết khát 7-8 vạn người sống, 11 năm trước Hải Hưng kênh đảo trung đoạn đập hủy vỡ đê, che mất hơn ngàn mẫu ruộng tốt cùng mấy chục triều đỉnh kho lúa, đây đều là dị khách gây nên. Còn có loại chuyện này. Tuân Sinh mặt mũi tràn đầy chấn kinh, như thế thuyết pháp, hắn làm quan nhiều năm còn là lần đầu tiên nghe nói, bất quá liền lấy Bạch Hảo thân phận đến xem, đối phương khẳng định là sẽ không biên loại này hoang ngôn lừa gạt mình. Không cần đối ngoại lộ ra. Hết thể chờ vị kia đồng thiềm đại nhân đến thành Thanh Dương về sau, lại giao cho hắn định đoạt. Bạch Hào nói. Hạ quan minh bạch. Khu khu, lệnh. Tần Phong nằm ở trên giường, trên thân đóng thật dày mấy tầng dày chăn mền, sắc mặt nhìn lại tái nhợt lại suy yếu. Tần Nguyệt Sinh đứng tại bên cạnh một mặt nghiêm túc nhìn xem ngay tại cho Tần Phong bắt mạch hoa thì thước. Tần Phong tại Hàn Sơn tự du ngoạn thời điểm liền đã lây nhiễm phong hàn, vừa về tới Tần Phủ về sau bệnh trạng càng thêm tăng thêm, hiện bây giờ chỉ biết nói thân thể băng lãnh. Tay chân phát lạnh, trái tim không nói ra được ngột ngạt. Muốn biết hiện bây giờ thành Thanh Dương thời tiết thế nhưng là nóng đến hoảng, Tần Nguyệt Sinh nếu không phải đeo tuyết hàn tinh mặt dây chuyền, đã sớm đã nóng đến lặng yên chảy mồ hôi. Nhưng Tần Phong một thân dày chăn mền, lại còn tại hô lạnh, cái này hiển nhiên không phải phổ thông phong hàn. Hoa đại phu, cha ta hắn đến cùng thế nào? Nói là lây nhiễm phong hàn, nhưng bệnh này lên bộ dáng nhưng cùng những người khác không lớn giống nhau à? Tần Nguyệt Sinh hỏi. Hoa thì thức một mặt bất đắc dĩ. Mặc dù Lao Phu cũng cảm thấy như thế, nhưng từ mạch tượng, triệu chứng nhìn lại, Lao ra được hoàn toàn chính xác thực chính là phong hàn. Tần Nguyệt Sinh quay đầu đối canh giữ ở bên cạnh Đoạn Hồng Cầm hỏi, nhị nương, lần này các ngươi đi Hàn Sơn tự du ngoạn giải sầu, nhưng có gặp được hoặc là đụng phải cái gì không bình thường sự tình. Cũng không loại chuyện này. Đoạn Hồng Cầm lắc đầu, mấy ngày nay Lão ra đi cái kia ta cũng đi đâu. Kinh lịch nhiều như vậy quỷ quái yêu dị sự tình, Tần Nguyệt Sinh tầm mắt cùng bốn chiều tự nhiên là sẽ cùng thường nhân khác biệt. Hắn đưa tay ám từ khi thiên ma eo trong túi xuất ra trừ tà con cóc, đi qua gần sắt Tần Phong. Liền gặp nguyên bản không có bất kỳ phản ứng nào trừ tà con cóc, tại chạm đến Tần Phong bộ mặt làn da nháy mắt, phía sau lưu ly bàn vậy mà xuất hiện rất nhỏ biến hóa. Có lệ khí. Tần Nguyệt Sinh lập tức biến sắc. Lập tức Tần Nguyệt Sinh liền chạy đến Đoạn Hồng Cầm bên người, đem trừ tà con cóc hướng tay nàng trên lưng vừa kể sát. Còn tốt, Đoạn Hồng Cầm là bình thường. Lần này ra ngoài sợ là dính dáng tới đến không sạch sẽ đổ vật a. Tần Nguyệt Sinh trong lòng thầm nghĩ. Thấy Tần Nguyệt Sinh hành vi có chút quái dị, Đoạn Hồng Cẩm liền hỏi, Nguyệt Sinh, xảy ra chuyện gì sao? Không, không có gì. Tần Nguyệt Sinh đem trừ tà con cóc nhét về eo túi, rất bình thản cười cười. Quỷ quái yêu dị sự tình, Bạch Hào từng nói qua không thể để cho phổ thông bách tính biết được, nếu như là bị bách tính tận mắt thấy, cái kia không có biện pháp, dù sao đơn thuần ngoài ý muốn. Nhưng thất tinh giám thành viên tuyệt đối là không thể chủ động hướng không quan hệ nhân sĩ lộ ra. Người thân nhất cũng không được, để tránh tin tức tiết lộ, tạo thành khủng hoảng. Ta tặng cho phụ thân một viên đãng hồn linh, ấn đạo lý đến nói, hắn chỉ cần đeo trên người liền có thể bách ta bất xâm mới đúng, nhưng nhìn hiện tại tình huống này. Tần Nguyệt Sinh tiếp theo lấy ra linh hồ tâm nhãn thầm nghĩ, trừ phi hại hắn cũng không phải là phổ thông quỷ quái yêu dị, mà là càng thêm tồn tại cường đại. Nghĩ đến, Tần Nguyệt Sinh liền đem linh hồ tâm nhãn phóng tới trước mắt, xem xét lên Tần Phong thân thể. liền thấy Tần Phong thân thể nơi ngực, chính phụ thuộc lấy một khối màu lam nhạt, giống như mạng nhện tồn tại, bọc lại hắn toàn bộ lồng ngực. Cái này đồ vật không ngừng đối ngoại tản ra nhàn nhạt lam khí, hẳn là Tần Phong luôn luôn không ngừng hô lạnh nguyên nhân chỗ. Đang lúc Tần Nguyệt Sinh dự định đem linh hồ tâm nhãn thu hồi thời điểm, hắn trong lúc vô tình nhìn đến đứng tại cuối giường chỗ một thiếu nữ. Nhớ kỹ người này là một mực đi theo tại Tần Phong bên người làm việc thiếp thân nha hoàn, địa vị cùng loại với Tần Nguyệt Sinh bên người Xuân Phong tứ nữ. Liền gặp thiếu nữ này một mặt chất phát trung thực, thần thái cung kính, nhìn xem Tần Phong kia khổ sở bộ dáng, nàng trên mặt cũng là không khỏi lộ ra lo lắng quan tâm thần sắc. Nhưng đây là thường nhân trong mắt cảnh tượng. Tại Tần Nguyệt Sinh mượn linh hồ tâm nhãn trong tầm mắt, người này toàn thân đều tản ra nhàn nhạt sương mù màu đen, đồng thời đầu chỗ càng là ẩn ẩn hiện lộ lấy một trường trắng bệnh, xấu xí gương mặt. T. Tần Nguyệt Sinh ánh mắt biến đổi, Tần phủ bên trong trà trộn vào đến như thế một cái đồ vật, lúc trước hắn vậy mà đều không có phát hiện đến. Tần Phong cùng Đoạn Hồng Cẩm lần này ra ngoài du ngoạn, tên này nha hoàn cũng là cùng nhau đồng hành, làm không tốt Tần Phong sau khi trở về chi cho nên sẽ phong hàn nghiêm trọng thành dạng này, liền cùng phụ tại nàng trên người cái kia đồ vật có quan hệ. Tần Nguyệt Sinh suy tư một chút, đồng nhiên đưa tay nói ra, ngươi qua đây một chút, mang ta đi tra trong thư phòng cầm cái đồ vật. Mọi người buồn bực nhìn xem bị Tần Nguyệt Sinh chỉ vào tên kia nha hoàn, không khỏi có chút buồn bực. Đoạn Hồng Cẩm nói, Nguyệt Sinh ngươi muốn bắt cái gì đồ vật, vẫn là ta mang ngươi tới đi. Không cần nhị nương, hiện tại cha chính là cần người chiếu cố thời điểm, người khác ta không yên lòng, ngươi liền lưu xuống tới bồi tiếp hắn đi, nha hoàn này là cha thiếp thân nha hoàn, biết cha thói quen. Ta mang theo nàng đi trong thư phòng tìm đồ vật, có thể đến giúp ta không nhỏ bận điệu. Đoạn Hồng Cẩm gật gật đầu, tốt ta. Đã Tần gia thiếu gia chủ động yêu cầu, nha hoàn tự nhiên không có cự tuyệt đạo lý, chỉ có thể đi theo Tần Nguyệt Sinh rời phòng, hướng thư phòng phương hướng đi đến. Trên đường đi thỉnh thoảng có nha hoàn gia đình trải qua, nhao nhao hướng Tần Nguyệt Sinh chào hỏi. Rất nhanh, tại Tần Nguyệt Sinh dẫn đường hạ, hai người liền đi vào một chỗ ngày bình thường hiếm người tới một góc vườn hoa. Kia cùng sau lưng Tần Nguyệt Sinh nha hoàn không khỏi nghi hoặc hỏi. Thiếu gia, không phải nói muốn đi thư phòng tìm đồ vật sao? Tần Nguyệt Sinh quay đầu cười lạnh, ta trên nửa đường liền đã cải biến đi thư phòng phương hướng, ngươi thân là cha ta bên người thiếp thân nha hoàn nhiều năm như vậy, chẳng lẽ liền không có một điểm phát hiện sao? Lại hoặc là nói, ngươi nhưng thật ra là một cái tên giả mạo. Chương 101, nhiếp hồn thủ. Nha hoàn nháy mắt biến sắc, vô ý thức lui về sau một bước. Thiếu gia, đừng cầm nô tỳ nói giỡn, nô tỳ thế nào lại là tên giả mạo, ai sẽ đến ngụy trang ta a? Cái này được hỏi một chút chính ngươi, vì sao muốn ngụy trang thành nhà ta nha hoàn, chui vào Tần phủ. Tần Nguyệt Sinh rút ra chấn tà đao, trực tiếp một bước đạp ra, liền hướng phía nha hoàn bổ tới. Một đao kia không lưu tình chút nào, nha hoàn lập tức ngũ quan nhíu chặt, liền muốn hướng phía bên cạnh trôi qua. Nhưng nàng nhưng không có nương nương thân thủ như vậy, tại Tần Nguyệt Sinh 45. Không nhanh nhẹn trước mặt, khoảnh khắc liền bị chấn tà đao mặt đao cho dùng sức đập vào trên mặt. Liền thấy nha hoàn thể nội nháy mắt bắn bay ra một cái bóng mờ. Lại là một cái trắng bệnh xấu xí nữ nhân, tại dưới ánh mặt trời thân ảnh của nàng lộ ra cực kỳ ảm đạm, đồng thời có bị ánh nắng hòa tan mất dấu hiệu. Doa đến cái này nữ quỷ lập tức liền muốn hướng phía nha hoàn về bổ nhào qua, lấy mượn nhân thể đóng quân. Tần Nguyệt Sinh làm sao có thể để nàng thoại nguyện, trực tiếp một thanh giơ lên nha hoàn thân thể, liền hướng phía xa xa trên một cây đại thụ ném ném qua đi. Bởi vì cái gọi là nhất pháp thông vạn pháp thông, có phi đao thuật cơ sở, nha hoàn vững vững vàng vàng bị Tần Nguyệt Sinh cho treo ở trên ngọn cây. Nữ quỷ muốn một lần nữa phụ thân tại cái này nha hoàn, lại là chớ hỏng mơ tưởng. Không có biện pháp, nàng chỉ có thể nhanh chóng hướng phía cách đó không xa một mảnh trô thoáng mát lướt tới. Nhưng mà vừa mới tiến vào bóng ma khu vực ngay mắt, nữ quỷ liền thấy mình phía trước sớm đã đứng một người, chính là Tần Nguyệt Sinh. Tần Nguyệt Sinh xuất ra hai viên đãng hồn linh, nói, ngươi chui vào Tần phủ đến cùng có mục đích gì? Nhưng có người ở sau lưng làm chủ. Nữ quỷ cười ta một tiếng, lại bắt đầu hướng dưới nền đất chui vào. Mắt thấy liền muốn biến mất ở trong mắt Tần Nguyệt Sinh. Lúc này Tần Nguyệt Sinh trực tiếp bắt đầu lay động lên trong tay đãng hồn linh, theo thanh thúy tiếng chuông vang lên, kia nữ quỷ thân thể lập tức chấn động, lại bắt đầu trở nên mơ hồ ảm đạm lên, lại là hồn phi phách tán điểm báo. Đãng hồn linh đối với yêu dị khả năng không có quá tốt hiệu quả, nhưng lấy ra đối phó quỷ quái, uy lực lại là nhất đẳng xuất sắc. Cái này nữ quỷ cũng không phải cái gì có thực lực mặt hàng, lập tức ngay tại đãng hồn linh phía dưới run lẩy bẩy, vội vàng từ dưới nền đất leo ra. Quỳ gối Tần Nguyệt Sinh trước mặt cầu xin tha thứ, đừng dùng, cầu ngươi đừng dùng. Thấy tình huống không sai biệt lắm, lại quay xuống đi cái này nữ quỷ thực sự hồn phi phách tán, Tần Nguyệt Sinh liền thu lại tay, nhìn xuống hỏi, giao phó rõ ràng lai lịch của ngươi, ta phụ thân hắn trên thân đến cùng là tình huống như thế nào, là ai trong bóng tối hãm hại hắn? Nô, Nô gia vốn chỉ là một con phiêu đãng tại trong bãi tha ma cô hồn dã quỷ, trước đó không lâu bị một cái nam nhân trộm tới, hắn để nô gia nhập thân vào nam nhân kia trên thân, nô gia biết đến cũng chỉ có nhiều như vậy. Nam nhân kia là ai? Hình dạng thế nào, ở nơi đó? Tần Nguyệt Sinh hỏi. Nô gia cũng không biết, hắn đem nô gia đưa đến Hàn Sơn tự chờ đợi thật lâu, thẳng đến cái kia gọi Tần Phong lão gia xuất hiện, nô gia mới bị hắn tung ra ngoài, cắt cử tại nhiệm vụ. Hàn Sơn tự. Tần Nguyệt Sinh ánh mắt bên trong toát ra một tia sắc ý. Tuyệt đối không ngờ rằng, vốn chỉ là ra ngoài giải sầu một chút một lần đạt thành, Tần Phong vậy mà lại bị kẻ xấu cho để mắt tới. Nam nhân kia hiện tại còn tại Hàn Sơn tự sao? Cha ta trên thân là tình huống như thế nào? Ngươi có thể ra tay giúp hắn khôi phục khỏe mạnh à? Nô gia cũng không rõ ràng, hắn lúc trước chỉ nói, để nô gia giám thị Tần Phong tình huống, đợi đến Tần Phong chết thời điểm, hắn tự sẽ hiện thân. Tần Nguyệt Sinh thu hồi đãng hồn linh, lạnh giọng nói ra, thật sự là đánh cái tính toán thật hay à, cũng dám đem chủ ý đánh tới ta Tần gia trên đầu. Công tử, nô gia nhưng mà cái gì đều giao phó sạch sẽ, nô gia cũng là bị buộc, ngươi liền đại nhân không chấp tiểu nhân, bỏ qua nô gia đi, nô gia cam đoan từ nay về sau cách ngươi cùng người nhà của ngươi xa xa, sẽ không còn hại người. Nữ quỷ đau khổ cầu khẩn, nhưng mà hắn chờ đến lại không phải Tần Nguyệt Sinh đáp lại, mà là một thanh băng lạnh hắc đao. Bạch! Chấn tà đao từ nữ quỷ trên đầu một đường đánh xuống, trong chốc lát thân thể của nàng liền vỡ vụn thành đại lượng tàn phiến, triệt để hồn phi phách tán đi. Bịa đặt lung tung, ngay cả tiếng người đều không thể tin, huống chi chuyện ma quỷ, ta như bỏ qua ngươi chẳng phải là trợ trụ vi ngược, để ngươi lại đến chỗ đi hại người. Tần Nguyệt Sinh nói. Đúng lúc này, dấu ở chân hắn trên mắt cá chân nhiếp hồn ma đột nhiên hoạt động. Từ Tần Nguyệt Sinh bảo hạ nhô ra một trường cái miệng anh đào nhỏ nhắn, trực tiếp đem kia nữ quỷ hồn phách mảnh vỡ cho hết hút không còn một mảnh, tận cửa vào bên trong. Ừm. Tần Nguyệt Sinh đưa tay đem nhiếp hồn ma từ trên mắt cá chân cầm tới trong tay. Từ lúc trước đó không lâu từ Vạn Hoa Thành bên trong sau khi trở về, nhiếp hồn ma liền lâm vào một đoạn thời gian tĩnh mịch, mặc cho Tần Nguyệt Sinh làm sao sai xử nó đều không có chút nào bất kỳ phản ứng nào, hôm nay cái này đột nhiên sắc chết vùng dậy. Ngược lại để Tần Nguyệt Sinh có chút để ý ra hỏa này đến cùng thế nào. Dù sao bất kể nói thế nào, nhiếp hồn ma tại bị ngạn hoa biển lúc, cũng là đã cứu Tần Nguyệt Sinh một mạng. Người còn sống không? Tần Nguyệt Sinh đối vòng tròn hỏi. Không có phản ứng. Tần Nguyệt Sinh dùng chấn tà đao trên người nhiếp hồn ma gõ gõ, còn sống liền đến điểm động tĩnh, đừng cho ta giả chết. Vừa dứt lời, nhiếp hồn ma bỗng nhiên từ cứng rắn biến mềm, một trận núp ních, nháy mắt liền ngưng hóa thành một trường khuynh quốc khuynh thành mỹ nhân tuyệt thế gương mặt. Tần Nguyệt Sinh kinh hãi, mặt mũi này vậy mà là nương nương. Từ nương nương nơi cổ, một chương mới mặt sinh trưởng mà ra, cùng nương nương đầu gần sát lại với nhau, lại cũng là vị chim sa cá lặn đại mỹ nhân. Vạn Hoa Thành thành chủ, Cơ Như Ca. Sau đó, Tuyết Nhung cùng Tần Nguyệt Sinh trong Vạn Hoa Thành giết chết qua tất cả nữ tử toàn bộ từng cái hiện hiện, thẳng đến vừa mới cái kia nữ quỷ mặt xuất hiện về sau, hết thảy mới im bặt mà dừng. Đây là... Tần Nguyệt Sinh sửng sốt. Đông nhiên... Những nữ nhân này bỗng nhiên mở mắt, lấy bình tĩnh ánh mắt nhìn xem Tần Nguyệt Sinh, có người đẹp, có người xấu, nhưng tất cả mọi người trong ánh mắt đều đã mất đi vốn nên có linh tính, tựa như là người chết. Không đợi Tần Nguyệt Sinh phản ứng, nhiếp hồn ma phi thân bọc lại hắn toàn bộ cánh tay phải, những nữ nhân kia mặt cũng là tại Tần Nguyệt Sinh trên cánh tay phải cắm rễ xuống tới. Trong lúc nhất thời, cánh tay phải của hắn bên trên tất cả đều là nữ tử khuôn mặt, lít nha lít nhít chắp vá lại với nhau, để người nhìn không khỏi sẽ cảm thấy có chút khiếp người, như quỷ vật. Nhưng thân là nhiếp hồn ma phụ thuộc người, Tần Nguyệt Sinh lại là có một loại khác trải nghiệm. Lực lượng, hắn cánh tay phải này lực lượng rõ ràng biến lớn. Tần Nguyệt Sinh lập tức điều ra siêu cấp máy phụ trợ. Liền thấy tại thanh thuộc tính bên trong, nguyên bản 25. Không lực lượng dưới mắt vậy mà biến thành 35. Không. Nói cách khác, đầu này bị nhiếp hồn ma phụ thân cánh tay phải, một cánh tay lực liền có được 10. Không lực lượng. Trước kia nhiếp hồn ma cũng bao trùm Tần Nguyệt Sinh cánh tay qua. Nhưng chưa bao giờ thấy qua có đối thuộc tính phương diện tăng phúc. Mà bây giờ, lại có. Cái này chẳng phải là nói rõ, loại biến hóa này hẳn là cùng những này bị nhiếp hồn ma hấp thu hết nữ nhân có quan hệ. Dựa vào hấp thu hồn phách đến trưởng thành sao? Tần Nguyệt Sinh trong đầu lập tức liền toát ra như thế một cái ý nghĩ. Biến trở về tới. Tần Nguyệt Sinh thu hồi chấn tà đao, đưa tay trái ra nói. Rất nhanh nhiếp hồn ma liền một lần nữa biến trở về vòng tròn rơi vào hắn trong tay. Thanh thuộc tính bên trên 35. Không lực lượng lại khôi phục đến bình thường. Có ý tứ, như thế có thể làm ta một cái đòn sát thủ. Tần Nguyệt Sinh đem vòng tròn bỏ vào trong ngực thầm nghĩ. Tại đại đường, nam nhân là sẽ không hướng trên cổ tay mang đồ vật, chỉ có nữ nhân cùng thỏ nhi ra mới có thể làm như thế. Cho nên dù cho nhiếp hồn ma có thể biến thành vòng tròn, đeo ở cổ tay càng tiện cho mang theo, Tần Nguyệt Sinh cũng sẽ không làm như thế. Đi qua đem tên kia nha hoàn từ trên ngọn cây mang xuống tới, Tần Nguyệt Sinh liền rời đi hoa viên. Hàn Sơ Tự, cái này địa phương phải đi nhìn một cái. Tần Nguyệt Sinh ngược lại muốn xem, rốt cuộc là ai trong bóng tối liên hợp quỷ quái, dám ám toán mình phụ thân. Để Tào Chính Thuần đem xe phu gọi tới, Tần Nguyệt Sinh trực tiếp liền ngồi xe ngựa rời đi thành Thanh Dương, hướng phía Tây Hàn Sơn Tự tiến đến. Để Bạch Hào không có nghĩ tới là, từ Trường An tới Thất Tinh giám đặc phái đội vậy mà hôm nay liền đến. Nhìn xem một đường phong trần mệt mỏi chạy tới 8 người, Bạch Hào vội vàng đi ra ngoài tự mình nên đón, mà Tuân Sinh thì mang theo thành Thanh Dương một đám tá quan đi theo hậu phương cùng nên. Hạ quan Bạch Hào, gặp qua Tả đại nhân. Bạch Hào gặp một lần thủ vị đi vào nha môn người, lập tức quỳ một chân trên đất quát. Chỉ thấy người này mặt phương mắt to, mũi thẳng môi dày, một bộ ổn trọng chi tướng, khí thế bằng bạc, để người xem xét liền cảm giác rất có uy nghiêm. Tả Tông Hạo, Thất Tinh giám bên trong đồng thiểm cấp quan viên, chính là nội lực cảnh tam trọng võ giả, một tay trưởng tí như ý quyền rèn luyện chính là lô hỏa thuần thanh, dù người tại triều đình, nhưng quyền như ý tên tuổi tại giang hồ ở trong cũng có chút vang dội. Tại Tả Tông Hạo sau lưng, đứng chính là ba vị cùng Bạch Hào đồng cấp sắc thiểm quan viên, bốn vị cùng Tần Nguyệt Sinh đồng cấp mộc thiểm quan viên, cô đều là trừ tà trừ quỷ một tay hảo thủ. Đứng lên đi, đem ngươi những ngày này thu tập được tình báo đều đưa cho ta xem một chút, nắm chặt thời gian bắt được những con chuột kia. Tả Tông Hạo từ tốn nói. Hắn trong miệng chuột, chính là chỉ dị khách. Vâng, Tả đại nhân mời tới bên này. Bạch Hào đứng dậy, lập tức liền dẫn đối phương hướng mình ở lại gian phòng đi đến. Nhưng mà kêu ba tên sắt thiểm quan viên cùng bốn tên mộc thiểm quan viên nhưng không có đuổi theo, mà là quay đầu hướng phản phương hướng nha môn đi ra ngoài, nhìn Tuân Sinh là không hiểu ra sao. Mấy vị này đại nhân đây là muốn đi nơi nào? Các nơi nông thôn thôn trấn, nếu là ra cái quỷ gì tùy yêu dị sự tình, nơi đó nha môn mình không cách nào giải quyết, thì sẽ lên báo Trường An, xin viện thủ. Lúc này Thất Tinh giám liền sẽ phái ra nhiều tên mộc thiểm quan viên hoặc là một sắt thiểm quan viên tiến về ban điều tra lý. Thành trì địa khu. Phái ra sát thiểm quan viên là tiêu chuẩn thấp nhất. Còn nếu là xuất hiện dị khách bóng dáng, Thất Tinh giám liền sẽ đối với cái này tiến hành coi trọng, cắt cử ra một chi từ đồng thiểm quan viên dẫn đầu tiểu đội, cái này đã coi là rất long trọng quy mô. Muốn biết tại giang hồ bên trong, có một số nhỏ môn phái, nội bộ tổng cộng lại nội lực cảnh cao thủ đều không cao hơn 5 cái. Mà Thất Tinh giám sát thiểm cấp trở lên quan viên, hẳn là nội lực cảnh nhất trọng cất bước, có thể thấy được đại đường hoàng triều vẫn là có chút nội tình. Đi ra nha môn đại môn, một sát thiểm quan viên xuất ra mình trừ tà con cóc nói ra, trước khi vào thành Tả đại nhân liền đã mở mắt xem thành này thượng thiên, nói có vận đen che thành muốn phá vỡ nơi đây thành vận, các vị tách ra làm việc, tìm khắp thành này, mặt trời lặn trước đó ở đây tập hợp, nhất thiết phải tìm ra vận đen nơi phát ra chỗ. Bốn tên một thiểm quan viên lập tức ôm quyền đáp, thuộc hạ tuân mệnh. Nói xong, một nhóm 7 người liền ngay tại chỗ phân tán, riêng phần mình tìm cái phương hướng rời đi. Chương 102, Hàn Sơn tự lệ khí trùng thiên. Giá. 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 Tần gia xe ngựa trên đại đạo lao vùn vụt, Tần Nguyệt Sinh ngồi tại toa xe bên trong tu luyện huyền thiên chân kinh. Này nội công tâm pháp không hổ là cùng thiên ma tà nhận ngang cấp tồn tại, đem thiên địa linh khí chuyển hóa thành nội lực hiệu suất cực cao. Tần Nguyệt Sinh phỏng đoán cẩn thận mình lại có cái 7-8 ngày tu luyện, liền có thể xông pha ưu diễm huyệt, bước vào nội lực cảnh nhất trọng. Giảng đạo lý, cái này tốc độ tu luyện hoàn toàn chính xác đã có thể tính được là thật nhanh, cũng thua thiệt là Tần Nguyệt Sinh thể chất cường đại. Lại tăng thêm có huyền thiên chân kinh loại này đẳng cấp nội công tâm pháp gia trì, không phải đổi thành người khác, mỗi cái mấy tháng tuyệt đối là làm không được. Nhưng ngay cả như vậy, Tần Nguyệt Sinh nhưng như cũ cảm thấy không vừa lòng, nghĩ lúc trước hắn vẫn là một cái ngoại rèn võ giả thời điểm, cái gì ngoại rèn công pháp, quyền cước võ học không phải hạ bút thành văn, chỉ cần toàn năng tinh túy đầy đủ, vài phút liền có thể cho ngươi điểm đến mắt gốc. Nhưng một đi vào nội lực cảnh, ngược lại là bị cái này nhân thể thập đại huyệt cho hạn chế lại thực lực hát vang tiến mạnh tiết tấu. Thực sự là để người cảm thấy tiếc nuối a. Tại Tần Nguyệt Sinh mơ màng hết bài này đến bài khác ở giữa, xe ngựa đã đứng tại Hàn Sơn tự chỗ Thanh Sơn dưới chân. Tần Nguyệt Sinh từ toa xe bên trong đi đến, vững vàng nhảy đến trên mặt đất. Thiếu gia, cần ta cùng ngươi cùng tiến lên đi sao? Sa Phu hỏi. Không cần, ngươi thẳng mình trở về là được, đến thời điểm ta sẽ tự mình hồi phủ. Vứt xuống một câu, Tần Nguyệt Sinh trực tiếp thẳng hướng lên núi con đường bằng đá đi đến. Xuất ra linh hồ tâm nhãn phóng tới trước mắt. Tần Nguyệt Sinh liền quan sát tòa nào ở vào giữa sườn núi Hàn Sơn Tự. Tại linh hồ tâm nhãn màu xám tầm mắt bên trong, liền gặp Hàn Sơn Tự bên trong có hơn 10 đạo hắc khí phóng lên tận trời, từng đạo đều có một lượng trượng cao, nhưng thanh thế ngược lại là so với ngày đó thủy trang bên trong Bạch Hào cùng Hoàng Tứ gia chênh lệch một chút. Vấn đề không nhỏ a, tòa này chùa miếu. Tần Nguyệt Sinh xuất ra trừ tà con cóc, càng đi trên núi Hàn Sơn tự đi đến, trừ tà con cóc trên lưng lưu ly bản chỉ số liền tăng càng nhanh, không đầy một lát liền đã đạt đến 400 nhiều. Đây cũng là Tần Nguyệt Sinh cho đến nay, gặp được cao nhất lệ khí đầu nguồn. Chấn tà đao, đãng hồn linh, đãng hồn hống, nhiếp hồn ma. Tần Nguyệt Sinh kiểm tra chính một chút trên người trừ tà bốn kiện bộ, trong lòng lại là an ổn không ít. Dưới mắt Tần Phong còn bị bệnh liệt giường, vô luận như thế nào, Tần Nguyệt Sinh đều phải tìm tới cái kia thần bí nam nhân hạ lạc, từ hắn trong miệng ép hỏi ra trị liệu mình phụ thân phương pháp. Vừa đi vào Hàn Sơn tự chỗ cửa lớn, liền thấy hai tên tiểu sa di cầm trúc cây chổi tại cửa ra vào quét rác, Tần Nguyệt Sinh dùng linh hồn tâm nhãn nhìn bọn họ một chút hai. Không có vấn đề, đều là người bình thường. Lúc này mới buông xuống xuất thủ đánh giết ý nghĩ, vòng qua bọn hắn đi vào Hàn Sơn tự bên trong. Hàn Sơn tự là một tòa Phật tự, tự nhiên là người nào đều có thể tiến vào, quét rác hòa thượng cũng sẽ không đối ngươi tiến hành ngăn cản. Tần Nguyệt Sinh rất tùy tiện liền phải lấy tiến vào trong chùa, dựa vào linh hồn tâm nhãn hướng cách mình gần nhất một đạo sông trời tối ánh sáng đi đến. Trên đường đi thỉnh thoảng sẽ gặp được một chút tới đây thắp hương bái Phật người, Tần Nguyệt Sinh từng cái mỗi cái đều kiểm tra tới, bảo đảm đối phương không có vấn đề về sau mới có thể buông xuống cảnh giác. Nơi đây hắc quang số lượng đông đảo, Tần Nguyệt Sinh có chút lo lắng Hàn Sơn tự có thể hay không sớm đã thành một chỗ quỷ quái hắc ổ, lúc này mới sẽ như thế hành sự cẩn thận. Rất nhanh, hắn liền đi vào một tòa thiên điện cổng, này điện bảng hiệu đề danh La Hán Đường, trong điện tia sáng u ám, ánh nắng ném chiếu không đi vào, đành phải lấy đại lượng song song cắm tốt ánh nến chiếu sáng. Ẩn ẩn có thể thấy được trong điện trưng bày một tôn đại đỉnh, trong đỉnh khói xanh lượn lờ, cũng không biết thả thứ gì đồ vật. Tần Nguyệt Sinh đối linh hồn tâm nhãn nhìn lên, không sai, hắc quang có thể thấy rõ ràng đang ở trước mắt. Xuất ra đãng hồn linh, rút ra chấn tà đao, Tần Nguyệt Sinh trực tiếp nhanh chân đi vào trong điện, vừa đi vừa quan sát bốn phía. Tại u ám hoàn cảnh bên trong, những cái kia to lớn kim cương La Hán cung cấp giống ngược lại là từng cái lộ ra khuôn mặt đáng ghét, tà khí lâm nhiên. Không giống như là Phật, càng giống là ma. Đột nhiên, một tiếng rất nhỏ tiếng bước chân từ cung điện kia sâu trong bóng tối vang lên. Tần Nguyệt Sinh nháy mắt hướng phía cái kia phương hướng nhìn qua, liền gặp một cái bóng người chậm rãi đi tới. Đợi cho ánh lửa khu vực, Tần Nguyệt Sinh lúc này mới thấy rõ bộ dáng của đối phương. Là vị mặc cà sa cựu giới xẻo hòa thượng. Tiểu thí chủ, nơi này cũng không phải là cầu bình an địa phương, Quan Âm Đường cùng Đại Hùng Bảo Điện mới là ngươi nên đi địa phương. Hòa thượng một mặt hòa ái nói. Đại sư, Kim Cương La Hán Đường bên trong Kim Cương La Hán cũng là Phật đi, vì sao không thể cầu bình an? Tần Nguyệt Sinh tiếp tục đi về phía trước. Mắt thấy khoảng cách chiếc đỉnh lớn kia càng ngày càng gần, cà sa hòa thượng bỗng nhiên chân đạp một loại nào đó thân pháp, trực tiếp liền vượt lên trước ngăn ở Tần Nguyệt Sinh trước người. Hàn Sơn tự bên trong có rất nhiều cấm kỵ, thí chủ không biết cũng bình thường, cái này La Hán Đường, ngươi vẫn là mau mau rời đi đi, để tránh phát sinh ngoài ý muốn. Đại sư ngươi đây là tại uy hiếp ta. Tần Nguyệt Sinh mở to hai mắt nhìn. Hòa thượng, ta nhìn ngươi không giống người tốt ta. Nói xong, Tần Nguyệt Sinh trực tiếp lấy thế sét đánh không kịp bưng thai một trưởng gỗ ra, trưởng kình kinh người, xuất trưởng tự mang thanh âm xé gió. Ca sa hòa thượng vội vàng rỗi ra song trưởng muốn cùng Tần Nguyệt Sinh phản kích. Ẩm. Hai người ba trưởng hung hăng đụng vào nhau, liền thấy ca sa hòa thượng nháy mắt bay ngược mà ra, một mạch đâm vào tồn kia đại đỉnh phía trên. Phúc. Ngươi đây là cái gì trưởng? Ca sa hòa thượng từ trên chiếc đỉnh lớn ngã xuống. Nằm dạp trên mặt đất một bên thổ huyết, một bên khó có thể tin nhìn xem Tần Nguyệt Sinh hỏi. Đại lực kim cương trưởng. Tần Nguyệt Sinh rút ra chấn tà đao đi qua một đao đập vào cà sa hòa thượng trên mặt. Lập tức liền gặp thân thể bỗng nhiên tản mát ra đại lượng hắc vụ, nồng đậm quần quận hướng phía bốn phía phiêu tán. Tần Nguyệt Sinh trưởng phong quét qua, lập tức liền đem những này đen vụ đô cho quạt cái không còn một mảnh. Lúc này trên mặt đất, chỗ nào còn có cái gì cà sa hòa thượng, đúng là một đầu mặc cà sa, nhưng lại người không ra người, quỷ không quỷ quái vật. Nó có người tứ chi, nhưng đầu lại là một cái cùng loại chim cũng không phải chim đầu, miệng sẽ cùng đóa hoa giống như số cánh mở ra, bộc lộ ra bên trong tối thiểu không dưới mấy trăm khỏa móc câu răng nhọn. Tần Nguyệt Sinh một cước đạp thật mạnh tại quái vật này trên mặt, quái vật dưới mặt đất đều bị giẫm nứt ra đại lượng nát văn. Đồng thời trong miệng chảy máu tần suất trở nên càng thêm nhanh. Ngươi đến cùng là cái gì đồ vật? Tần Nguyệt Sinh hỏi. Cô. Các ngươi người gọi ta dị khách? Ngươi chính là dị khách? Tần Nguyệt Sinh đánh giá dưới chân quái vật này kia xấu xí bộ dáng, trên mặt phi thường kinh ngạc. Hắn chưa hề nghĩ tới dị khách vậy mà là loại này đồ vật. Phải. Cái này Hàn Sơn tự bên trong còn ẩn giấu đi bao nhiêu dị khách? 5 cái. Không có khả năng. Tần Nguyệt Sinh gia tăng trên chân cường độ. Hắn lên núi thời điểm, thông qua linh hồn tâm nhãn liền thấy Hàn Sơn tự bên trong có hơn 10 đạo hắc khí phóng lên tận trời, làm sao lại giống cái quái vật này nói, chỉ có 5 cái dị khách.
Thật! Ngươi biết không biết một cái gọi Tần Phong người? Có cái nữ quỷ tại bên cạnh hắn đi theo hắn.
Ta không biết.
Vậy được, ngươi trên đường đi tốt.
Tần Nguyệt Sinh toàn lực đặt mạnh, nháy mắt quái vật đầu lâu liền tại dưới chân hắn nổ tung, chói lọi giống như nở hoa.
Bạch Hào đã từng nói, dị khách xuất hiện đồng dạng đều nương theo lấy thiên thai nhân họa, nghĩ đến gần nhất thành Thanh Dương bên trong càn quét lên toàn thành phong hàn, Tần Nguyệt Sinh không khỏi có mấy phần tin tưởng.
Không nghĩ tới dị khách vậy mà thật không phải là người.
Tần Nguyệt Sinh đem cái này dị khách thân thể tiến hành phân giải, kết quả đều là một chút thân thể vật liệu, hoàn toàn không có thu hoạch. Thế là hắn chỉ có thể tiếp tục hướng phía tôn kia đại đỉnh tới gần, đã tên này dị khách đối tôn này đại đỉnh như thế quý giá cực kỳ, vậy cái này đồ vật hẳn là gồm có giá trị không nhỏ đi.
Đại đỉnh ước chừng một người nửa cao, Tần Nguyệt Sinh nhẹ nhõm vọt lên liền đứng tại đỉnh bên cạnh đối bên trong quan sát.
Nhưng ngay mắt, sắc mặt hắn đột biến. Chỉ thấy chiếc đỉnh lớn này bên trong, lại có đại lượng côn sắt cắm từng cái sớm đã chết đi đã lâu anh hải.
Những này anh hải thi thể màu da phát xanh, dưới da mạch máu có thể thấy rõ ràng, từng cái hai mắt đen nhánh, không có một chút tròng trắng mắt.
Liền gặp từ đám bọn hắn trong miệng, từng sợi lạnh bạch chi khí phiêu tán mà ra, đều đặt vào tại chúng anh thi phía trên một viên màu đen tròn đan bên trong.
Tà môn.
Quá tà môn.
Cái này toàn bộ liền một tà ma ngoại đạo hang ổ.
Tần Nguyệt Sinh trực tiếp hướng đại đỉnh một bên khác nhảy xuống, đồng thời giữa không trung ở trong dùng nội lực bao lấy tay phải. Một thanh liền đem viên kia đen đan cho bắt bỏ vào trong tay.
Lập tức một cỗ ý lạnh như băng trên tay Tần Nguyệt Sinh khuếch tán, nếu không phải có nội lực bao khỏa, hắn cái tay này chỉ sợ cũng phải gặp tai ương.
Là không, phân giải thi xả quỷ nội đan.
Vâng.
Tần Nguyệt Sinh không chút do dự làm ra lựa chọn của mình.
Nháy mắt, viên này màu đen tròn đan liền tại hắn trong tay biến mất, biến thành 3 viên óng ánh sáng long lanh, trắng loãng như tuyết cỡ nhỏ tròn đan.
Phân giải thành công, thu hoạch được tinh thuần hoàn ít 3, có thể phục dụng.
Tần Nguyệt Sinh hiếu kỳ.
Ngay cả siêu cấp máy phụ trợ đều biểu hiện có thể phục dụng, hắn tự nhiên sẽ không hoài nghi gì, trực tiếp liền hướng trong miệng ném đi một viên, dự định thử trước một chút hiệu quả.
Tinh thuần hoàn vào miệng tan đi, nháy mắt liền hình thành một cỗ tinh thuần chi khí tràn vào Tần Nguyệt Sinh thể nội, thẳng tới đan điền chỗ.
T. Cảm thụ được trong đan điền tăng vọt cảm giác, Tần Nguyệt Sinh lập tức liền không nhịn được phát ra một tiếng rên rỉ.
Phục dụng cái này tinh thuần hoàn, lại có thể để cho mình trực tiếp tăng trưởng nội lực.
Liên như thế một viên tinh thuần hoàn mang đến nội lực, trọn vẹn có thể gánh vác Tần Nguyệt Sinh 3 ngày khổ tu.
Loại này cảm giác,
có chút thoải mái a.
Không nói lời gì, Tần Nguyệt Sinh trực tiếp điều động trong đan điền nội lực, bắt đầu đối ưu giếng huyệt khởi xướng va chạm.
Nương tựa theo cỗ này tân sinh nội lực, ưu giếng huyệt nháy mắt liền bị Tần Nguyệt Sinh cho xông phá 3 phần 1 trong, chiếu tiến độ này tiếp tục kéo dài, chỉ cần đem còn lại 2 viên tinh thuần hoàn cho phục dụng rơi.
Tần Nguyệt Sinh hôm nay, liền có thể chính thức xông phá ưu giếng huyệt. Bước vào nội lực cảnh nhất trọng cảnh giới.
Cùng lúc đó, Hàn Sơn tự nơi nào đó,
một đôi lạnh hai mắt màu trắng bỗng nhiên mở ra, sắc bén 2 cây răng nanh tại trong bóng tối đều có thể lóe ra hàn quang.
Ta nội đan,
ta làm sao không cảm ứng được ta nội đan?
Đáng chết,
thi điểu quỷ tên phế vật này đến cùng đang làm cái gì?
Ầm ầm,
vật này vội vàng đứng lên, liền nghe bốn phía một trận đất rung núi chuyển, lại có 2 cặp nhan sắc không đồng nhất con mắt tùy theo mở mắt.
Thi xà, ngươi muốn làm gì?
Tam thi trận chúng ta đã bảy 26 ngày, lại có 3 ngày liền có thể trận thành viên mãn, cứu ra thi hậu ở trong tầm tay, ngươi đừng cho ta gặp rắc rối, không phải kế hoạch thất bại, ai cũng không bảo vệ được ngươi.
Ta nội đan cảm ứng không đến, ta muốn đi xem một chút.
Ta đã sớm để ngươi đừng đi bắt nhân tộc anh hải đến hút thi khí, dễ dàng gây nên thất tinh giám đám người kia chú ý, ngươi không nghe, hiện tại xảy ra vấn đề đi.
Một cái thanh âm khác bực bội gầm nhẹ nói.
Các ngươi tiếp tục. Ta đi một chút liền về, không có vấn đề gì.
Thi xà lập tức liền nhanh chân chạy ra hắc ám.
Thi xà nội đan ta nhớ được là đặt ở thi điểu nơi đó trông giữ a.
Đúng thế.
Chẳng lẽ là có người phát hiện đến chỗ kia đại điện đầu mối.
Chớ để ý, có thi xà đi qua nhìn một chút, sẽ không có vấn đề gì. Tam thi trận bây giờ chưa ổn định, chúng ta tiếp tục.
Chương 103, nội lực cảnh nhất trọng.
Ông.
2 viên tinh thuần hoàn vào bụng, đan điền trực tiếp liền bị chống đỡ đến cực hạn.
Tần Nguyệt Sinh ngồi xếp bằng địa, điên cuồng vận hành lên Huyền Thiên Chân Kinh, đều điều động thể nội nội lực xung kích lưu tình huyệt, thế muốn đem tầng này chướng ngại tại chỗ đánh vỡ.
Một cỗ khói trắng từ Tần Nguyệt Sinh phía sau lưu tình huyệt phiêu tán mà ra, trong lúc nhất thời sấn thác phiến khu vực này khói trắng cuồn cuộn, giống như có người ra sức bay hơi lên băng khô.
Tần Nguyệt Sinh đầu đầy mồ hôi nóng, theo lưu tình huyệt không ngừng bị nội lực xung kích, trong cơ thể hắn liền tùy theo tích lũy lên một cỗ nhiệt lực, cỗ này nhiệt lực càng để lâu càng nhiều, lại bài tiết không ra.
nóng thân thể của hắn là như thiêu như đốt, toàn thân các nơi đều giống như sâu kiến gặm cắn, khó chịu không nói ra được. U tỉnh huyệt càng ngày càng mỏng manh, càng ngày càng yếu kém. Cuối cùng rốt cục phịch một tiếng, bị Tần Nguyệt Sinh triệt để vọt lên cái thông thấu quán triệt. Sớm đã tích xúc đã lâu nhiệt lực nháy mắt từ u giếng bay vọt mà ra, đều phun ra tại Tần Nguyệt Sinh sau lưng trên mặt đất, khởi sướng xì 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 tiếng vang. Chính thức bước vào, nội lực cảnh đệ nhất trọng. Tần Nguyệt Sinh đại thổ một ngụm trọc khí, khí trùng một trượng, hình dạng như kiếm. Lúc này lại tu luyện Huyền Thiên Chân Kinh, u tỉnh huyệt tựa như là một đầu đói nhiều năm con ác thú dã thú, điên cuồng trợ giúp Tần Nguyệt Sinh hấp thu linh khí trong thiên địa, thu hút tốc độ có thể so với chưa đột phá trước đó 3 lần. Hiệu quả mạnh, khủng bố đến cực điểm. Tần Nguyệt Sinh vội vàng điều ra siêu cấp máy phụ trợ thanh kỹ năng. Huyền Thiên Chân Kinh, tầng thứ 2, 01600. Nội lực thuần khiết, vạn độc bất xâm. Tăng lên tầng thứ nhất cần có toàn năng tinh túy, Tần Nguyệt Sinh đã sớm đã bổ đầy, cho nên khi hắn xông phá ưu tỉnh huyệt ngáy mắt, Huyền Thiên Chân Kinh liền tự động tăng lên đến tầng thứ 2. Cỗ này hùng hậu tân sinh nội lực tại Tần Nguyệt Sinh trong đan điền tích lũy. Hắn có thể rất rõ ràng cảm giác được, mình nội lực xa so trước đó trở nên càng thêm thuần túy, cũng ngưng thật rất nhiều. Một trường đem nội lực đánh ra. Ầm. Lập tức chiếc đỉnh lớn kia mặt ngoài liền nhiều hơn một cái có thể thấy rõ ràng thủ trưởng ấn. Tần Nguyệt Sinh đoán chừng một chút, mình tại cái này nội lực trình độ bên trên, hẳn là đã vượt qua Bạch Hảo, mặc dù hai người đều thân là nội lực cảnh nhất trọng, nhưng ở nội công tâm pháp đẳng cấp bên trên lại là chênh lệch khá lớn, muốn biết Huyền Thiên Chân Kinh thế nhưng là hàng cao cấp. Không đợi Tần Nguyệt Sinh làm nhiều khảo thí, liền nghe đại điện bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng tức giận tràn đầy giống to. Thi điểu! Ta nội đan xảy ra chuyện gì? Người tên phế vật này! Tần Nguyệt Sinh đi ra đại đỉnh đằng sau nhìn lại, liền thấy một thân hình cao lớn tăng nhân từ ngoài cửa đi đến. Nó cái đầu chí ít có 9 thước, hình thể cường tráng, thân mang màu nâu xám tăng bào, đầu đội mũ rộng vành, cầm trong tay một cây thiền trượng, đâm đầu đi tới cho người ta áp lực mười phần. Bởi vì kia đỉnh mũ rộng vành thực sự là quá lớn, lớn đến đều che khuất gương mặt, cho nên Tần Nguyệt Sinh trong lúc nhất thời cũng không nhìn rõ ràng người này đến cùng bộ dạng dài ngắn thế nào. Thi điểu. Người đến giống to, rung động được cả tòa trong đại điện hồi âm lượn lờ, đinh hay nhức óc. Thi điểu. Tần Nguyệt Sinh kinh ngạc, gia hỏa này nói chẳng lẽ là vừa vặn bị mình giết chết cái kia dị khách. Mũ rộng vành đại hán đi đến đại đỉnh trước, gặp một lần trong đỉnh sớm đã không có mình nội đan, lập tức tức giận đến ngao ngao thẳng giống. Đồng nhiên liền đem đại đỉnh từ nguyên địa ngạnh sinh sinh dơ lên, hướng phía nơi xa ném ném ra bên ngoài. Kể từ đó, ẩn thân tại đỉnh sau Tần Nguyệt Sinh tự nhiên mà vậy liền bại lộ ra. Ừm. Mũ rộng vành đại hán gặp một lần đỉnh sau lại còn cất giấu một người, lập tức sững sờ. Tần Nguyệt Sinh trực tiếp đại lực kim cương trưởng đánh ra, chính giữa đối phương phần bụng, nháy mắt đem cao cao đánh bay ra ngoài. Người này đã cùng cái kia dị khách có quan hệ, khẳng định cũng không phải cái gì tốt đồ vật, tiên hạ thủ vi cường. Đem đánh cái gần chết cũng thuận tiện mình đến tiếp sau ép hỏi ra muốn biết đến tình báo. Ầm. Mũ rộng vành đại hán trùng điệp rơi xuống đất, trên đầu mang theo chút mũ rộng vành cũng theo đó chóc ra lăn đến nơi xa, lập tức tướng mạo của hắn liền bại lộ tại Tần Nguyệt Sinh trong mắt. Vậy mà là một viên màu bạc trắng đầu rắn. Thi xà quỷ. Tần Nguyệt Sinh vô ý thức thầm nghĩ. Mẹ nó. Thi xà đống nhiên một quyền nện địa, lập tức đại điện mặt đất liền vỡ vụn một khối lớn. Vốn là tại bởi vì nội đan mất đi mà nổi nóng. Hiện tại lại bị một cái đột nhiên xuất hiện người đánh một trường, đủ loại không hài lòng sự tình để thi xà phẫn nộ tới cực điểm. Liên gặp hắn nhặt lên thiền trượng lắc một cái, cả người ngay lập tức hướng phía Tần Nguyệt Sinh chạy qua. Giờ này khắc này, hắn chỉ muốn một trượng đem trước mắt cái này người cho nện thành thịt nát. Tần Nguyệt Sinh vừa mới đạt tới nội lực cảnh nhất trọng, cần nhất đối thủ đến chính trợ giúp kiểm tra thực lực như thế nào thời điểm. Có như thế một cái nhìn rất mạnh dị khách khi đối thủ, cũng là không tệ. Trong chốc lát, Tần Nguyệt Sinh nội lực phun trào, một nửa bao lấy thân thể của mình làm phòng ngự, một nửa phụ thuộc trên chấn tà đao hình thành đao khí, không hề nhượng bộ chút nào nên đón cùng thi xà đấu lại với nhau. Ầm. Chấn tà đao cùng thiền trượng trung điệp đụng vào nhau, thi xà lực lượng vậy mà cùng Tần Nguyệt Sinh tương xứng, hai người trong lúc nhất thời ai cũng không có vượt trên ai, không khỏi có chút giằng co. Nhìn thấy tình huống này, Tần Nguyệt Sinh cùng thi xà cũng không khỏi trong lòng âm thầm chấn kinh, cảm thấy có chút khó tin. Tần Nguyệt Sinh từ lúc đem lực lượng tăng lên tới 25. Không đến nay, còn chưa hề đụng phải một cái có thể về mặt sức mạnh cùng mình chống lại đối thủ. Thi xà thì là dị chủng trời sinh, khí lực xa so với thường nhân thiên nhiên không cần nhiều lời. Cơ gặp đối thủ, hai người đồng thời nhìn nhau đối phương một chút, ánh mắt bên trong đều lộ ra tán thưởng chi ý. Này tán thưởng chi ý cũng không phải là đưa cho đối thủ, mà là lần này có đánh. Vướng. Tần Nguyệt Sinh đại lực kim cương trưởng vỗ thi xà trong tay thiền trượng. thừa dịp đối phương tay run khẽ run thời khắc, Tần Nguyệt Sinh băng sơn bá đao đều càn quét mà ra, như như mưa rông gió bão bổ về phía thi xà toàn thân các nơi. Đao quang như mưa, đao uy như sấm. Thi xà phản ứng cũng là nhanh, liền tranh thủ trong tay thiền trượng lấy đại phong xa chi thế phi tốc xoay tròn, lại lấy trượng hóa thuẫn, đem Tần Nguyệt Sinh phần lớn thế công đều cho ngăn cản xuống tới. Động thủ. Tần Nguyệt Sinh đột nhiên đối với mình ngực hô. Thi xà nhíu mày, buồn bực đây là cái gì ý tứ? Lập tức liền gặp một đạo màu da thể dính vật từ Tần Nguyệt Sinh trong ngực leo ra, nhanh chóng bám vào hắn cánh tay phải bên trên. Từng trương mỹ nhân mặt tại Tần Nguyệt Sinh trên cánh tay phải hiện hiện, Thi xà nháy mắt chấn kinh, là ngươi hủy một nửa vạn. Tần Nguyệt Sinh giật mình, cái thằng này vậy mà biết một nửa vạn. Hắn làm sao nhìn ra được? Bởi vì nhiếp hồn ma. Đồng nhiên, Tần Nguyệt Sinh đem nội lực điên cuồng xuyên vào cánh tay phải, chấn tà đao bên trên đao khí trực tiếp tăng vọt đến nửa triệu năm, ngưng thực vô cùng. Tại 35, không một cánh tay lực lượng ra chỉ bên trong, Tần Nguyệt Sinh một đao bạo chặt mà xuống. Đây là giản dị tự nhiên một đao, nhưng lại ẩn chứa làm cho không người nào có thể xem nhẹ uy lực cực lớn. Phúc! Đao khí nháy mắt liền chặt đứt liêu thiền trượng, tiếp tục từ thi xà bả vai một đường thẳng xuống dưới, trong chớp mắt liền đem cái này dị khách cho tại chỗ một phân thành hai, chém thành hai nửa. Dị khách quả nhiên cùng người khác biệt, dù cho thi xà phần eo vị trí bị Tần Nguyệt Sinh chặt đứt, nhưng hắn vẫn không có sẽ phải chết đi dáng vẻ, ngược lại hai tay chống lên, liền định mượn lực lượng của hai cánh tay thoát đi đại điện. Nhưng Tần Nguyệt Sinh làm sao có thể thả hắn rời đi, không nói trước hắn trên thân có mình cần tin tức, tiếp theo chính là dị khách vì bách tính chi địch, giữ lại chính là tai họa. Điểm ấy từ trước đó kia một đỉnh vô tội anh hải thi thể liền có thể nhìn ra được. Phốc phốc. Liền thấy từ thi xả phần eo chỗ đức đột nhiên mọc ra một đầu trắng nón nà không ra đuôi rắn, hắn liền dựa vào lấy con rắn này đuôi lực lượng tăng tốc thoát đi hiện trường tốc độ. Nhưng hắn khả năng vạn vạn không nghĩ tới là, lực lượng cũng không phải là Tần Nguyệt Sinh trước mắt sở trường. Bài 45. Không nhanh nhẹn ban tặng, Tần Nguyệt Sinh trước mắt sở trường là tốc độ. Bạch. Vẹn vẹn chỉ là một cái nháy mắt. Thi xả cũng còn chưa chạy ra đại điện, liền chính phát hiện trước mặt không hiểu nhiều một người. Đừng chạy, chơi đùa lung tung cái gì. Tần Nguyệt Sinh một trưởng đem thi xả đầu đập tới trên mặt đất, cánh tay của hắn tựa như là một khối vạn cân cự thạch, đem thi xả chấn áp không có lực phản kháng chút nào. Nhưng thi xả hung tính cực lớn, tất nhiên là không nguyện ý như vậy nhận thua, liền gặp hắn trong miệng đống nhiên phun ra đại lượng sương mù màu lục, rõ ràng chính là ẩn chứa kịch độc chi vật. Tần Nguyệt Sinh nội lực thôi phát, lập tức hắn chố khu vực. Bất luận cái gì lục vụ đô bị nháy mắt buốc hơi cái không còn một mảnh. Cái gì? Thi xà một mặt chấn kinh, xương độc này thế nhưng là hắn đòn sát thủ một trong, đã từng hắn dựa vào một chiêu này phản sát không ít nhân tộc nội lực cảnh cao thủ, làm sao này lại liền vô hiệu rồi. Huyền Thiên Chân Kinh tu luyện tới tầng thứ 2 có cái hiệu quả tên là vạn độc bất xâm, chỉ cần Tần Nguyệt Sinh có nội lực hộ thể, mặc kệ là cái gì độc, đều không thể tổn thương đến hắn. Điểm này đoán chừng thi xà nghĩ đến nát óc cũng không nghĩ đến. Ta hỏi ngươi, Hàn Sơn tự bên trong còn ẩn giấu đi bao nhiêu đồng loại của ngươi? Tần Nguyệt Sinh một đao chống đỡ thi xà cổ hỏi. Thi xà đánh lại đánh không lại Tần Nguyệt Sinh, phóng độc đối với hắn cũng vô hiệu, trong lúc nhất thời lại là không có biện pháp, chỉ có thể thành thành thật thật trả lời Tần Nguyệt Sinh vấn đề. Hết thể 5 người. Câu trả lời của hắn ngược lại là cùng thi điệu không khác, nhưng để Tần Nguyệt Sinh cảm thấy không hiểu là, chính rõ ràng thông qua linh hồ tâm nhãn nhìn thấy hắc khí chừng hơn 10 đạo nhiều, vì sao trong chùa dị khách chỉ có 5 cái? Kia cái khác hắc khí là cái gì đồ vật phát ra? Ta hỏi ngươi, ngươi biết không biết một cái gọi Tần Phong người? Hắn đoạn trước thời gian tới qua Hàn Sơn tự. Tần Phong? Có phải là thành Thanh Dương bên trong cái kia Tần gia gia chủ? Tần Nguyệt Sinh trong lòng vui mừng, bất quá vì phòng ngừa bị thi xà nhìn ra cái gì, hắn vẫn là duy trì mặt không biểu tình, các ngươi có phải hay không đối với hắn làm cái gì? Ta đây liền không rõ ràng, ta chỉ là từ thi ngưu nơi đó đã nghe qua cái này người danh tự. Đoạn trước thời gian hắn giống như phái một cái dã quỷ đi theo cái này cái gì Tần Phong bên người. Tần Nguyệt Sinh âm thầm nhẹ gật đầu, đây chính là hắn muốn tình báo. Cái kia thi ngưu phải chăng cũng tại Hàn Sơn tự bên trong? Tại, ở. Thi xả đối với Tần Nguyệt Sinh trả lời, lại là biết gì trả lời đó, phối hợp để Tần Nguyệt Sinh đều cảm giác gia hỏa này có thể là cái thức thời khả tạo chi tài. Nhưng để Tần Nguyệt Sinh không có nghĩ tới lại là, tiếp theo hơi thở, thi xả toàn bộ thân thể bỗng nhiên co rụt lại. Lợi dụng ve sầu thoát xác chi thế, từ Tần Nguyệt Sinh dưới tay chạy tới. Toàn thân máu thịt be bét nhỏ một vòng thi xà nhanh chóng hướng ngoài cửa bỏ đi, mà tại Tần Nguyệt Sinh dưới tay đè ép, lại là một trường không có thể sát phế ra. Ngược lại là rất giàu hoạt. Tần Nguyệt Sinh đứng dậy, đưa tay liền đem chấn tà đao cho văng ra ngoài. Chương 104, Thanh Tràng. Hưu. Chấn tà đao mang theo đao khí ngay cả chui không có vào thi xà trong đầu, nháy mắt liền cướp đi tính mạng của hắn. Còn muốn chạy? Tần Nguyệt Sinh đi qua đem chấn tà đao lấy ra, tùy ý nội lực chấn động, liền đem phía trên dán các loại chất lỏng cho hết thanh trừ sạch sẽ. Nghĩ không ra Hàn Sơn tự vậy mà tại trong lúc bất chi bất giác liền trở thành dị khách hang ổ, quan phủ bên kia cũng đều một mực không có phát hiện đến. Tần Nguyệt Sinh phân giải hết thi xà thân thể, vẫn như cũ đành phải đến một đống vô dụng thân thể bộ kiện. Vận khí có chút chênh lệch a. Tần Nguyệt Sinh thầm nghĩ, lập tức xuất ra linh hồ tâm nhãn, tiếp tục tìm kiếm lên còn lại hắc khí vị trí chỗ ở. Thật lâu không chờ đến thi xà trở về, thi ưng cùng thi gấu không khỏi có chút thấp thỏm sầu lo. Sẽ không phải là xảy ra chuyện đi. Làm sao có thể, trừ nhân tộc bên kia nội lực cảnh võ giả, còn có người nào có thể là thi xà đối thủ, huống hồ thành Thanh Dương loại này tiểu địa phương, trừ cái kia thất tinh giám quan viên, chỗ nào còn có nội lực cảnh võ giả. Vạn nhất là cái kia thất tinh giám quan viên tìm tới cửa đâu. Không, không nên đi, năm hai bên kia không phải vẫn luôn trong bóng tối cho thành Thanh Dương bố trí phiền phức, kéo dài thời gian sao, cái kia thất tinh giám quan viên làm sao lại có công phu tìm tới chúng ta nơi này tới. Nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, vẫn là đi ra xem một chút. Vậy cái này tam thi trận. Tìm ba cái đệ tử tiến đến giúp chúng ta tạm thời tọa chấn, chỉ cần chúng ta về sớm một chút tiếp nhận, sẽ không xảy ra vấn đề gì. Cũng tốt. Nói xong, hai thân ảnh liền đứng dậy đi ra cái này chỗ ẩn thân. Ai nha phi lệ a, có người phi lệ a. Người cái này người, sao, sao như thế như vậy vô lễ, thật, thật sự là lẽ nào lại như vậy. Một đôi nhìn đều rất trẻ tiểu phu thê đứng tại mặt đường bên trên hoặc đều hoặc giận nhìn chằm chằm đứng tại trước người mình Tần Nguyệt Sinh. Ngay tại vừa rồi, Tần Nguyệt Sinh tại trải qua tên này nữ tử bên người lúc, đột nhiên dùng chấn tà đao đùa giỡn tại nữ tử trên cặp mông vỗ nhẹ nhẹ một chút, toàn bộ quá trình đều bị nữ tử đồng hành tướng công xem ở trong mắt. Nhưng gia hỏa này hẳn là một cái người đọc sách, dù cho nương tử bị người khinh bạc, cũng không dám đi lên cho Tần Nguyệt Sinh một quyền, mà là một mặt tức giận công kích nói. Tần Nguyệt Sinh cười lạnh một tiếng, bình thản gió nhẹ lại dùng đao hướng kia nữ tử trên cặp mông đập một lần. Vô lễ thế nào? Ta người này liền thích vô lễ, ngươi lại không mang theo cái này tiểu mỹ nhân rời đi Hàn Sơn tự, chậm chờ ta sắc tâm đại phát, đến thời điểm tuyệt đối hướng ngươi đầu này bên trên mang đỉnh con rùa mũ. Ngươi! Nam tử cả giận nói, bất quá nhìn Tần Nguyệt Sinh trong tay có đao, tựa hồ vẫn là người tập võ, hắn liền quả thực là nhịn xuống một hơi này, phận vung ống tay áo, quay người liền lôi kéo vị kia tiểu nương tử nhanh chóng chạy ra Hàn Sơn tự. Thấy hai người rời đi, Tần Nguyệt Sinh vui mừng cười nói, Phật gia luôn nói cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp, ta hôm nay cái này cứu người công đức cũng lớn. Hàn Sơn tự bên trong dị khách đông đảo, Tần Nguyệt Sinh suy nghĩ đến thời điểm cùng bọn hắn giao thủ với nhau khó tránh khỏi đả thương người, liền nghĩ đến cái chủ ý muốn đem cái này trong chùa khách hành hương tất cả đều cho đuổi đi. Nhưng người này à, người hảo ngôn khuyên bảo hắn là nghe không vào, đụng phải mấy lần bích xuống tới, Tần Nguyệt Sinh đành phải hy sinh hết hình tượng của mình, mà đi khai thác một chút thủ đoạn đặc thù. Nhìn thấy nữ nhân, liền lên tiến đến làm bộ ăn chơi thiếu gia muốn đùa giỡn phi lễ. Nhìn thấy nam nhân, liền lên tiến đến cố ý gây chuyện đem đối phương nhẹ đánh một trận. Hai bút cùng vẽ, hiệu quả ngược lại là không sai, liền như thế một hồi, hắn đã thành công đuổi đi hơn 10 khách hành hương. Lại đi đi về trước một đoạn ngắn đường, đi ngang qua một chỗ cũng không biết thờ phụng cái gì Phật Đà Bồ Tát Thiên Điện. Tần Nguyệt Sinh liền thấy một lão phụ nhân đang đứng ở ngoài điện lư hương bên cạnh dân hương. Hắn lập tức đi tới, lấy đao chuẩn bị đập đối phương. Được rồi, vẫn là đập bả vai tốt. Lão bà, làm sao một người tới dâng hương a? Tần Nguyệt Sinh ra vẻ một mặt ác muốn hỏi nói. Ba, ba, ba. Chân tà đao tại lão phụ nhân trên bờ vai đập hơi vang. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Lão phụ nhân một mặt quái dị nói. Hắc hắc hắc, ban ngày ban mặt, tươi sáng càng khôn, ngươi nói ta muốn làm cái gì, hiện tại tranh thủ thời gian cho ta rời đi Hàn Sơn tự, không phải ngươi sẽ biết tay. Cái này. Lão phụ nhân đột nhiên có chút do dự. Không có nghe được a? Còn không cho ta đi, cẩn thận ta ăn cướp ngươi a. Dung mạo ngươi giống như người ta tình nhân trong ngộ ở, người ta còn muốn lại bị ngươi đánh một chút. T. Tần Nguyệt Sinh lập tức hít vào ngụm khí lạnh. Kinh ngạc. Tại cái này ba ngày ban mặt, tươi sáng càn khôn phía dưới, ngươi cũng một nắm lớn tuổi rồi lại còn như thế giả mà không kính, không có đứng đắn, không biết xấu hổ. Tranh thủ thời gian cút cho ta ra Hàn Sơn tự. Tiểu hòa tử. Ta có thể đưa tiền. Cút. Tần Nguyệt Sinh rút đao. Nhìn thấy đối phương vậy mà đều động đao, lão phụ nhân lập tức liền dọa đến quay đầu liền chạy, hấp tấp chạy ra Hàn Sơn tự đại môn. Thế phong nhật hạ, lòng người không cổ a. Tần Nguyệt Sinh lắc đầu. Thi ưng thi gấu từ chỗ ẩn thân đi ra về sau, lập tức liền hướng phía La Hán Điện phương hướng chạy tới, đã thi xả ra ngoài là đi thăm dò nhìn hắn nội đan, vậy sẽ đi địa phương chỉ có thể là tồn phóng nội đan La Hán Điện. Nhưng khi đi vào La Hán Điện lúc, bọn hắn lại chưa nhìn thấy thi xà bóng dáng, chỉ có thể phát hiện đến trong điện những cái kia phi thường rõ ràng đánh nhau vết tích. Xem ra thi xà cùng người khác tại nơi này giao thủ. Thi ưng nói, nhân tộc bên kia ngoại rèn võ giả căn bản không thể nào là thi xà đối thủ, chẳng lẽ lần này tới thật sự là thành Thanh Dương bên trong vị kia thất tinh giám quan viên. Thi gấu một mặt nghiêm túc, nhìn kỹ hắn nói, bất quá chúng ta cũng không cần lo lắng, coi như thật sự là tên kia, bằng vào chúng ta ba người chi lực, cũng đủ để đem chém giết nơi đây. Thi ưng lấy xuống mình mang trên đầu mũ rộng vành, lập tức liền lộ ra một viên mọc da màu nâu lông vũ đầu ưng. Chỉ gặp hắn hai mắt đống nhiên sáng lên một đoàn màu lam, lập tức trong mắt hắn, trên mặt đất liền xuất hiện rất nhiều vụn vặt dấu chân, trong đó lấy hai loại khác biệt dấu chân nhất là rõ ràng. Đây là kia người, đây là thi xà, ồ. Thi xà dấu chân vậy mà đến nơi này liền không có, hắn trực tiếp bị kia người cho đánh ra chân thân. Thi ưng dị thường kinh ngạc. Thành Thanh Dương bên trong cái kia quan viên, tình báo hắn bao nhiêu biết một chút, là cái sát thiểm. Nhưng liền xem như sát thiểm quan viên, cũng không có khả năng tại một đối một tình huống dưới đem thi xà cho đánh thành thảm như vậy đi. Thi ưng tiếp tục hướng thi xà đường chạy trốn nhìn lại, liền thấy đối phương đường chạy trốn, vậy mà đến đại điện bên ngoài liền không có, im bặt mà dừng. Cái này chẳng phải là nói rõ, thi xà đã chết. Ngay cả thi thể đều không thấy. Thi ưng sắc mặt nặng nề. Thế nào? Tìm được thi xà đi nơi nào hả? Thi gấu hỏi. Nếu như ta không có đoán sai, thi xà hẳn là đã chết. Cái gì? Thi gấu giật mình. Thi xà thực lực hắn nhưng rõ ràng, làm sao lại tùy tiện bị người cho giết chết. Đi, có đầu dấu chân từ bên này rời đi, chúng ta đuổi theo. Thi ưng nhìn xem Tần Nguyệt Sinh rời đi đường đi, lập tức liền đi qua, thi gấu theo sát phía sau. Thật vất vả đem Hàn Sơn tự bên trong khách hành hương nhóm cho đuổi đi, nhưng rất nhanh Tần Nguyệt Sinh loại này gây sự hành vi liền bị trong chùa Đại Hòa Thượng Tiểu Sa Di nhóm cho phát hiện. Bọn hắn liên hợp đem Tần Nguyệt Sinh vây lại, nhìn hằm hằm nói, vị thí chủ này, ngươi đây là cái gì ý tứ? Tại sao phải đuổi đi đến ta Hàn Sơn tự dâng hương bái Phật khách hành hương? Tần Nguyệt Sinh lạnh nhạt nói, ngươi cái này địa phương có vấn đề, phi thường nguy hiểm, ta khuyên các ngươi tốt nhất cũng tranh thủ thời gian rời đi, để tránh châm chọc họa sát thân. Hồ ngôn loạn ngữ, các vị sư huynh, chúng ta cùng một chỗ đem hắn đuổi ra Hàn Sơn tự, để tránh để hắn tiếp tục ở đây nhiễu loạn Phật môn thanh tĩnh. Một đại hòa thượng xuất ra thiền côn quát. Lập tức tất cả hòa thượng nhao nhao xuất ra mình thiền côn, dự định đem Tần Nguyệt Sinh bức ra Hàn Sơn tự. Nói thực ra Tần Nguyệt Sinh cũng không muốn cùng những này nhân viên không quan hệ động thủ, dù sao bọn hắn là vô tội, nhưng Hàn Sơn tự nội bộ như thế lệ khí trung thiên, hắn thân là thất tinh giám thành viên, lại là thành Thanh Dương nhân sĩ, hôm nay nhất định phải vì quê quán đem nơi đây quái dị đãng thanh sạch sẽ. Còn thành Thanh Dương một cái bình an, không uy hiếp nữa. Đối mặt chúng hòa thượng mang theo côn mà đến, Tần Nguyệt Sinh động, đao chưa ra khỏi vỏ, chỉ lấy vỏ đao làm vũ khí. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Tại Tần Nguyệt Sinh lấy vỏ khi côn gõ nện phía dưới, từng cái hòa thượng lần lượt ngã xuống đất, hôn mê bất tỉnh tới. Hảo hảo ngủ một giấc đi, ta tới giúp các ngươi thanh lý trong chùa tà vật. Đến lúc cuối cùng một cái tăng nhân ngã xuống đất, Tần Nguyệt Sinh lạnh nhạt nói. Khẩu khí thật lớn. Tần Nguyệt Sinh vừa dứt lời, chợt có một tiếng nói giàn mua từ bên cạnh truyền đến. Tần Nguyệt Sinh quay đầu nhìn lại, liền thấy một lao tăng chính chậm rãi đi tới. Người này ngược lại là dáng dấp lông mày từ mục thiện, một bộ đắc đạo cao tăng bộ dáng. Thí chủ kẻ đến không thiện, cũng không sợ đem tính mệnh lưu tại nơi đây. Tần Nguyệt Sinh ánh mắt run lên, vội vàng xuất ra linh hồ tâm nhãn phóng tới trước mắt, liền gặp tại cái này cao tăng đầu, lại có một cái đầu trâu hư ảnh. Người cũng là dị khách. Tần Nguyệt Sinh nháy mắt rút đao mà ra, lựa chọn tiên hạ thủ vi cường. Vài thước đao khí thẳng tắp chém ra, hướng phía lao tăng đầu chém xuống. Bỏ bốn. Ồ. Bỏ bốn. Ồ. Lao tăng trâu kêu một tiếng. Liền thấy một chuỗi mắt trần có thể thấy màu da cam sóng âm từ hắn trong miệng tuôn ra, lại hình thành một cỗ khí lãng cưỡng ép ngăn chặn lại Tần Nguyệt Sinh tiến lên động thế. Tạch 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 ken két. Vì ổn định lại thân thể của mình, không bị thổi bay ra ngoài, Tần Nguyệt Sinh hai chân giống như thép khoan đâm vào mặt đất bàn đá xanh bên trong, quả thực là sống sờ sờ giẫm ra hai cái hố to. Nhưng lão tăng trong miệng sóng âm lại giống như nước sông quần quận liên miên không đoạn hậu kình đóng trước kình, để Tần Nguyệt Sinh vẫn như cũ rất khó hoàn toàn ổn định lại mình thân hình. Đột nhiên, Tần Nguyệt Sinh trong đầu đột nhiên thông suốt, há mồm liền phát ra đãng hồn hống. Giống. Nộ hống thiên tôn tái hiện, đãng hồn hống sóng âm nháy mắt liền cùng lao tăng sóng âm đụng vào nhau, mặc dù đối phương tiếng giống rất mạnh, nhưng Tần Nguyệt Sinh bên này lại là cũng chẳng yếu đi đâu. Rầm rầm rầm. Hai cỗ sóng âm tương giao tiếp địa phương, mặt đất nhao nhao nứt ra sụp đổ, đại lượng đá vụn tại sóng âm bên trong ngạnh sinh sinh bị nghiền nát thành bột phấn. nếu là có nhân thân ở vào trong đó, có thể nghĩ hạ chàng sự thế thảm.
Ừm. Thi Ngưu kinh ngạc. Như thi xà sẽ phun ra xương độc, thi ưng có thể nhìn thấy vết chân của người khác, đây đều là tiên thiên thiên phú. Mà hắn sóng âm chính là hắn thiên phú. Giống nhân tộc có võ học, tâm pháp các loại thủ đoạn, quỷ tộc bọn họ thực lực thủ đoạn chính là bản năng thiên phú. Qua nhiều năm như vậy, hắn còn là lần đầu tiên đụng phải giống Tần Nguyệt Sinh dạng này có thể tại sóng âm phương diện cùng mình chống lại đối thủ. Chương 105, Đãng Hồn Hống. Hoàn toàn mới hình thái. Thi Ngưu sóng âm thực lực cùng Tần Nguyệt Sinh Đãng Hồn Hống tương xứng, uy lực cũng đều tại sản sản với nhau. Nhưng hắn khả năng nghĩ không ra Tần Nguyệt Sinh sẽ có dưỡng nguyên công bực này hồi khí chi thuật, chỉ cần Tần Nguyệt Sinh vận hành lên dưỡng nguyên công, liền có thể chính cam đoan trong phổi một hơi lâu đời thời gian dài không ngừng. Từ đó dẫn đến Đãng Hồn Hống cũng là huyên náo huyết dài, sóng âm cuồn cuộn, căn bản liền không có đổi phế chi thế. Dần dần, Thi Ngưu lại là có chút ăn không tiêu, đây là hắn sống lâu như vậy đến nay, lần thứ nhất đụng phải có người lượng hô hấp có thể lớn như vậy. Ẩm. Rốt cục, Thi Ngưu dẫn đầu kiệt lực, cả người vì một trong chấn, nháy mắt liền bị Tần Nguyệt Sinh Đãng Hồn Hống cho chấn ngã văng ra ngoài. Tần Nguyệt Sinh lập tức một bước nhảy ra, chấn tà đao liền hướng phía đối phương phần bụng chỗ đâm xuống dưới. Nhưng khiến người ngoài ý chính là, Thi Ngưu thân thể cực kỳ cứng cỏi, da kia tựa như là lao ngưu ra, căn bản phá không đi vào. Chỉ gặp hắn trâu gáy một tiếng, lao tăng toàn thân làn da nháy mắt nhao nhao nứt ra, lộ ra dưới đáy từng mảnh nhỏ bộ lông màu đen. TTT. Trong chớp mắt, một đầu toàn thân dài lông đen đầu trâu thân người quái liền từ lao tăng thể nội bò lên ra, Tần Nguyệt Sinh nhìn lên, lao tăng kia cũng chỉ là một trương da người, đúng là trước mắt con quái vật này dùng làm ngụy trang. Thi Ngưu một quyền đánh ra, cánh tay kia cơ bắp nháy mắt bạo dạp nâng lên, nhìn như ẩn chứa lực lượng tuyệt đối không nhỏ. Tần Nguyệt Sinh cũng không yếu thế, lúc này đại lực kim cương trưởng đánh ra, muốn cùng đối phương đến cái cứng đối cứng. Ẩm. Tần Nguyệt Sinh bỗng cảm giác cánh tay tê dần, cái này Thi Ngưu lực lượng lại ở xa thi xà phía trên, nếu không phải Tần Nguyệt Sinh cánh tay này có nhiếp hồn ma lực lượng gia trì, chỉ sợ trực tiếp liền bị Thi Ngưu một quyền này cho đánh bay ra ngoài. Bất quá Thi Ngưu cũng không khá hơn chút nào, Tần Nguyệt Sinh trưởng kình ở trong trực tiếp sinh ra chấn đãng kình chuyển vào trong cơ thể của hắn, chấn hắn ngũ tạng lục phủ bị thương không nhẹ, càng là khí huyết hỗn loạn, hô hấp không khoái. A. Tần Nguyệt Sinh buồn bực quát một tiếng, lập tức nội lực phun lên chấn tà đao, hóa thành đao khí lây sóng cuồng chi thế liên tục đối Thi Ngưu khởi xướng chém vào, có nội lực phía trước, liền xem như Thi Ngưu da dày thịt béo, cũng không thể không cẩn thận trốn tránh. Liền như thế một không cẩn thận sơ sẩy phía dưới, hắn trên thân đã bị Tần Nguyệt Sinh cho chém ra mấy cái vết máu. Thành Thanh Dương cái gì thời điểm tới như thế một vị nội lực cảnh cao thủ. Thi Ngưu âm thầm kinh hãi, mình sở trường nhất chính là âm ba công cùng da dày thịt béo chịu đánh. Nhưng là hai loại ưu thế tại Tần Nguyệt Sinh trước mặt vậy mà đều không được một chút tác dụng, đối phương quả thực là đem hắn cho khắc gắt gao. Tại Tần Nguyệt Sinh cao nhanh nhẹn phía dưới, chỉ chốc lát sau Thi Ngưu trên thân liền vết thương chồng chất, thậm chí có chút vết thương còn sâu đủ thấy xương, làm cho Thi Ngưu là khổ không thể tả. Muốn trốn, lại trốn không thoát Tần Nguyệt Sinh truy kích. Bị buộc rơi vào đường cùng, hắn đành phải đưa tay lấy xuống bên phải chính mình sừng trâu, đặt ở bên miệng liền ô ô ô thổi lên. Tần Nguyệt Sinh lập tức cảnh giác, không biết trước mắt cái quái vật này còn có cái gì át chủ bài chưa ra. Khi sừng trâu bị thổi lên ngay mắt, những cái kia sớm bị Tần Nguyệt Sinh đánh ngất xỉu trên mặt đất các tăng nhân đột nhiên nhao nhao từ dưới đất bò dậy, lập tức hai mắt đỏ bừng hướng phía Tần Nguyệt Sinh đánh tới. Chỉ gặp bọn họ từng cái hung thần ác sát, năm ngón tay đều biến thành bén nhọn chảo hình, trong miệng càng là răng nanh hoàn toàn lộ ra. Trên thân làn da các nơi còn có tóc đỏ mọc ra, quả thực cùng quái vật không khác. Đây là thủ đoạn gì? Tần Nguyệt Sinh trong lòng giật mình. Sớm tại trước đó hắn liền đã dùng trừ tà con cóc cùng linh hồ tâm nhãn kiểm tra qua những này tăng nhân, không có vấn đề gì, nhưng là giờ phút này bọn hắn lại tại mí mắt của mình từ dưới đáy biến thành bộ này người không ra người, quỷ không quỷ bộ dáng. Giống. Theo vị thứ nhất dị hóa tăng nhân hướng phía Tần Nguyệt Sinh đánh tới, những người còn lại cũng là nhao nhao theo sát mà tới. Tần Nguyệt Sinh vội vàng xuất ra Đãng Hồn Linh, liền thật nhanh bắt đầu lay động. Nhưng là cũng không có hiệu quả, những này tăng nhân rõ ràng là thành thi quỷ tồn tại, mà Đãng Hồn Linh lấy ra đối phó lệ quỷ mới càng hữu dụng một chút. Bạch Hào nói rất nhiều thi quỷ lệ quỷ xuất hiện, sau lưng đều cùng dị khách có quan hệ, quả là thế. Tần Nguyệt Sinh bỗng nhiên một trưởng vô đánh vào điện. Nháy mắt một cái có thể thấy rõ ràng lòng bàn tay bỗng nhiên tại Tần Nguyệt Sinh thủ hạ hiện hiện mà ra, nội lực mang theo lực lượng khổng lồ hướng phía bốn phía khuyết tán mà đi. Trọn vẹn liên lụy phương viên năm bước khu vực, càng có chấn đãng kình lặng yên truyền lại tràn ngập, đều đãng tiến những cái kia thi quỷ thể nội. Ba ba ba, liền nghe bọn hắn thể nội điên cuồng vang lên xương cốt vỡ vụn thanh âm, dần dần cái tiếp một cái bất lực ngã trên mặt đất. Rất nhanh,
toàn trường lại chỉ còn lại có Thi Ngưu một cái.
Ngươi!
Thi Ngưu khó có thể tin chừng lớn hắn cặp kia nhu nhãn, cái này cũng quá khoa trương đi, hắn còn chưa hề đụng phải có thể như thế tùy tiện giải quyết hết mình bồi dưỡng ra được thi quỷ người.
Các ngươi cái này, ai là Thi Ngưu?
Tần Nguyệt Sinh tiến lên một đao chống đỡ Thi Ngưu cổ, lạnh giọng hỏi.
Ta chính là.
Cảm thụ được trên cổ lạnh đao, Thi Ngưu nhưng cũng không dám đùa nghịch cái gì lao cá, trung thực đáp.
Ngươi chính là.
Tần Nguyệt Sinh đánh giá đối phương một chút. Trước đó cái kia mọc ra đầu chim dị khách, bị cái kia mọc ra đầu rắn dị khách xưng là thi điểu, chẳng lẽ lại bọn gia hỏa này danh tự đều cùng bọn hắn đầu tương quan liên.
Mấy ngày trước đây, ngươi thế nhưng là hướng thành Thanh Dương Tần gia gia chủ trên thân dở trò gì?
Tần Nguyệt Sinh hỏi.
Ngươi làm sao biết?
Kia đồ vật nên xử lý như thế nào?
Tần Nguyệt Sinh tăng thêm chút sức, lưỡi đao lập tức liền khắc sâu vào Thi Ngưu phần cổ.
Kia là băng tầm đoan hồn, sẽ tại phụ thân đồng thời nhà tơ dệt lưới, ngươi chỉ cần để hắn đi mặt trời dưới đáy phơi mấy ngày là khỏe.
Thi Ngưu vội vàng nói.
Là thật.
Tần Nguyệt Sinh nhìn chằm chằm đối phương con mắt.
Thật, tuyệt đối là thật.
Thi Ngưu liên tục đáp.
Từ Tần Nguyệt Sinh tư thế đến xem, hắn không hoài nghi chút nào nếu như chính mình trả lời thường có một tia chần chờ, đối phương liền sẽ trực tiếp một đao chặt xuống đầu của mình.
Vậy ngươi tại sao phải ra tay với Tần Phong, tầm nhìn là cái gì, các ngươi những này dị khách là cái gì thời điểm đi vào Hàn Sơn Tự, chỗ vì chuyện gì?
Tần Nguyệt Sinh quát, nói.
Thi Ngưu một mặt do dự, nhưng ở Tần Nguyệt Sinh cưỡng bức phía dưới, vẫn là không mở miệng không được nói ra, ta là muốn mượn lấy Tần Phong thân phận đi nhiễu loạn thành Thanh Dương, tại thành Thanh Dương bên trong, tồn tại một.
Thi Ngưu, chúng ta tới.
Đúng lúc này, chợt nghe một tiếng lịch giống truyền đến, Thi Ngưu Tần lúc liền biến sắc. Cảm giác cùng tìm đến chủ tâm cốt đồng dạng.
Tần Nguyệt Sinh nghiêng đầu nhìn lại, liền thấy một đầu ưng dị khách cùng đầu gấu dị khách chính phi tốc chạy đến.
Thi Ngưu nháy mắt mở ra miệng rộng, liền định hô lên âm ba công đến bức lui Tần Nguyệt Sinh.
Một cái dị khách còn tốt đối phó, cái này nếu là ba cái lên một lượt, Tần Nguyệt Sinh cũng không biết mình chịu nổi không chịu được nổi.
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, hắn trực tiếp một đao cắm vào Thi Ngưu trong miệng, sắc bén chấn tà đao nháy mắt liền từ Thi Ngưu sau đầu sâu thấu mà ra. Lại là chết không thể chết lại.
Đáng chết, không tới sớm không tới trễ.
Tần Nguyệt Sinh đưa tay bắt lấy Thi Ngưu cánh tay, trực tiếp liền đem nó cho phân giải hết.
Phân giải thành công, thu hoạch được kiềm chế yết hầu ít một, nhưng đeo tại nơi cổ.
Phân giải hết Thi Ngưu về sau, rơi vào Tần Nguyệt Sinh trong tay, là một cái nhìn có chút giống là cái cổ nhờ bộ kiện, cảm nhận rất cứng, cũng không biết có chỗ lợi gì.
Bất quá đã siêu cấp máy phụ trợ đều biểu hiện có thể đeo, Tần Nguyệt Sinh liền trực tiếp đem đeo ở mình trên cổ.
Không thể không nói, kích thước phù hợp, không buông không kín.
Nhìn thấy Thi Ngưu trong nháy mắt liền biến mất tại không khí bên trong, lập tức chạy đến Thi Ưng cùng Thi Gấu trên mặt cũng không khỏi toát ra một tia rung động, nhìn xem Tần Nguyệt Sinh ánh mắt đều tràn đầy kiêng kỵ.
Người này đến tột cùng là cái gì thực lực?
Vậy mà có thể tại một trường ở giữa đem Thi Ngưu cho nghiền nát thành cặn bã, hoàn toàn biến mất tại cái này thế gian.
Tần Nguyệt Sinh tự nhiên không có ý thức được mình phân giải công năng cho trước mắt hai cái này dị khách mang đến bao lớn rung động.
Đã vừa rồi cái kia tình báo không có từ Thi Ngưu trong miệng hỏi tham gia, kia từ hai cái này dị khách trên thân ép hỏi ra đến cũng là không tệ.
Nhìn xem Tần Nguyệt Sinh một mặt bình thản thần sắc, Thi Ưng thấp giọng nói ra, cái này nhân tộc cao thủ thực lực bất phàm, xem ra Thi Điểu cùng Thi Xà chết tại hắn trên tay không phải không có đạo lý, ngươi chú ý cẩn thận một chút.
Thi Gấu hét lớn một tiếng, lập tức thân thể lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bành trướng, trực tiếp liền đem hắn mặc trên người quần áo đều cho nó bạo.
Chỉ chốc lát sau về sau, Tần Nguyệt Sinh trước mắt liền xuất hiện một đầu trường cao hơn một trượng ngân sắc cự hùng.
Chính như Thi Ngưu bọn hắn đều có mình trời sinh thiên phú, Thi Gấu tự nhiên cũng có, hắn trời sinh thiên phú chính là to lớn hóa.
Phanh phanh phanh.
Thi Gấu tứ chi chạm đất, lấy cuồng bạo chi thế không ai bị nổi hướng phía Tần Nguyệt Sinh va chạm đi qua.
Hắn tựa như là một cỗ trọng trang xe tăng, chỗ đến, mặt đất nhao nhao bạo liệt, những cái kia đá hoa cương căn bản là không chịu nổi hắn chạy lúc lực đạo.
Tần Nguyệt Sinh nắm chặt bị nhiếp hồn ma bao khỏa cánh tay. Đồng thời nội lực không ngừng rót vào trong đó, cuối cùng lấy 10 thành lực đạo 10 thành nội lực, đều lấy đại lực kim cương trưởng đánh ra.
Tần Nguyệt Sinh một trường này, thậm chí đều tại tuần thân hình thành một vòng khí lưu màu trắng, còn bạo hưởng một tiếng chói tai oanh minh.
Oanh!
Cuối cùng, Thi Gấu hung hăng một trường cùng Tần Nguyệt Sinh đối bính lại với nhau.
Ong ong ong!
Chấn đang kình điên cuồng rót vào Thi Gấu thể nội, chấn động hắn toàn thân làn da cơ bắp đều đang run rẩy.
Khí kình tuôn ra, bốn phía mặt đất hòn đá cấp tốc giòn nước. Như núi hô sóng thần bị cuốn lên bầu trời.
Phốc phốc.
Thi Gấu yết hầu một khổ, nháy mắt phun ra một ngụm máu lớn.
Tại Tần Nguyệt Sinh lực lượng nội lực chấn đãng kình tam trọng công kích phía dưới, hắn lại là hoàn toàn gặp không ngừng.
Tần Nguyệt Sinh đúng lý không tha người, một phát bắt được thi gấu ngón tay, đối đầu hắn chính là một tiếng đãng hồn hống phát ra, dự định trực tiếp đem chấn thần hồn điên đảo, thuận tiện một đao chém giết. Nhưng là để Tần Nguyệt Sinh không có nghĩ tới lại là, cùng thường ngày sử dụng đãng hồn hống lúc tình huống đều không giống, khi nộ hống thiên tôn xuất hiện trong nháy mắt, hắn phát ra đãng hồn hống không còn giống như là lúc trước như thế, 360 độ không góc chết toàn phương vị phát ra, mà là hóa thành một chuỗi mắt trần có thể thấy sóng âm, thẳng tắp đối thi gấu đầu bàn tới. Vâng! Khi sóng âm cùng thi gấu đầu tiếp xúc, nháy mắt viên kia to lớn đầu gấu tựa như là dưa hấu bị nện nát, toàn bộ trực tiếp nổ tung lên, nát hồng hồng bạch bạch, máu tươi một chỗ, vô cùng thê thảm. T. T. Thi ưng cùng Tần Nguyệt Sinh đồng thời khiếp sợ phát ra thanh âm. Cái trước là thụ đến kinh hãi. Cái sau là cảm giác đến kinh ngạc. Chương 106, Tam Thi Trận, Thượng. Ngươi. Thi ưng kinh ngạc. Tần Nguyệt Sinh cũng giống như thế, hắn sờ lên mình mang tại trên cổ kiểm chế yết hầu. Đã hồn hống chi cho nên sẽ biến thành cái này hình thái, rất rõ ràng chính là kiểm chế yết hầu tác dụng. Trực tiếp để trước kia phạm vi tính đáng hồn hống biến thành thẳng tắp trạng hình thái. Uy lực đem so sánh với trước đó, khẳng định là càng thêm cường đại. Không có bất cứ chút do dự nào, Thi ưng quay đầu liền định thoát đi, chỉ gặp hắn phía sau đột nhiên hở ra hai đoàn, tại phịch một tiếng bên trong, một đôi đại cánh nháy mắt liền tránh thoát phá xuất, hắn thoáng vung triển, cả người liền bay lên 7-8 thước chi cao. Như lại không hạn chế lại hắn, chỉ sợ Thi ưng trực tiếp liền muốn bay khỏi nơi đây. Giữa hai người còn cách một đoạn không nhỏ khoảng cách, Tần Nguyệt Sinh tốc độ cao nhất bạo sông mà ra, đưa tay liền hướng phía Thi ưng đùi phải chụp tới. Nhưng vẫn là chậm một chút, Thi ưng tốc độ phi hành lại là không chậm, giờ phút này đã đạt tới giữa không trung. Tần Nguyệt Sinh lập tức từ thiên ma eo trong túi lấy ra mỏng manh phi đao hất lên mà ra. Lập tức hơn 10 thanh phi đao tinh chuẩn trúng đích Thi ưng toàn thân các nơi, trong đó có một chút là bộ vị mấu chốt, tỉ như Thi ưng cánh. Khi cánh bị hao tổn, gia hỏa này tự nhiên là không có biện pháp lại vững vững vàng vàng tại không trung phi hành. Chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bất đắc dĩ rơi xuống mặt đất. Tần Nguyệt Sinh cầm đao đi tới, trực tiếp một đao tức mất đối phương một cái cánh, phòng ngừa có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. A, cánh đối với Thi ưng đến nói, nó trọng yếu trình độ hoàn toàn không kém gì đinh đinh đối với nam nhân, chiếc cánh này bị chặt, lập tức liền đau sắc mặt hắn trắng bệnh, hai mắt tơ máu, toàn thân run rẩy, há lại một cái thê thê thảm thảm có thể hình dung được. Tại Tần Nguyệt Sinh liên tiếp chém giết Thi ưng nhiều như vậy cùng loại về sau, Tần Nguyệt Sinh mới phát hiện nguyên lai cái thằng này mới là yếu nhất, có vẻ như đều không có cái gì đem ra được năng lực chiến đấu. Nói cho ta, các ngươi những này dị khách giấu ở Hàn Sơn tự bên trong có cái gì tầm nhìn? Muốn đối thành Thanh Dương làm cái gì, mặt khác, tại thành Thanh Dương dưới mặt đất có cái gì đồ vật? Tần Nguyệt Sinh một hơi đem mình muốn hỏi vấn đề cho hết nói ra. Ta sẽ không nói cho ngươi. Thi ưng đau nghiến răng nghiến lợi, trong hai mắt đỏ bừng vô cùng. Liền gặp hắn đột nhiên một trưởng vỗ tại cái chán. Cả người lập tức liền nằm trên đất, lại không động tĩnh. Không thể nào, tính tình như thế cương liệt. Tần Nguyệt Sinh đưa tay tại Thi ưng trên lỗ mũi sờ lên, không còn thở. Tự sát. Đáng tiếc. Tần Nguyệt Sinh nhíu mày, lúc đầu chuyện này đáp án hắn là có thể từ Thi Ngưu trong miệng đạt được, ai có thể nghĩ tới bởi vì Thi ưng thi gấu hai cái này dị khách đến, trực tiếp làm rối loạn tiết tấu. Không có biện pháp, Tần Nguyệt Sinh đành phải một đao chém vào Thi ưng trên cổ, đến cái để cho mình có thể cảm thấy yên tâm bổ đao kết thúc công việc. Nhưng để người vạn vạn không nghĩ tới lại là, khi chấn tà đao mở ra Thi ưng yết hầu nháy mắt, hắn đột nhiên một mặt khó có thể tin ngẩng đầu lên, còn run rẩy đưa tay chỉ Tần Nguyệt Sinh. Ngươi! Ngươi vậy mà như thế hành sự cẩn thận, lần này thật sự là cắm ngươi trong tay. Nói xong, hắn liền hai mắt vô thần lần nữa ngã trên mặt đất. Ngươi không chết ta! Như vậy đột nhiên biến hóa, ngược lại là đem Tần Nguyệt Sinh cho nhìn sửng sốt. Ai có thể nghĩ tới gia hỏa này vậy mà lại đến một tay giả tự sát? Mình bổ đao lại là đập lên công dụng. Bất quá liền xem như Tần Nguyệt Sinh không nghĩ tới muốn bổ đao, Thi ưng cũng chạy không thoát một kiếp này, dù sao Tần Nguyệt Sinh sau đó là muốn đem những này dị khách thi thể cho phân giải hết. Nếu như Thi ưng không chết, như vậy hắn phân giải xác suất thành công liền sẽ rất thấp, đến thời điểm Tần Nguyệt Sinh như thường phán đoán ra. Dùng đến lại chặt xuống Thi ưng khác một cái cánh, Tần Nguyệt Sinh lúc này mới đè lại Thi ưng bả vai, đem hắn thân thể cho tại chỗ phân giải. Sau đó lại đi qua đem thi gấu thi thể cũng cho phân giải sạch sẽ. Lần này vận khí lại là lại khôi phục đến trước đó, trừ một chút thân thể vật liệu bên ngoài, lại không có giống kiểm chế yết hầu dạng này đồ vật xuất hiện, để Tần Nguyệt Sinh cảm thấy có chút tiếc nuối. Nếu như giống kiểm chế yết hầu trang bị như vậy lại đến mấy cái, hắn thực lực hẳn là có thể đạt được không nhỏ biên độ tăng trưởng. Xuất ra linh hồ tâm nhãn phóng tới trước mắt, liền thấy Hàn Sơn tự bên trong còn có mấy chỗ hắc khí trùng thiên, Tần Nguyệt Sinh không do dự. Lập tức liền hướng phía cách mình gần nhất một chỗ chạy tới. Đây là một chỗ vô danh sân nhỏ, trên cửa không có treo bảng hiệu, nội bộ cũng không có cung cấp bất luận cái gì Phật tượng, thoạt nhìn là ngày bình thường các tăng nhân ở lại địa phương. Tại sân nhỏ chính giữa chỗ, một cây giản dị tự nhiên thạch tháp lẳng lặng đứng sừng sững ở nơi đó, nếu như đổi người thường đến xem, đoán chừng cái gì cũng nhìn không ra. Tần Nguyệt Sinh một mặt ngưng trọng đứng tại thạch tháp bên cạnh, thông qua linh hồn tâm nhãn, hắn có thể nhìn thấy tòa này trên thạch tháp có lệ khí trung thiên, trình độ chi nồng đậm, trừ tà con cóc bên trên biểu hiện là 106. Cái đồ chơi này có làm được cái gì a? Tần Nguyệt Sinh dò xét một hai, cuối cùng vẫn quyết định xuất thủ đem phá hủy. Theo hắn dùng nhiếp hồn ma đối tòa này thạch tháp mãnh lực vô, nháy mắt thạch tháp trực tiếp vỡ vụn ra đại lượng vết dạng, ngay sau đó tại Tần Nguyệt Sinh ánh mắt ở trong khuynh đảo sụp đổ. Một cỗ hắc khí lập tức từ tháp đá nội bộ tràn ra, điên cuồng hướng phía Tần Nguyệt Sinh vọt tới. Giống. Tần Nguyệt Sinh trực tiếp đãng hồn hống phát ra, nháy mắt cỗ khói đen này ngay tại đãng hồn hống phía dưới tan thành mây khói, ngay cả đóa bọt nước đều không có lật tung. Ngay sau đó Tần Nguyệt Sinh lại đi cái khác mấy lần hắc khí tràn đầy địa phương nhìn một chút, đều là từng tòa tạo hình giống nhau như lúc thạch tháp, Tần Nguyệt Sinh lần lượt phá hủy, Hàn Sơn tự bên trong lệ khí trình độ cũng là tùy theo thật to giảm đi không ít. Còn thừa lại cuối cùng một chỗ. Tần Nguyệt Sinh nhìn về phía Hàn Sơn tự ở giữa nhất chỗ, kia là một tòa bên trong chùa, một cái ngày bình thường trừ trong chùa hòa thượng bên ngoài, khách hành hương nhóm đều không được đi vào địa phương. Chỉ thấy trong lúc này chùa bên trong, ba đạo nhất ngưng thực lệ khí giống như thực trụ, dù cho cách thật xa khoảng cách, Tần Nguyệt Sinh đều có thể cảm nhận được một cô vô hình uy hiếp. Bên trong chùa, ba tên tiểu hòa thượng ngồi tại đen nhánh mật thất bên trong. Mật thất bên trong an tĩnh dị thường, để bọn hắn cảm thấy phi thường bất an. Sư phụ bọn hắn, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì đi, cái này đã lâu lắm vẫn chưa về. Chớ nói nhảm, sư phụ bọn hắn thực lực cao cường, làm sao lại xảy ra chuyện. Đều chuyên tâm điểm, cái này tọa trấn tam thi trận nhưng không thể ra một điểm sai lầm, không phải chờ sư phụ bọn hắn trở về khẳng định sẽ trừng phạt chúng ta. Ở bên trong chùa một trận tìm kiếm, Tần Nguyệt Sinh đều không có tìm được lệ khí đầu nguồn. Cái này cả tòa bên trong chùa đều tồn ở chỗ lệ khí bao phủ bên trong, lại là không có biện pháp trực tiếp tìm tới đến tột cùng là cái nào địa phương tản ra lệ khí. Từ lâu một tìm tới lầu ba, lại từ trước viện tìm tới cửa sau, Tần Nguyệt Sinh đều không có bất luận cái gì phát hiện. Không có biện pháp, hắn cũng chỉ có thể đủ áp dụng mãng chữ quyết, lấy đạt tới nên có hiệu suất. Vâng! Một tòa thạch đèn tại Tần Nguyệt Sinh dưới nắm tay bỗng nhiên sụp đổ. Vâng! Một mặt bình phong tại Tần Nguyệt Sinh chấn tà đao hạ bị chém thành mảnh vỡ. Vâng! Một mặt tường bích tại Tần Nguyệt Sinh dưới lòng bàn tay sụp đổ. Nhưng, không phải, không phải, đều không phải. Trong lúc nhất thời không khỏi làm Tần Nguyệt Sinh sinh ra chút nghi hoặc. Chẳng lẽ cái này cả tòa bên trong chùa mới là lệ khí đầu nguồn? Vậy mình chẳng phải là được Lâm Thời Xung làm một cái phá dỡ xử lý, đem cái này cả tòa phòng ở đều phá hủy? Cái này công trình lượng có chút đại a. Ngay tại Tần Nguyệt Sinh do dự ở giữa, hắn đột nhiên có một cái mới phát hiện. Trừ tà con cóc trên lưng khối kia lưu ly bàn, tựa hồ càng đi cái nào đó phương hướng tới gần, chỉ số lại càng lớn, mà một rời đi một vị trí nào đó, chỉ số lại giảm xuống. Tần Nguyệt Sinh bắt đến cái này chi tiết nhỏ, lập tức tìm đến bên trong chùa bên trong, lệ khí mát chỉ số cao nhất địa phương. Là một chỗ thư phòng. Chỗ này thư phòng ở vào lầu 1, cách cục ưu nhã không tầm thường, treo trên tường rất nhiều Phật kinh sao chép cùng Bồ Tát chân dung. Một chút nhìn qua cũng không có cái gì không ổn địa phương. Cốc cốc cốc. Tần Nguyệt Sinh không ngừng trong phòng khắp nơi tìm tòi, khắp nơi dùng chân giẫm đạp, đồng thời di chuyển bất luận cái gì nhìn có thể là cơ quan địa phương, ý đồ tìm ra căn này trong thư phòng chỗ đặc thù. Cốc cốc cốc. Đông. Cốc cốc cốc. Ừm. Đi qua một phiến khu vực lúc, một tiếng không giống tiếng bước chân đưa tới Tần Nguyệt Sinh chú ý. Những vị trí khác sàn nhà, đi trên đường đều là phi thường trầm muộn, nghe xong liền biết là thật tâm. Nhưng cái này trong đó xen lẫn một tiếng, lại dị thường thanh thúy, tựa hồ phía dưới là trống không. Tần Nguyệt Sinh vội vàng đi đến vị trí kia, trực tiếp một cước dùng sức đạp xuống, nháy mắt liền đem nơi đây cho dẫm ra một cái động lớn. Trong động đen nhánh, một chút còn nhìn không thấy đáy. Nguyên lai ở đây. Tần Nguyệt Sinh lấy ra một cái cây châm lửa, thổi sáng, lập tức liền đưa tay ném vào trong động. Cây châm lửa ước chừng hạ lạc hơn 10 thước sâu độ mới đụng đến mặt đất, nhờ ánh lửa. Tần Nguyệt Sinh có thể thấy rõ phía dưới tựa hồ là một chỗ lâm thời bị người cho móc ra địa động, đào móc vết tích đều vô cùng thô ráp, có một cái lối nhỏ thông hướng chỗ càng sâu địa phương, trong đó đứng tại động miệng phía trên là không thấy được. Tần Nguyệt Sinh xuất ra trừ tà con cóc nhìn lên, quả nhiên, con cóc trên lưng lưu ly bản trị số lại bắt đầu tăng lên, nơi đây chính là lệ khí đầu nguồn. Xuất ra đãng hồn linh lắc lắc, không có gì phản ứng, Tần Nguyệt Sinh liền thả người nhảy xuống, nhặt lên cây kia cây châm lửa. Tần Nguyệt Sinh trực tiếp thẳng hướng lấy cái kia sơn động đi vào. trong động mặt đất tồn tại đại lượng xốc xếp dấu chân, có lớn có nhỏ, đi đến cuối cùng về sau, Tần Nguyệt Sinh liền thấy ba cái ngồi xếp bằng tại bồ đoàn bên trên tiểu hòa thượng nháy mắt ánh vào mình tầm mắt. Nhờ ánh lửa, Tần Nguyệt Sinh phát hiện đến nơi đây vậy mà tồn tại một tòa tế đàn, mà ba cái tiểu hòa thượng an vị tại tế đàn bên cạnh tam giác phương hướng, lẫn nhau có đối thủ chi thế. Tế đàn đen nhánh, phía trên trưng bày 13 viên viên cầu chỗ lũy thành kim tự tháp. Ngươi là người phương nào? Nhìn thấy Tần Nguyệt Sinh người xa lạ này xuất hiện, ba cái tiểu hòa thượng lập tức cảnh giác quát. Tần Nguyệt Sinh cũng không nói nhảm, trực tiếp xuất ra linh hồ tâm nhãn đối cái này ba người xem xét. Ân, đều là người bình thường, ngược lại không cần tại chỗ đánh chết. Bất quá xét thấy trước đó thi ngưu vết xe đổ, những này tiểu hòa thượng nhìn như bình thường, nhưng cũng không bài trừ sẽ có nhận kích thích về sau, biến thành loại kia thi quỷ khả năng. Tiến lên đem một từng cái đánh ngất xỉu, những này tiểu hòa thượng vốn đang dự định tiến hành phản kháng, nhưng chỗ nào có thể là Tần Nguyệt Sinh đối thủ. Nhìn xem bọn hắn từng cái ngã xuống đất, Tần Nguyệt Sinh lúc này mới có rảnh đánh giá trước mắt tòa tế đàn này. Cầm lấy trừ tà con cóc đến xem, có thể nhìn thấy lưu ly trên bản trị số đã đột phá 300, có thể xưng Hàn Sơn tự lệ khí số 1. Chương 107, Tam Thi Trận, Hạ. Chỉ cần nơi đây một hủy, Hàn Sơn tự cũng coi như là quay về bình thường. Tần Nguyệt Sinh thầm nghĩ. Lập tức hắn phồng lên nội lực, dùng sức liền một trưởng đối tế đàn đánh ra. Vâng. Tại Tần Nguyệt Sinh nội lực phía dưới, tế đàn nháy mắt oanh tạc ra. Đại lượng tảng đá từ tế đàn bên trên lan xuống. Để Tần Nguyệt Sinh tương đối kinh ngạc chính là, cái này tế đàn vậy mà lạ thường cứng rắn, mình một trưởng phía dưới, đổ sụp bất quá 1/10. Tần Nguyệt Sinh học ngoan, lập tức đãng hồn hống gào thét, lấy sóng âm vỡ nát tòa tế đàn này. Phanh phanh phanh. Tế đàn tường ngoài lập tức liền giống như tường da chóc ra, từng khối từ tế đàn bên trên rơi xuống tới, liên đối lấy ngăn chặn tế đàn viên cầu cũng đã mất đi trèo chống vật, từ đó lăn xuống mặt đất. Kể từ đó, tế đàn nội bộ tình hình lại là nháy mắt bại lộ tại Tần Nguyệt Sinh trong mắt. Vậy mà là ba bộ không có đầu thi thể. Hai nam một nữ, song song đứng thẳng. Toàn thân dán đầy bùa vàng, tình huống không hiểu có chút quỷ dị. Đây là cái quỷ gì đồ chơi? Tần Nguyệt Sinh nhặt lên một khối tảng đá ném ra ngoài. Ba. Cục đá nện ở một bộ nam thi trên thân, nháy mắt liền dính chặt. Xem ra những cái kia dị khách trốn ở cái này Hàn Sơn tự bên trong, hẳn là đang làm những này đồ vật. Mặc dù không biết có tác dụng gì, nhưng vẫn là trực tiếp nguyên địa phá hủy đi tương đối tốt. Tần Nguyệt Sinh thầm nghĩ. Đang lúc hắn đi qua chuẩn bị từng cái đem những này không đầu thi thể cho phân giải hết thời điểm, đột nhiên Tần Nguyệt Sinh liền cảm giác được trong cơ thể mình giống như có cái gì đồ vật ngay tại sói mòn. Mà những này sói mòn đồ vật, toàn bộ đều hướng kia ba bộ thi thể bên kia nhẹ nhàng trôi qua. Tạch tạch tạch. Tại Tần Nguyệt Sinh ánh mắt bên trong, liền gặp cái này ba bộ không đầu thi thể nháy mắt liền núp đích. Ông. Ông, ba bộ thi thể chỗ ngực, nhao nhao mở ra một con huyết hồng sắc con mắt. Giống như nghe đến mùi máu tóc mai chó, bọn chúng trực tiếp liền hướng phía Tần Nguyệt Sinh đánh tới. Tần Nguyệt Sinh lấy nội lực bao khỏa bàn tay, trực tiếp một trưởng vô ra. Ẩm. Đứng núi chịu sào thi thể khoảnh khắc cánh tay đứt gãy, nửa người trên lấy một cái phản nhân loại độ cong gãy trôi qua. Tần Nguyệt Sinh trở tay lại là một đao bổ ra, nháy mắt đem cái này thi thể chặn ngang bẻ gãy. Xì xì xì. Chấn tà đao lại sắc bén lại có trừ tà chi lực, này thi thể chỗ đức lập tức bắt đầu tan rã, biến thành huyết thủy. Mặt khác hai cỗ thi thể các từ hai bên trái phải ép về phía Tần Nguyệt Sinh, Tần Nguyệt Sinh không chút hoang mang, trực tiếp đãng hồn hống rung ra, hai cỗ không đầu thi thể ngay cả tới gần Tần Nguyệt Sinh thân thể đều làm không được, nháy mắt liền bị đánh bay ra ngoài. Đồng thời tại bay ngược nửa đường bên trong, bọn chúng thân thể tại sóng âm phía dưới, nhao nhao chôn vùi. Mấy hiệp không đến. Ba bộ không đầu thi thể cố đều thiếu cánh tay chân gãy nằm dạp trên mặt đất run rẩy thân thể, đều một bộ muốn đứng lên cùng Tần Nguyệt Sinh tiếp tục giao thủ tư thế. Yếu như vậy, Tần Nguyệt Sinh trong lòng không khỏi buồn bực. Cái này ba bộ không đầu thi thể luận thực lực, còn không có thi xà, thi ngưu, thi gấu bọn hắn lợi hại, làm Hàn Sơn tự lệ khí đầu nguồn bên trong chấn áp mục tiêu. Cái này ba bộ không đầu thi thể không khỏi cũng quá không đủ đánh đi. Ngay tại Tần Nguyệt Sinh nghi hoặc bên trong, kia ba bộ không đầu thi thể phía sau bỗng nhiên nứt ra một đầu vết rách. Liền gặp người ra đối ngoại xoay tròn, từng cỗ huyết thi liền từ vết rách ở trong bò lên ra. Ba bộ huyết thi xuất hiện trong nháy mắt, chỗ này mật thất lập tức huyết khí trùng thiên, mùi máu xông vào mũi, thẳng canh để người cơ hồ không thở nổi. Tần Nguyệt Sinh căn bản nghĩ không ra, ba bộ không đầu thi thể trên thân dán những cái kia bùa vàng đều có đại tác dụng, mà hắn đem cái này ba bộ thi thể đánh bại về sau, lại là vô hình ở trong cũng chấn mất bọn hắn trên người bùa vàng. Giờ phút này, mới là cái này ba bộ không đầu thi thể chân chính nguy hiểm bắt đầu. Liền thấy ba bộ huyết thi trực tiếp đụng vào nhau, bắt đầu sinh ra huyết nhục dung hợp, trực tiếp hình thành một đầu sáu tay tam nhãn quái vật, mặt ngoài thân thể thậm chí còn tạo thành một tầng huyết sắc, nhìn càng lộ vẻ dữ tợn.
Giống. Huyết thi phần bụng đống nhiên mở ra một trương miệng rộng, liền đối với Tần Nguyệt Sinh gầm thét liên tục, lập tức mở ra hai chân vọt tới.